Chương 132, luyện chế động phủ chương 132, luyện chế động phủ lục hình, đây là có thể luyện chế thần khí thiên tùy thạch, sao băng tinh. Vừa tiến vào gian phòng, Tô Bằng liền trực tiếp lấy ra hai dạng đồ vật đặt ở Lục Đào trước mặt. Một loại trong đó là ngọc thạch bình thường tảng đá, toàn thân trắng loãng, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tên là thiên tùy thạch, tương truyền bình thường đều là xuất từ sâu trong lòng đất, trải qua quanh năm suốt tháng hấp thu thiên địa nguyên khí, không ngừng thay biến, cứng rắn không gì sánh được. Thiên tùy thạch, cho dù là võ thần, lấy bình thường công kích, cũng rất khó đem nó đánh nát. Nó trừ cứng rắn, còn có một cái đặc tính, thông qua thiên tùy thạch, có thể nhìn thấy cực kỳ xa xôi địa phương. Một kiện khác vật phẩm là sao băng tinh, từ thiên ngoại rơi xuống, là tinh thần sụp đổ sau, nó tinh hoa ngưng tụ mà thành. Tô Minh cứ như vậy tín nhiệm tại hạ. Lục Đào tiếp nhận hai dạng đồ vật, hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Bằng. Căn cứ trước đó Tô Bằng lấy thiên giai công pháp cùng hắn trao đổi luyện hồn ngư, cùng vừa rồi truyền âm liền có thể nhìn ra, hắn kỳ thật hết sức cẩn thận. Mà bây giờ, Tô Bằng xuất ra hai món đồ này, bất luận một cái nào đều có thể nói là giá trị liên thành. Chỉ cần Tô Bằng nguyện ý, hắn có thể dùng hai món đồ này trao đổi đến rất nhiều tài nguyên tu luyện, đầy đủ hắn tu luyện tới võ vương. Đồng thời, vô luận là thiên giai công pháp hay là luyện chế thần khí vật liệu, đều mười phần chất quý, hết lần này tới lần khác vật như vậy, Tô Bằng trên thân tất cả đều có. Cái này rất khó không khiến người ta suy đoán hắn phải chăng đã từng chiếm được một cái võ thần truyền thừa. Đối mặt truyền thừa như vậy, đừng nói Lục Đào dạng này tiên thiên biến mãn, liền xem như võ vương, võ thần đều sẽ tâm động. Chẳng lẽ Tô Bằng liền không sợ chính mình lòng mang ý đồ xấu sao? Lục huynh, thực không dám giấu giếm, Tô Mỗ bình thường sẽ không hoàn toàn tín nhiệm một người nào đó, nhưng đối với ngươi, ta Tô Bằng lựa chọn tin tưởng. Tô Bằng cười nói, vô luận là trước kia là đại càn mà chiến, hay là tiến vào bí cảnh sau, tương trợ mọi người vượt biển, đem luyện hồn ngư trao đổi cho mọi người, ngăn cản đàn vũ các loại, Lục huynh là người, hay là đáng giá Tô Mỗ tín nhiệm. Đâu có, đa tạ đa tạ. Lục Đào cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Tô huynh, cái này hai kiện vật liệu mười phần chân quý, ta cũng không rõ ràng bọn chúng cụ thể giá trị, ngươi cần bao nhiêu luyện hồn ngư, ngươi ra cái giá. Trước đó trao đổi luyện hồn ngư, đầy đủ ta tu luyện tới võ vương cảnh giới. Tô Bằng lắc đầu, cười nói, lại nói, Lục huynh luyện chế độc phủ, cũng là vì cứu mọi người, nếu như có thể sống sót, chỉ là hai kiện ngoại vật mà thôi, không trọng yếu. Huống chi, có thể sử dụng hai món đồ này, đưa trước Lục huynh bằng hữu như vậy, cũng là Tô Mô may mắn. Tô Bằng lại bổ sung. Nhìn ra được, Tô Bằng đối với Lục Đào mười phần tôn kính, rất là khâm phục. Lục Đào nghe vậy, cũng không khỏi cười một tiếng, nói Tô huynh, ngươi người bạn này, Lục Đào giao định, về sau có chuyện gì, có thể tùy thời tìm ta. Tốt. Hai người đều là cười ha ha một tiếng. Nếu không phải không có thời gian, rất có muốn không say không nghỉ ý tứ. Lẫn nhau lưu truyền tin tức ấn ký sau, Tô Bằng ngay tại trong phòng an toàn tu luyện, mà Lục Đào thì là quay người đi vào phòng luyện khí. Động phủ, kỳ thật xem như khác loại tiểu thế giới, cần vật liệu đông đảo, dung luyện, gen đúc, khắc ấn trận pháp các loại, quá trình hết sức phức tạp. Đừng nói chỉ có chỉ là mấy canh giờ, liền xem như hơn mấy tháng, thậm chí nhiều năm, đều không có người dám cam đoan có thể luyện chế thành công. Cũng chính là Lục Đào, hắn có thể làm cho vật phẩm thăng cấp, mới có nắm chắc luyện chế. Không phải vậy, bằng hắn chỉ là tiên thiên viên mãn tu vi, muốn luyện chế độc phủ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đi vào phòng luyện khí, Lục Đào khống chế phòng an toàn, để trận pháp bao phủ lại phòng luyện khí. Tiếp lấy, Lục Đào lấy hỏa chi lực số lượng, dẫn đốt một tấm vải lụa, sau đó một tay luồn vào trong hỏa diễm, lấy thể nội nguyên khí khống chế. Lập tức, một đám lửa liền bị Lục Đào nắm ở trong tay. Nhìn thấy hỏa cầu bên trên văn tự giới thiệu, Lục Đào hài lòng cười một tiếng. Lục Đào lấy ra các loại vật liệu, để hỏa cầu thiêu đốt, điên cuồng soát kinh nghiệm. Vẹn vẹn trong một giây lát, kinh nghiệm là đủ rồi. Thăng cấp. Lục Đào mặc niệm. Hỏa cầu, 16.1000 ngũ giai thượng phẩm, sinh ra linh trí, có thể tự do khống chế thiêu đốt chi lực. Toàn lực thiêu đốt phía dưới, cho dù lấy tông sư viên mãn thịt yêu thú thân, cũng vô pháp ngăn cản, tông sư cảnh giới hộ thể cương khí, đồng dạng một đốt tức phá. Dung luyện vật liệu càng là 10 phần thuận tiện, cao nhất có thể dung luyện nhất giai vật liệu, nhưng tốn hao thời gian, cực kỳ dài dòng buồn chán. Còn tốt, có thể dung luyện nhất giai vật liệu là được. Nhìn xem hỏa cầu văn tự giới thiệu, Lục Đào thở dài một hơi. Hắn liền sợ nhất giai vật liệu quá cứng rắn, không cách nào dung luyện. Dù sao bọn hắn mới chỉ là tiên tiên cảnh giới mà thôi, lại không có đặc thù dị hỏa, muốn dung luyện nhất giai vật liệu, thật sự là quá khó khăn. Cũng may, hắn chế tạo hỏa cầu có thể dung luyện, chỉ là tốn hao thời gian tương đối dài dằng dặc. Bất quá, nếu một cái hỏa cầu không đủ nhanh, vậy liền 10 cái, 100 cái. Sau đó, Lục Đào điên cùng chế tạo hỏa cầu, cũng đem nó toàn bộ soát đầy kinh nghiệm, thăng cấp đến ngũ giai thượng phẩm. Trong chốc lát mà thôi, trên 100 cái hỏa cầu liền lít nha lít nhít tung bay ở trong trận pháp, vây quanh Lục Đào, tản mát ra vô hạn ánh lửa. Cho ta đem những tài liệu này toàn bộ dung luyện. Lục Đào lấy ra sớm đã chuẩn bị xong vật liệu, khoảng chừng một đồng lớn, hơn vạn chủng vật liệu luyện khí. Đây chính là luyện chế động phủ cần dùng đến vật liệu, rất nhiều, người bình thường thật sự chính là rất khó đem động phủ luyện chế ra đến. "Tốt, chủ nhân." Hơn 100 cái hỏa cầu nhao nhao bắt đầu làm việc. Giống như vậy không cần tiền lương, lại không cần nghỉ ngơi, còn hoàn toàn thụ chính mình trưởng khống người làm công, mới là tốt nhất người làm công. Lục Đào đối với mình trở thành đáng giận nhà tư bản một chuyện, hiểu ý cười một tiếng. "Đồ long giả, cuối cùng thành ngắt long." Lục Đào cũng không có nhà rỗi. Mỗi khi những này hỏa cầu đem một phần vật liệu dung luyện sau, hắn liền cần kịp thời đem vật liệu dung dịch cùng cái khác dung dịch dung hợp, sau đó gen đúc, khắc lục trận pháp. Quá trình này rất phức tạp, cho dù lấy Lục Đào viễn siêu tiên thiên viên mãn thần thức, làm cũng tương đương không dễ dàng. Bất quá, vì cam đoan hiệu quả tốt hơn, Lục Đào chế tạo thời điểm đều là 10 phần thô ráp, không có làm được như vậy đẹp đẽ. Lời này nghe 10 phần mâu thuẫn, tựa như là nói mát, phản phất Lục Đào đối đại việc này có chút trò đùa. Trên thực tế, Lục Đào biết chỉ có chế tạo đến càng thô ráp, thăng cấp sau mang tới tăng phúc hiệu quả mới càng tốt. Tỷ như trước đó chế tạo tông môn, bởi vì thăng cấp mà đạt được tăng phúc trận pháp, còn có chế tạo phòng an toàn, cự thuyền, bọn chúng thăng cấp sau trận pháp tăng phúc trực tiếp từ tam giai tăng lên tới nhị giai. Cái này tăng phúc phi thường khoa trương, hiệu quả phi thường tốt. Bởi vậy, tại chế tác động phủ thời điểm, Lục Đào vì hiệu quả tốt hơn, không thể không chế tạo thô ráp một chút. Người khác chế tạo vật phẩm đều là càng hoàn mỹ hơn càng tốt, nhưng Lục Đào hết lần này tới lần khác tương phản, càng thô ráp càng hài lòng. Thời gian cứ như vậy tại vô tận bận rộn chung trôi đi. Hỏa cầu uy lực đầy đủ, dung luyện một chút phổ thông vật liệu, hết sức nhanh chóng. Tỷ như ngũ giai, tứ giai vật liệu, cơ hồ đều là trong khi hô hấp liền hoàn toàn dung luyện tốt. Bất quá, đối với nhất giai, nhị giai vật liệu, dung luyện lúc liền tương đương tốn hao thời gian. Vì đổi tiến độ, Lục Đào lại lần lượt làm ra mấy trăm hỏa cầu, để bọn chúng cùng một chỗ dung luyện tài liệu cao cấp. Hỏa cầu nhiệt độ quá cao, coi như lấy Lục Đào tu vi, cũng không dám cùng toàn lực phát huy hỏa cầu va chạm. Cũng may, hỏa cầu có thể tự do khống chế nhiệt độ, đồng thời tựa như băng cầu một dạng, bọn chúng tiêu đốt lúc cũng có thể khống chế cụ thể thiêu đốt phương hướng, thiêu đốt điểm, sẽ không để cho nhiệt độ quá quyết tán, phi thường thuận tiện. Cũng bởi vậy, Lục Đào không cần lo lắng bọn chúng sẽ đem phòng an toàn tiêu hủy. Đảo mắt, hai canh giờ rơi đi qua, động phủ tài liệu khác tất cả đều bị hoàn toàn dung luyện, đồng thời khắc lục tốt trận pháp, sau đó thông qua Lục Đào rèn đúc, đưa chúng nó dung hợp làm một, chế tạo thành một cái phản phất bị viên cầu bao khỏa tiên gia thánh địa. Hiện tại, liền chỉ còn lại hai kiện nhất giai vật liệu còn không có dung luyện tốt. Bất quá cũng sắp. Trong chốc lát sau, hai kiện có thể chế tạo thần khí nhất giai vật liệu liền hoàn toàn dung luyện, Lục Đào tranh thủ thời gian khắc lục các loại nhất giai, nhị giai, tam giai trận pháp, sau đó đem hai kiện vật liệu dung nhập vào động phủ tầng ngoài, để bọn chúng xung làm động phủ bảo hộ sát. Hoàn toàn dung hợp sau, Lục Đào lại dùng băng châu khống chế băng đống chi lực, đến cho động phủ làm lạnh. Thoáng qua, động phủ liền hoàn toàn luyện chế ra đến. Động phủ phía trên văn tự cũng hiện ra. Động phủ, không, một bạn cửu giai động phủ, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch bổ sung năng lượng, nội bộ liền có thể dung nạp vật sống. Động phủ năng lực tạm thời yếu kém, động phủ thăng cấp sau có thể cải thiện, tăng lên. Động phủ rất nhiều năng lực như sau: 1, nội đạo thất, luyện đan thất, phòng luyện khí các loại, nhằm vào đê giai công pháp, đan phương, luyện khí, có thể có gấp đôi tăng phúc. 2, phòng tu luyện, luyện bị tu sĩ trong đó tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp đôi. 6, động phủ thời gian cùng ngoại giới nhất trí, nội bộ sáng ngời có thể trận pháp khống chế. 9, động phủ có phóng đại thu nhỏ chi năng, có thể thu nhỏ như hạt bụi, có thể phóng đại như sơn nhạc. 15, động phủ có ẩn tàng năng lực, có thể hòa vào bốn phía, vô luận là núi non sông ngòi, đều có thể dung nhập thần đài phía dưới, cho dù từ động phủ tiền lộ qua, cũng sẽ không phát hiện mảy may, tạm thời không cách nào hòa vào hư không. 20, động phủ trận pháp cùng tân ngoài, có thể ngăn cản võ thần trung kỳ toàn lực công kích mà không xuất hiện bất kỳ tổn thương gì, nhưng chỉ hạn võ kỳ công kích, không bao hàm thần khí. Chương 133, an toàn không lo, kính viễn vọng. Chương 133, an toàn không lo, kính viễn vọng. Ổn, mới cửu giai liền có thể ngăn cản võ thần trung kỳ công kích, thăng cấp hiệu quả về sau quả khẳng định tốt hơn. Nhìn xem động phủ văn tự giới thiệu, Lục Đào cảm giác ổn thỏa. Động phủ này làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị, Lục Đào là đem nó xem như là khoang cứu thương. Nếu như mặt khác hai phe thần đài là võ thần khống chế mà đến, cái kia Lục Đào liền chuẩn bị tự bạo bí cảnh, tiến vào động phủ sau, để động phủ từ vết nứt không gian đào tẩu. Cho dù là trốn vào tường kép không gian, cũng khẳng định so với bị yêu ma nhị tộc võ thần bắt lấy tốt hơn. Nhưng tiến vào tường kép không gian, có cái điều kiện tiên quyết, động phủ nhất định phải đầy đủ cứng rắn, không phải vậy cho dù tiến vào tường kép không gian, cũng sẽ bị lực lượng không gian đè nát, cái kia cùng muốn chết không có khác nhau. Đây cũng là Lục Đào cần nhất giai tài liệu nguyên nhân. Bây giờ đang bố trí tiếp theo giai trận pháp, cũng chính là thần trận tình huống dưới, cộng thêm hai kiện nhất giai tài liệu song trọng bảo hộ, động phủ tính an toàn phi thường cao. Võ thần trung kỳ, nếu như không sử dụng thần khí, cũng không thể đánh vỡ động phủ phòng ngự. Bất quá, vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ. Nghe ba vị võ vương phân thân lời nói, võ thần là rất khó tại không gian tường kép sinh tồn. Nói cách khác, có thể tại không gian tường kép sinh tồn võ thần, đều không phải là bình thường võ thần, chỉ sợ chí ít cũng là võ thần hậu kỳ, viên mãn tồn tại. Nếu như từ tường kép không gian bên trong đuổi theo chính là võ thần, cái kia nhất định là hậu kỳ, viên mãn chi cảnh cường giả. Đối mặt loại tồn tại này, cửu giai động phủ còn xa xa không đủ. Bởi vậy, còn cần thăng cấp. Kinh nghiệm, cho ta điên cuồng trứng đi. Lục Đào đem rất nhiều trong nhẫn không gian đồ vật, tất cả đều một mạch bỏ vào trong động phủ. Động phủ, trừ sinh linh sinh hoạt bên ngoài, còn có thể cất giữ đồ vật, đồng thời nó còn có thể phóng đại, chất đống đồ vật 10 phần thuận tiện, soát kinh nghiệm hay là thật mau. Chỉ cần thả đồ vật càng nhiều, soát kinh nghiệm tốc độ liền càng nhanh. Lục Đào bây giờ đồ vật không chỉ có nhiều, mà lại hỗn tạp, các loại vật liệu luyện khí, dược thảo, nhập giai đồ vật, thậm chí là linh khí các loại. Cái kia kinh nghiệm cũng là từ từ dâng đi lên. Trong chốc lát không đến, kinh nghiệm liền soát đủ. Thăng cấp. Động phủ, 12 ước 11 vạn triệu ngũ giai động phủ, đã sinh ra động phủ chi linh, chỉ cần năng lượng đầy đủ, có thể thờ 10 vạn người ở trong động phủ sinh tồn. Động phủ rất nhiều năng lực như sau: 1, ngộ đạo thất, luyện đan thất, phòng luyện khí các loại, có thể có gấp 5 lần tăng phúc. 3, dược viên, dục thú thất, có thể thu hoạch được gấp 5 lần tăng phúc. 15, động phủ có ẩn tàng năng lực, có thể ẩn nấp vào hư không, cho dù là võ thần sơ kỳ trải qua động phủ trước mặt, cũng sẽ không có mảy may cảm thấy. 20. Động phủ trận pháp, cùng tân ngoài, có thể ngăn cản võ thần hậu kỳ toàn lực công kích mà không xuất hiện bất kỳ tổn thương gì, có thể chống đỡ cản võ thần viên mãn công kích một canh giờ, nhưng chỉ hạn võ kỹ công kích, không bao hàm thần khí. Không hổ là võ thần, chính là cường đại. Lục Đao có chút cảm thán. Trước đó, Bất Hủ Tông từ cấp 9 thăng cấp đến cấp 5, tam giai trận pháp trực tiếp lên tới nhị giai, uy lực trọn vẹn tăng lên nhất giai. Nhưng còn bây giờ thì sao? Động phủ từ cửu giai tăng lên tới ngũ giai, năng lực phòng ngự của nó cũng vẹn vẹn từ võ thần trung kỳ tăng lên tới võ thần hậu kỳ mà thôi. Cũng may có thể ngăn cản võ thần viên mãn một canh giờ công kích, cái này đã coi như là đủ nghịch tiên. Thời có chút tiếc nuối là luyện chế động phủ ban đầu chính là nhập giai đồ vật, nếu như giống vật phẩm khác như thế, có thể từ thô giáp, phổ thông, tinh lương một đường tăng lên đi lên, còn có thể nhiều thăng cấp 3 lần, lấy được tăng phúc cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Như thế, có lẽ thăng cấp đến ngũ giai liền có thể hoàn toàn chống cự võ thần viên mãn. Đáng tiếc là luyện chế động phủ sử dụng vật liệu đều phi thường tốt, đều là cao giai đồ vật, hắn đã tận lực muốn luyện chế thành thô giáp cấp bậc, kết quả hay là nhập giai. Về phần kinh nghiệm, động phủ mỗi tăng lên một giai, kinh nghiệm nhiều gấp một lần, đầy đủ khoa trương. Cũng may soát kinh nghiệm cũng nhanh, Lục Đào cũng không lo lắng. Không tệ không tệ, tiến vào tường kép không gian có đầy đủ an toàn bảo hộ. Năng lực phòng ngự tăng lên, cũng làm cho Lục Đào đối với tiến vào tường kép không gian sống sót nắm chắc càng lớn. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Đào hay là không muốn làm như vậy. Ai biết tiến vào tường kép không gian sau sẽ bay tới địa phương nào, lại sẽ bị vây ở tường kép bao lâu. Không có nghĩ nhiều nữa, Lục Đào đánh giá đến trong động phủ, nhìn xem động phủ thế nào. Theo tâm ý khẽ động, Lục Đào cả người từ trong phòng luyện khí biến mất không thấy gì nữa, tiến vào trong động phủ. Chỉ gặp động phủ nội nguyên khí mở mịt thành sương mù, tràn ngập tại tất cả địa phương, vô luận là phòng tu luyện, luyện đan thất hay là dược viên các loại, tất cả đều tràn ngập nồng đậm nguyên khí. Những nguyên khí này chậm chạp lưu chuyển, Lục Đào đứng thẳng ở giữa, phản phất thân ở trong tầng mây, đặt mình vào thiên đường bình thường. Cho dù không tu luyện, những thiên địa nguyên khí này đều sẽ không ngừng tẩm bổ nhục thân. Cũng có trách, động phủ các phương diện tăng phúc, thế mà cùng tông môn một dạng, cũng đều đạt đến gấp 5 lần khoa trương như vậy trình độ. So phòng an toàn, ngũ rẽ lịch ở thuyền, tăng phúc đều cao. Bởi vậy có thể thấy được, động phủ đúng là tương đối cao cấp đồ vật, không phải vật tầm thường. Đương nhiên, những người khác luyện chế ra tới động phủ, tăng phúc hiệu quả hẳn không có tốt như vậy, trừ phi bố trí nhất giai thần trận như thế tụ linh trận. Lục Đào ở trong động phủ đi dạo, nội tâm rất hài lòng. Động phủ từ ngoại bộ nhìn rất nhỏ, nhưng nội bộ cũng không kiềm chế. Thân ở trong đó, cùng bên ngoài không hề khác gì nhau, thậm chí, bởi vì nguyên khí nồng đậm, cảm quan bên trên thoải mái hơn. Đồng thời lúc này trong động phủ 10 phần to lớn, cho dù lấy Lục Đào thần thức, cũng vô pháp quét đến động phủ giới hạn. Nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới. Động phủ phóng đại thu nhỏ, thuộc bộ phận bộ cùng ngoại bộ. Nội bộ có thể tùy tiện phóng đại thu nhỏ động phủ nội bộ không gian, lớn nhất có thể so với một phong thành, có thể dung nạp 10 vạn người sinh hoạt, thu nhỏ thì có thể co lại đến chỉ có một tòa phổ thông sân nhỏ cỡ như vậy, gần đủ một nhà ba người sinh tồn. Ngoại bộ có thể thu nhỏ đến so bụi bặm còn mỏng manh hơn, mắt thường không thể gặp, cho dù là võ thần sơ kỳ thần thức đều không thể phân biệt, phóng đại thì có thể hóa thành núi cao cự nhạc. Thời đáng tiếc là không cách nào gia tốc, nếu là có ẩn chứa thời gian vật liệu liền tốt. Lục Đào có chút tiếc nuối, nếu là có ẩn chứa thời gian pháp tắc vật liệu, luyện chế thành động phủ, vậy liền có thể khống chế trong động phủ tốc độ thời gian trôi qua, vậy liền có thể quá sung sướng. Bất Hủ Tông vài phút liền có thể xuất hiện số lớn võ vương, võ thần cường giả. Đáng tiếc, bọn hắn đám người này ai cũng không có dạng này vật liệu. Về sau hoàn toàn có thể đem Bất Hủ Tông chuyển vào đến. Có động phủ, mang theo càng thêm thuận tiện, dù là về sau đại cản xảy ra chuyện gì, Lục Đào đều có thể thu hồi Bất Hủ Tông, lặng yên rời đi. Do xét một chút, Lục Đào hài lòng rời đi động phủ không gian. Vậy liền để ta xem một chút, đuổi tới đến cùng là võ thần hay là bí cảnh đi. Lục Đào thưởng thức một chút động phủ, đem nó thu nhập đan điền, bắt đầu chế tác một kiện khác vật phẩm. Kính viễn vọng, thiên tủy thạch trừ cứng rắn, còn có một cái đặc tính. Thông qua nó, có thể nhìn thấy nơi vô cùng xa xôi, đồng thời còn nương theo một tia thấu thị năng lực. Bởi vậy, Lục Đào trước đó tại luyện chế động phủ thời điểm, liền lưu lại một bộ phận chế tác thành thấu kính, lại phối hợp cái khác một chút vật liệu, đơn giản luyện chế thành một cái kính viễn vọng. Kính viễn vọng, không, một thô giáp kính viễn vọng, bất quá chủ yếu vật liệu phẩm giai đủ cao, có thể tùy tiện thấy rõ trong vòng trăm dặm nhỏ bé sự vật, xa nhất có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm kiến trúc, nhưng cũng không rõ ràng. Thấu thị năng lực cực mạnh, có thể tùy tiện nhìn thấu thất giai trở xuống đê giai vật phẩm, khoảng cách giới hạn một dặm bên trong. Kính viễn vọng giới thiệu không nhiều, chủ yếu năng lực liền hai cái, thị lực cùng thấu thị. Trong đó, nhất làm cho Lục Đào để ý là viễn thị, đây là quan trọng nhất. Bởi vì muốn nhìn thấy bởi theo đến cùng là võ thần hay là bí cảnh, hắn cần từ tường kép không gian đi quan sát, khoảng cách như vậy, Lục Đào không biết cụ thể có bao xa, nhưng chỉ vẹn vẹn trăm dặm, tuyệt đối là còn thiếu rất nhiều. Sau đó, Lục Đào liền bắt đầu cho kính viễn vọng soát kinh nghiệm. Lục Đào đem một đống lớn đồ vật chất đống đang nhìn xa trước gương, thông qua kính viễn vọng đi quan sát, để kinh nghiệm điên cuồng phát ra. Một lát sau, thăng cấp. Chương 134, nghịch tiên kính viễn vọng, lại bảo bí cảnh. Chương 134, nghịch tiên kính viễn vọng, lại bảo bí cảnh. Kính viễn vọng 91, 10000 ngũ giai thượng phẩm, đã sinh ra linh trí, có thể thấy rõ 6000 vạn dặm bên trong nhỏ bé sự vật, xa nhất có thể nhìn thấy 6 tỷ bên trong bên ngoài thiên thể, trên đại lục núi non sông ngòi. Có thể thấu thị tứ giai phía dưới tất cả vật phẩm, khoảng cách giới hạn 600000 dặm bên trong. Ta đi, khoa trương như vậy sao? Nhìn xem chính mình chế tạo ra kính viễn vọng, Lục Đào hơi kinh ngạc. 6000 vạn dặm, khoảng cách này có bao nhiêu khoa trương đâu? Lục Đào nhớ kỹ, địa cầu cùng Thái Dương ở giữa khoảng cách, không sai biệt lắm là khoảng 300 triệu dặm. Nói cách khác, hắn kính viễn vọng nếu như tăng lên tới tứ giai trung phẩm, liền có thể từ địa cầu thấy rõ ràng trên mặt trời, hết thảy nhỏ bé đồ vật. Cho dù là hiện tại mới ngũ giai thượng phẩm, cái này kính viễn vọng đều có thể thấy rõ ràng Thái Dương, chỉ là không cách nào thấy rõ ràng phía trên tương đối thật nhỏ sự vật thôi. Cho dù là 6 tỷ bên trong bên ngoài cái khác thiên thể, thông qua kính viễn vọng đều có thể nhìn thấy phía trên núi non sông ngòi. Có thể nghĩ, nó nhìn xa năng lực có bao kinh người. Khoảng cách này, liền xem như võ thần toàn lực phi hành, cũng cần một đoạn thời gian đi. Cái này còn không phải khoa trương nhất. Càng làm cho Lục Đào vui mừng chính là, nó thấu thị năng lực lại đã đạt tới kinh khủng 600.000 dặm. Khoảng cách này, cũng liền so địa nguyện khoảng cách ngắn một chút mà thôi. Đơn giản khủng bố. Nó có thể thấu thị vật phẩm, cùng kính viễn vọng phẩm giai ngang hàng. Chậc chậc, hôm nay tùy thạch, quả nhiên là khoa trương a. Lục Đào nhịn không được cảm thán, không hổ là nhất giai vật liệu, vẹn vẹn một chút phế liệu mà thôi, chế tác kính viễn vọng, công năng đều cường đại như thế. Hô, hy vọng vận khí tốt một chút, tuyệt đối không nên là võ thần. Luyện chế tốt kính viễn vọng, Lục Đào yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện lúc, Lục Đào đột nhiên muốn luyện chế một tôn thần tượng, mượn dùng thần tượng năng lực, chiếm được một chút vận khí tốt. Nhưng nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Thần cách kém chút, không có tác dụng, thần cách cao, tỉ như Tam Thanh Thánh Nhân, vạn nhất phát hiện chính mình hệ thống làm sao xử lý. Thư giãn một chút lòng khẩn trương tự, cất kỹ đồ vật, Lục Đào đi ra phòng luyện khí. Lục Minh, ngươi luyện chế thành công. Lục Đào luyện chế động phủ lúc, Tô Bằng ngay tại sát vách tu luyện, chỉ là một mực lo lắng động phủ có thể hay không luyện chế thành công, việc quan hệ sinh tử, rất khó hoàn toàn ổn định lại tâm thần. Lúc này, gặp Lục Đào vẹn vẹn 3 canh giờ liền đi ra, Tô Bằng phản ứng đầu tiên là luyện chế thất bại. Chỉ là, nhìn thấy Lục Đào trên mặt cũng không cái gì chán trường thần sắc, hắn không khỏi trong lòng hơi động, thanh âm đều có chút run rẩy. Đây chính là động phủ a, không phải phổ thông vật phẩm tầm thường, 3 canh giờ, thật có thể luyện chế ra tới sao? Coi như luyện chế ra đến, hiệu quả có thể được không? Cứ việc trước đó đem hai kiện nhất giai vật liệu giao cho Lục Đào, trong lòng cũng là ôm một tia tâm lý may mắn, nhưng bây giờ mắt thấy Lục Đào tựa hồ thật thành công, hắn lại cảm thấy có chút không chân thực. Tô Bằng lúc này nội tâm hết sức phức tạp. Lục đại ca, thành công không? Đào ca. Lục Đào vừa muốn trả lời, một mực chú ý phòng luyện khí động tĩnh Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Khổng Hinh ba người cũng nhao nhao bay tới, quan tâm hỏi. Lục Đào cười nói, thành công. Hiệu quả như thế nào? Hà Nguyên Dương ba người còn chưa kịp mừng rỡ, Tô Bằng lại vội vàng truy vấn một câu. Lục Đào nghĩ nghĩ, nói chỉ cần không phải võ thần viên mãn, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. T. Khoa trương như vậy, Tô Bằng nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ cần không phải võ thần viên mãn, ý tứ trong lời nói này chính là có thể tại võ thần hậu kỳ việc trong tay xuống tới. Cái này năng lực tự vệ thật sự là quá mức khủng bố, thậm chí vượt xa kỳ vọng của hắn. Nguyên bản hắn thấy Lục Đào lấy chỉ là tiên thiên viên mãn tu vi luyện chế độc phủ, tối đa cũng chính là phát huy nhất giai tài liệu năng lực bảo vệ thôi. Tăng thêm nhất giai trận pháp, có thể tại võ thần trung kỳ việc trong tay xuống tới, liền đã không tệ. Không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Lục Minh, ngươi cái này luyện khí trình độ thật sự là quá cao. Tô Bằng mặt mũi tràn đầy bội phục, tiên thiên cảnh giới luyện chế ra như vậy độc phủ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lục đại ca, ngươi quá lợi hại. Khổng Hinh lúc này cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Dạng này luyện khí năng lực, đừng nói cha nàng Khổng Hạo, cho dù là nhà nàng Võ Vương lão tổ, chỉ sợ đều làm không được. Ngược lại là Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh hai người, phản phất đối với cái này đã thành thói quen, chỉ là mặt mũi tràn đầy thần sắc hưng phấn nhìn qua Lục Đào, một bộ giống như vinh yên bộ dáng. Lục đại ca, sau đó chúng ta trực tiếp chạy trốn sao? Hà Nguyên Dương lôi kéo Lục Đào, có chút khẩn trương mà hỏi. Lục Đào lắc đầu, nói trước không đổi, ta xem trước một chút đuổi theo rốt cuộc là thứ gì. Thấy thế nào? Bốn người đều có chút hiếu kỳ. Lục Đào lấy ra kính viễn vọng, nói dùng kính viễn vọng. Lục đại ca, ta có thể nhìn xem cái này kính viễn vọng sao? Nhìn qua cái này có chút kỳ dị hình ống tròn vật phẩm, Hà Nguyên Dương lòng hiếu kỳ nổi lên. Khu khu, có thể là có thể, bất quá, không cho phép nhìn người. Lục Đào đem kính viễn vọng đưa cho Hà Nguyên Dương, vì đó trao quyền đồng thời, cũng căn dặn nàng một tiếng. Hà Nguyên Dương nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái. Mấy người khác cũng là như thế. Chẳng lẽ lại cái này kính viễn vọng còn có cái gì lực sát thương phải không? Mang theo lòng hiếu kỳ, Hà Nguyên Dương tiếp nhận kính viễn vọng, đạt được trao quyền sau, nàng chớp mắt minh ngộ Lục Đào nói tới không có khả năng nhìn người nguyên nhân là cái gì. Hà Nguyên Dương có chút ưu oán truyền âm nói, "Lục đại ca, ngươi dùng kính viễn vọng xem qua bao nhiêu nữ tú nhà?" Ưu oán về ưu oán, nàng thế mà không có làm sao sinh khí. Lục Đào hơi kinh ngạc. Cô gái nhỏ này chẳng lẽ không lo lắng chính mình sẽ thích được nữ nhân khác? Dù là võ đạo giới tam thê tứ thiếp rất bình thường, thế nhưng không khỏi quá hào phóng một chút đi. Kinh ngạc đồng thời, Lục Đào tức giận truyền âm hỏi, "Sương Nhi, tại trong lòng ngươi, ngươi Lục đại ca chính là như thế không có phẩm người sao? Thế mà hoài nghi ta nhìn trộm, nên đánh." Hi hi, không có rồi, chỉ là nghĩ Lục đại ca có thể hay không ưa thích dáng người tốt hơn nữ tử. Hà Nguyên Dương có tự mình hiểu lấy, thân thể nàng còn không có phát dục hoàn toàn, dáng người không tính đặc biệt tốt một loại kia. Lục Đào nhịn không được cười lên. Hà Nguyên Dương âm thầm cùng Lục Đào truyền âm giải thích lúc, trong tay cũng không ngừng cầm lấy kính viễn vọng liền đi ra phòng an toàn, nhìn về phía mặt biển. Sau đó, vẹn vẹn một chút, nàng liền thấy bí cảnh giới hạn, thậm chí ngay cả bí cảnh biên giới cho bụi đều có thể thấy rất rõ ràng. Cái này khiến Hà Nguyên Dương nhịn không được kinh hô, thật là lợi hại kính viễn vọng, thấy thật xa à, đứng ở chỗ này lại có thể thấy rõ toàn bộ bí cảnh, thậm chí xa xa không chỉ. Lục đại ca, ta cũng phải nhìn. Nô Minh cũng lòng ngứa ngáy không thôi. Nhìn cái gì vậy, chính sự quan trọng. Lục Đào trực tiếp cự tuyệt, tiểu hài tử, không thể để cho hắn dính vào thói quen xấu. Lục Đào cự tuyệt, cũng làm cho Tô Bằng, Khổng Hinh, bỏ đi muốn nhìn suy nghĩ. Lục Đào từ Hà Nguyên Dương trong tay cầm qua kính viễn vọng, nói ta xem một chút bí cảnh địa phương khác phải chăng còn may mắn người còn sống. Phùng Vĩ ba người đều có thể sống sót, địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít, hẳn là cũng có người sống xuống tới mới đối. A, thế mà còn có nhiều người như vậy may mắn còn sống sót. Lục Đào quét mắt một vòng, phát hiện ngoài bí cảnh vây thế mà còn có mấy trăm người còn sống, vượt quá Lục Đào đó trước. Hắn vốn cho là có thể có mấy chục người, hơn trăm người cũng không tệ rồi. Kết quả, lại có 700-800 người sống sót. Rất hiển nhiên, bí cảnh tự bạo lúc, ngoài bí cảnh vây uy lực yếu đi rất nhiều. Ngược lại là trong biển, không có bất kỳ cái gì người sống sót. Về phần ngoại vi hung thú, trong biển hải thú cũng thiếu rất nhiều. Lục Đào không biết trước đó có bao nhiêu, cho nên cũng không tốt so sánh, nhưng còn lại hung thú, hải thú, chung vào một chỗ, cũng bất quá chỉ là vạn con tà hữu. Bí cảnh lớn nhỏ, đem so với trước, hẳn là cũng nhỏ gấp bội. Lục Hinh, động phủ luyện chế như thế nào? Phong an toàn trận pháp mở ra, những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Đào mấy người, nhao nhao đi tới. May mắn thành công, dùng để đào mệnh cũng không có vấn đề. Lục Đào đạo: "Cảm ơn trời đất, may mà luyện chế thành công." Lục Hinh, ngươi thật sự là quá ưu. Lục Hinh, lần này cần có thể còn sống sót, chứ mộ cái mạng này chính là Lục Hinh, nhưng có phân phó, không dám không theo. Tất cả mọi người rất kích động, kiềm chế ở trong lòng cảm xúc tất cả đều thư giãn đi ra. Tiếp lấy, Hàn Dị trực tiếp hỏi: "Lục Hinh, chúng ta bây giờ liền tiến vào động phủ sao?" Những người này đều có chút không kịp chờ đợi. Lục Đào lắc đầu nói: "Không đợi, ta trước xác nhận một chút, đuổi theo đến cùng là võ thần hay là bí cảnh?" "Làm sao xác nhận?" Hàn Dị bọn người hơi nghi hoặc một chút. "Ta tự có biện pháp." Lục Đào chỉ là lung lay trong tay kính viễn vọng, cũng không nhiều giải thích, nói các ngươi trước tiến vào phòng an toàn tránh né một chút. "Tốt." Đám người cứ việc không hiểu Lục Đào làm như thế nguyên nhân, nhưng đều không có chất vấn hắn, cùng đi tiến phòng an toàn. Đợi đám người đi vào phòng an toàn sau, Lục Đào hít sâu một hơi, lăng không bay lên. Lục Đào tâm ý khẽ động. "Bạo." Ầm ầm. Nguyên bản bởi vì một lần tự bạo mà thu nhỏ gần trăm lần thần đài, tại Lục Đào khống chế bên dưới, lần nữa tự bạo. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngộp. Theo bản năng, những người khác suy đoán có phải hay không Lục Đào muốn đơn độc chạy trốn, không mang theo bọn hắn. Bất quá ý nghĩ này mới xuất hiện liền dập tắt. Bởi vì Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Khổng Hinh ba người đều còn tại trong phòng an toàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người liền phát hiện, lần này tự bạo cùng lần trước không giống với, lần này động tĩnh rất nhỏ, thần đài cũng chỉ nổ gần một nửa. Bất quá, uy lực nổ tung y nguyên không nhỏ. Thần đài bên trên không gian đồng dạng xuất hiện vết nứt không gian. Mà Lục Đào, hắn thì là xa xa bay ở giữa không trung, tay cầm kính viễn vọng, điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay vết nứt không gian, vào bên trong nhìn lại. Chương 135, con mồi hay là thợ săn? Chương 135, con mồi hay là thợ săn? Tường kép không gian. Lục Đào trước kia đối với không gian tường kép hoàn toàn không hiểu rõ, vẹn vẹn nghe nói qua. Về phần lý diện cụ thể là tình huống như thế nào, hắn là không có chút nào rõ ràng. Mà bây giờ, đang nhìn xa kính quan sát bên dưới, Lục Đào liếc nhìn lại, vẹn vẹn một chút, cho dù lấy Lục Đào viễn siêu tiên tiên viên mãn lực lượng thần thức, cũng cảm giác choáng váng liên hồi. Chỉ gặp không gian kia tường kép, phản phất có vô số cái khổng lồ khí cầu, giữa lẫn nhau, không ngừng để ép, vặn mẹo, phóng đại, thu nhỏ. Đồng thời, màu sắc của bọn chúng chỉ 1/10, có là thuần trắng chi sắc, có đen kịt như vực sâu, còn có tối tăm mở mịt khắp nơi quẩn hữu. Xa xa nhìn lại, cho Lục Đào cực lớn đánh vào thị giác, đặc biệt khó chịu. Cái này khiến Lục Đào nhớ tới trước kia đang cậy nào đó âm thời điểm, đột nhiên xoát đến loại kia, vẹn vẹn đen trắng hai loại nhan sắc. Hình ảnh 10 phần đơn giản, nhưng nó không ngừng xoay tròn, co vào, phóng đại, tốc độ cực nhanh, phi thường chói mắt. Vẹn vẹn như vậy một cái nho nhỏ hình ảnh, liền để Lục Đào khó chịu đến cực điểm. Mà bây giờ, tường kép không gian bên trong có vô số cái như thế hình ảnh, tổ hợp lại với nhau, trong nháy mắt mang tới đánh vào thị giác, để Lục Đào đầu choáng váng hoa mắt. Tường kép không gian thì ra là như vậy. Lục Đào hoảng hốt một chút, vận chuyển tiên giai thần thức công pháp, vừa rồi tỉnh táo lại, tiếp lấy kính viễn vọng, hướng về cảm ứng phương hướng nhìn lại. Trong nháy mắt, Lục Đào nhìn vào cái kia cho hắn mãnh liệt cảm ứng tồn tại. Cái kia, đồng dạng là một cái không ngừng bặm mẹo, giống bọt khí một dạng đồ vật, cũng không phải là võ thần, cũng không phải thần đài, là bí cảnh. Nhìn xem vật này, Lục Đào kích động không thôi, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần không phải võ thần, liền không có tất yếu mang theo độc phủ chạy đến tường kép không gian. Nhất là bây giờ kiến thức đến quái dị như vậy tường kép không gian, Lục Đào càng là không nguyện ý tiến vào bên trong. Nhìn xem một cái khác, Lục Đào mang theo tâm tình kích động, thay đổi phương hướng, nhìn về phía một bên khác. Như hắn sở liệu, bên kia cũng giống như vậy, đều là bí cảnh. Hiển nhiên yêu ma nhị tộc đều là luyện hóa bí cảnh người, mang theo bí cảnh đuổi theo thần đài bí cảnh mà đến. Không thể không nói, hai tộc này là gan rất lớn, cũng cực kỳ tự tin. Hô, Lục Đào thu hồi kính viễn vọng, hít sâu một hơi, một mực tăng cứng thần sắc, rốt cục dễ dàng xuống tới. Mau tới, giúp ta chữa trị bí cảnh. Lục Đào nói một tiếng, những người khác cũng đều kích động bay tới. Thông qua Lục Đào thần sắc, bọn hắn cũng đại khái đoán được kết quả, nhưng Hàn Dị vẫn là không nhịn được hỏi, Lục Hinh, như thế nào? Lục Đào gật đầu, cười nói, đuổi theo chính là bí cảnh, không phải võ thần. Quá tốt rồi, chỉ cần không phải võ thần là được. Nếu như chỉ là bí cảnh, chúng ta có thể một trận chiến. đồ chó hoang yêu ma nhị tộc, dám tính toán ta đại càn, nhất định để bọn chúng không có quả ngon để ăn. Đám người tất cả đều hết sức kích động. Võ thần mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Bây giờ biết là bí cảnh sau, bọn hắn liền không có lo lắng như vậy. Cần biết, bọn hắn trong những người này, đại đa số người đều là tại thần đài bên trên lĩnh ngộ qua địa giai thượng phẩm công pháp đến viên mãn chi cảnh, thực lực tăng lên to lớn. Đối mặt yêu ma nhị tộc tiên tiên chi cảnh, hoàn toàn không sợ. Bọn hắn muốn cùng yêu ma một trận chiến. Lại nói, đuổi theo yêu ma nhị tộc, có thể hay không có thể là tông sư, thần đại cảnh giới. Tại chữa trị bí cảnh lúc, một vị tên là Thẩm Cẩn thanh niên, đột nhiên có chút lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không. Triệu Diệu Đồng lắc đầu, nói từ trước đó thần đài đến xem, thần đài ba phần là rất phẳng đồng đều, vậy chúng nó hình thành bí cảnh hẳn là đại khái là giống nhau, bí cảnh lớn nhỏ, tu vi hạn chế các loại, hẳn là không sai biệt lắm. Không sai, bọn chúng tới đoán chừng cũng là tiên thiên cảnh giới, sợ cái chim à. Chúng ta đều là tiên thiên viên mãn, có người còn đốn ngộ địa giai thượng phẩm võ kỹ, mà giống Lục huynh bọn hắn, càng là lĩnh ngộ thiên giai võ kỹ, giết những yêu ma này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại đa số người đều không thế nào sợ sệt. Thần đài đốn ngộ năng lực, phi thường người tiên, thiên giai công pháp, nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Có được thiên giai võ kỹ, thực lực tăng lên sao mà to lớn. Liền lấy Lục Đào tới nói, bọn hắn không ít người đều tận mắt chứng kiến Lục Đào khiêu chiến thông qua thần đài cửu giai, lấy tiên tiên viên mãn, đánh giết thần đài trung kỳ. Thực lực như vậy, chỉ là tiên tiên yêu ma, thì sợ gì cũng có. Thẩm Cẩn vẫn còn có chút lo lắng, tiếp tục hỏi, vạn nhất bọn chúng thần đài cũng là đốn ngộ đâu? Không có khả năng. Có người lúc này liền phản bác, yêu ma nhị tộc đạt được bí cảnh thời gian khẳng định không ngắn, nói không chừng bọn chúng sở dĩ cường đại như thế, chính là dựa vào hai cái bí cảnh quả tạo. Ngươi liền như vậy chắc chắn? Vạn nhất bọn chúng cũng là vừa đạt được bí cảnh đâu? Thẩm Cẩn lại hỏi ngược lại, thần đài bí cảnh người tiên, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, có thể để người ta đốn ngộ thiên giai công pháp, dạng này bí cảnh, không ai sẽ chủ động bại lộ cho cái khác chủng tộc, đại cản tình huống, chỉ là một ngoại lệ. Hàn Dĩ lắc đầu, bình tĩnh nói, mà yêu ma hai tộc, bọn hắn bí cảnh, trước đó chúng ta đại cản cũng không rõ ràng, chủng tộc khác cũng không biết. Thân là võ thần thế lực đệ tử, Hàn Dĩ biết đến tương đối nhiều. Nếu như bọn chúng vừa đạt được bí cảnh, đồng thời đồng dạng hay là đốn ngộ, bọn chúng lúc này không có khả năng chủ động tìm chúng ta đại cản phiền phức, gia tăng bại lộ bí cảnh phong hiểm, mà là sẽ trước tăng lên thực lực bản thân, lại đến liên hợp cấp đoạn. Nghe Hàn Dĩ giải thích, Thẩm Cẩn nhíu mày, đang chuẩn bị tiếp tục hỏi lúc, đã thấy Lục Đào đột nhiên khoát tay áo. Chỉ nghe Lục Đào nói kỳ thật, vẹn vẹn từ một chút cũng có thể thấy được, yêu ma nhị tộc lấy được bí cảnh, cũng không phải là đốn ngộ. Ờ, điểm nào? Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lục Đào. Lục Đào bình tĩnh nói, yêu ma nhị tộc không có khả năng nghiền ép ta đại cản, mà là giằng co. Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ, tiếp theo giật mình. Đúng a, Lục Minh nói đến trên ý tưởng. Lục Minh nói đúng, đường đường hai đại chủng tộc cũng không thể nghiền ép chúng ta đại cản, có thể thấy được, yêu ma nhị tộc thần đại, không có khả năng đốn ngộ. Lục Minh thật sự là nói chúng tim đen a. Đám người đối với Lục Đào nói tới, tất cả đều mười phần tán đồng. Từng cái thần sắc kỳ dị nhìn qua Lục Đào, khó trách có thể ngăn cản đàn vũ, có thể luyện chế độc phủ. Thật có chỗ hơn người. Xác thực. Yêu ma nhị tộc vốn là cường đại, nếu như bọn chúng lấy được thần đài cũng là đốn ngộ, thực lực kia tất nhiên càng mạnh, đã sớm nghiền ép đại cản, căn bản không cần như vậy tính toán. Về phần nói chúng nó đã sớm đạt được có thể đốn ngộ bí cảnh, vậy thì càng không thể nào. Nếu thật là như thế, đại cản tại thần đài bí cảnh bại lộ không lâu sau, chỉ sợ cũng đã diệt vong. Đồng thời, yêu ma hai tộc chỉ sợ cũng không chỉ là bá chủ đơn giản như vậy, mà là đã sớm để phụ cận bị diện thần phục với bọn chúng. Bất quá, cứ việc bọn chúng lấy được bí cảnh không phải đốn ngộ, nhưng đối bọn chúng thực lực, chúng ta hay là không thể chủ quan. Lục Đào trầm ngâm nói, mà lại bí cảnh gặp nhau sau, không bài trừ sẽ tiến hành dung hợp, thôn vệ, đến lúc đó khả năng có cái khác đột nhiên biến hóa. Đồng thời dừng một chút, Lục Đào tiếp tục nói, đồng thời, yêu ma nhị tộc trước đó an bài đàn vũ tiến đến luyện hóa bí cảnh, hiển nhiên bọn chúng là sớm có dự mưu, vô luận bí cảnh là dung hợp hay là thôn vệ, lại hoặc là cái khác tình huống như thế nào, bọn chúng đều sớm đã an bài tốt cách đối phó. Cho nên, chúng ta thủy chung là ở vào bị động cục diện, mọi người không nên khinh thường. Nghe nói Lục Đào lời này, đám người thân sắc dần dần ngưng trọng lên. Xác thực, thần đài bí cảnh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, yêu ma nhị tộc đối với bí cảnh này khẳng định cũng là cực kỳ coi trọng, đừng nói bọn hắn chỉ là tiên tiên viên mãn, liền xem như tông sư, thần đài cũng không thể chủ quan. Nhất là, yêu ma nhị tộc không chế bí cảnh đuổi theo tới, hai tộc kia luyện hóa bí cảnh tồn tại, xác suất lớn là võ thần phân thân. Đối mặt cường giả như vậy, ai dám nói thắng dễ dàng? Cho dù là Lục Đạo, đều không nhất định có thể chắc thắng đi. Nếu không, chúng ta có chạy không? Thẩm Cẩn rút lui, muốn đi vào độc phủ, từ tường kép không gian đào tẩu. Những người khác nghe vậy, hữu tâm quát lớn hắn quá nhu nhược, nhưng há hốc mồm, vẫn là không có nói ra miệng. Yên tâm, nếu như địch đến quá mạnh, chúng ta tự nhiên không cần thủ vững, ta sẽ tự bạo bí cảnh mang mọi người cùng đi. Lục Đào an ủi, hiện tại còn có hơn một canh giờ, bọn chúng liền đem đuổi tới, mọi người trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo điều tức một chút, lấy toàn thịnh tư thái nên địch. Không phải bạn bất đắc dĩ, Lục Đào không muốn vào nhập không gian tường kép lang thang, cụ thể như thế nào, xem tình huống mà định ra. Tốt, liền để chúng ta gặp một lần yêu ma. Cùng giai phía dưới, không cần sợ chúng nó. Chiến là bọn chúng dẫn đến thần đài bí cảnh tự bạo, nhất định phải để bọn chúng lấy mệnh mà lại. Mấy ngàn thiên tài bởi vì yêu ma mà chết, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Huyết tính, đại càn nam nhi xưa nay không thiếu. Cho dù là đối mặt cường đại yêu ma nhị tộc, chỉ cần là cùng cảnh giới, đại càn những thiên tài này cũng đều không sợ. Đám người huyết dịch dần dần sôi trào, Lục Đào cũng không ngoại lệ. Hắn cũng nghĩ tại đủ khả năng tình huống dưới, giết một giết yêu ma, con mồi hay là thợ săn. Lục Đào nhìn qua dần dần khép lại vết nứt không gian, phản phất thấy được yêu ma nhị tộc hai cái bí cảnh, ánh mắt dần dần màu đỏ tươi. Chương 136, an bài, bí cảnh đến chương 136, an bài, bí cảnh đến Lục Hinh, có thể tại ngươi phòng an toàn bên trong điều tức một phen. Lúc trước, đám người liền tiến vào qua phòng an toàn. Giờ phút này, bọn hắn cũng lười đi bố trí trận pháp, muốn lần nữa mượn dùng phòng an toàn điều tức, đồng thời đám người cũng nghĩ cùng nhau thương nghị một chút chuyện kế tiếp. Có thể, chư vị đi theo ta. Lục Đào tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phòng an toàn rất lớn, là một tòa lầu cát, còn có thể phóng đại. Chỉ là 70 người, hoàn toàn có thể ở bên dưới, đồng thời, đám người này cũng không phải là vào ở, mà là mượn dùng đại sảnh thương nghị. Các ngươi tùy ý. Lục Đào đem mọi người đưa vào phòng an toàn sau, lại đem Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Khổng Hinh ba người đưa vào một phòng khác. Sương Nhi, các ngươi theo ta vào động phủ. Tốt, đã sớm muốn vào động phủ nhìn một chút. Hà Nguyên Dương ba người đều có chút kích động nhỏ. Động phủ loại vật này, đối bọn hắn tới nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, coi như Khổng Hinh đều không có gặp qua. Các ngươi không nên chống cự. Lục Đào căn dặn một tiếng, sau đó tâm ý khẽ động, thần thức bao phủ ba người, trong nháy mắt đem bọn hắn thu vào động phủ. Đây chính là động phủ sao? Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, mà lại cảm giác không gian thật lớn a. Hà Nguyên Dương ngạc nhiên dò xét trong động phủ, lấy thần thức liếc nhìn, căn bản quét không đến giới hạn. Khổng Hinh có chút kinh nghi bất định nói ra, Lục đại ca, tại sao ta cảm giác ở trong động phủ tu luyện giống như tốc độ sẽ nhanh hơn một chút? Trong động phủ tu luyện sẽ nhanh gấp 5 lần. Lục Đào gật đầu. Ba người đều là bất hủ tông đệ tử, tự nhiên không cần giấu giếm cái gì. Gấp 5 lần. Khổng Hinh chấn kinh đến trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lục Đào. Lục đại ca, ngươi xác định là gấp 5 lần? Cái này sao có thể? Ngươi thử nhìn một chút. Lục Đào cười nói. Khổng Hinh lúc này liền khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, không hề để tâm tự thân hình tượng. Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh cũng cẩn thận cảm ứng. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Khổng Hinh liền mở hai mắt ra, trong hai mắt y nguyên tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói trời ạ, thật là gấp 5 lần, đây cũng quá khoa trương, chọn vẹn gấp 5 lần à, cái này tương đương với tăng lên 2 cấp bậc tư chất. Phải biết, bọn hắn Minh Khang phủ bố trí có tam giai tụ linh trận, thế nhưng vẹn vẹn có thể tăng lên gấp 3 tả hữu tốc độ tu luyện mà thôi. Khổng Hinh hít sâu một hơi, thư giãn nội tâm chấn kinh, hỏi, Lục đại ca, ngươi ở trong độc phủ bố trí nhất giai tụ linh trận sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lục Đào mập mờ suy đoán, có thể dạng này hiểu lầm cũng rất tốt, hắn vốn là chuẩn bị khi cần thu vào những người khác chạy trốn lúc liền dùng lấy cớ này. Khổng Hinh nếu nghĩ như vậy tùy nàng. Trên thực tế, luyện chế độc phủ đương nhiên muốn bố trí tụ linh trận. Lục Đào lúc đó là bố trí nhị giai tụ linh trận, từ võ vương phân thân được đến. Chỉ là bởi vì biết độc phủ có thể thăng cấp, cho nên hắn luyện chế thời điểm trên nhiều khía cạnh cũng chỉ là tùy ý luyện chế, muốn tận lực thô ráp một chút. Đồng thời thời gian cấp bách cũng không cho phép hắn quá cẩn thận, chỉ có đang bố trí phòng ngự trận pháp lúc mới toàn lực hành động. Cái này cũng dẫn đến độc phủ vừa luyện chế tốt lúc, độc phủ tăng phúc chỉ có gấp đôi. Lục đại ca, ngươi cũng quá lợi hại, thời gian ngắn như vậy, liền luyện chế ra như vậy hoàn chỉnh động phủ, trời ạ. Khổng Hinh hung hăng cảm thán. Nàng thân thức cẩn thận liếc nhìn trong động phủ lúc, phát hiện động phủ 10 phần hoàn thiện, nên có công năng, không chỉ có tất cả đều có, mà lại đều phi thường tốt. Tỷ như dược viên, luyện đan thất, phòng luyện khí các loại, nhìn đều rất không tệ. Nguyên bản, nàng coi là thời gian ngắn như vậy, Lục Đào đại khái là luyện chế một cái có thể chứa người, dùng để chạy trối chết động phủ mà thôi, cùng chân chính động phủ hay là có khác biệt. Nào biết được, lại là một cái hoàn chỉnh động phủ. Đương nhiên, Đào ca chính là không gì làm không được. Nô Minh cười hắc hắc, ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là cao hứng. Hà Nguyên Dương cũng là như thế, ôm Lục Đào cánh tay, trong hai mắt tràn đầy vẻ hái mộ. Khu khu. Lục Đào ho khan một cái, để Hà Nguyên Dương chú ý một chút, còn có ngoại nhân tại. Lập tức, Lục Đào nói thời gian kế tiếp, ba người các ngươi ngay tại trong động phủ tu luyện. Lục đại ca, ta muốn tham chiến. Thân là Vĩnh Khang phủ thiên kim, Khổng Hinh không dung chính mình lùi bước, ánh mắt kiên nghị. Đi, các loại yêu ma nhị tộc xuất hiện, ta để cho ngươi đi ra, về phần hiện tại, ngươi có thể tăng lên một chút thực lực là một chút. Lục Đào gật đầu. Dù sao Khổng Hinh thực lực không kém, nhưng cũng không cần lo lắng an nguy của nàng. Tốt. Khổng Hinh đáp ứng. Tiểu Minh, ngươi cũng đi tu luyện, trong động phủ gian phòng rất nhiều, tự chọn một cái. Tốt, Đào ca. Đẩy ra Khổng Hinh cùng Ngô Minh sau, Lục Đào mang theo Hà Nguyên Dương tiến vào chủ động phủ, méo méo Hà Nguyên Dương khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, Sương Nhi, ngươi cũng nhanh tu luyện, lấy thiên phú của ngươi, cũng không cần bao lâu liền có thể tiến giai tiên thiên. Hà Nguyên Dương, Ngô Minh hai người, tu vi hay là quá thấp, vẹn vẹn luyện tùy sơ kỳ mà thôi, cũng liền tương đương với tiên thiên sơ kỳ. Thực lực như vậy, có chút yếu, Lục Đào không quá yên tâm. Mà lại, hắn luyện chế độc phủ, có được gấp 5 lần tăng phúc, lấy Hà Nguyên Dương tư chất, cộng thêm tiên giai công pháp, không cần bao lâu thời gian, có lẽ liền có thể đem tu vi tăng lên tới luyện tùy viên mãn, tấn thăng tiên thiên. Thậm chí, đều không cần dùng đến khứ trần đan. Trước đó, Lục Đào luyện tùy sơ kỳ lúc, hắn tư chất vẹn vẹn cực phẩm trung đẳng, công pháp cũng chỉ là địa giai hạ phẩm mà thôi. Tại không sử dụng khứ trần đan tình huống dưới, cần 1 tháng thời gian, đem tu vi tăng lên đến luyện tùy viên mãn, sử dụng khứ trần đan sau, vẹn vẹn 1 ngày thời gian không đến. Hiện tại, Hà Nguyên Dương thiên phẩm trung đẳng tư chất, thiên giai hạ phẩm công pháp, động phủ gấp 5 lần tăng phúc. Tương đối Lục Đào lúc, tốc độ tu luyện chí ít tăng lên hơn 20 lần. Cũng mang ý nghĩa, Hà Nguyên Dương tại không sử dụng khứ trần đan tình huống dưới, đại khái là chỉ cần 1-2 ngày thời gian, liền có thể tiến giai tiên thiên. Tốc độ này, tương đương quá trương. Đây chính là không sử dụng tài nguyên tu luyện, đơn thuần hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, nếu như sử dụng khứ trần đan tu luyện, chỉ sợ cũng chính là mấy canh giờ mà thôi. Ừ, Lục đại ca yên tâm, Sương Nhi sẽ cố gắng. Hà Nguyên Dương gà con mổ thóc một dạng, đội vàng gật đầu. Hà Nguyên Dương rất nghe lời, nàng biết Lục đạo là lo lắng an nguy của nàng, không hi vọng nàng mạo hiểm, mới khiến cho nàng tại động phủ tu luyện. Nàng cũng không muốn kéo Lục đạo chân sau. Lục đại ca, ngươi nhất định phải coi chừng. Hà Nguyên Dương lúc này có chút lo lắng. Ân, Lục đại ca sẽ chú ý. Lục Đào bưng lấy Sương Nhi mặt, ở tại mang theo ngượng ngùng bộ dáng bên trong, hung hăng hôn một cái, đi vào một bên dược viên. Lục đại ca, Sương Nhi sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi. Hà Nguyên Dương nhìn qua Lục Đào bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tu luyện. Trong dược viên, Lục Đào đem khử trần thảo cắm xuống, đổ vào tốt linh dịch, lại quay người đi vào phòng luyện khí. Xuy xoẹt, trong phòng luyện khí, Lục Đào bắt đầu luyện chế đồ vật. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, một cái loa lớn liền bị Lục Đào luyện chế ra đến. Soát kinh nghiệm, thăng cấp, loa 31.1000 ngũ giai thượng phẩm, đã sinh ra linh trí, có thể đem thanh âm tùy tiện truyền lại đến bên ngoài 600.000 dặm, người sử dụng tu vi càng cao, có thể truyền lại khoảng cách càng xa. Truyền lại trong quá trình, thanh âm có thể lớn có thể nhỏ, có thể nặng có thể nhẹ, hoàn toàn thụ loa chủ nhân khống chế. Cự ly xa truyền lại tin tức lúc, có thể đem thanh âm buộc thành một đầu tuyến, để thanh âm thẳng tới mục tiêu chỗ, sẽ không ảnh hưởng trên đường những sinh linh khác. Ngoài ra, đang thi triển âm luật một đạo võ kỹ thời điểm, loa có thể tăng lên âm luật uy lực. Có chút ý tứ, truyền lại thanh âm buộc thành một đầu tuyến, há không liền cùng điện thoại cùng loại. Lục Đào có chút ngoài ý muốn, nhưng cảm giác rất hài lòng. Nhất là một đầu cuối cùng giới thiệu, có thể phối hợp âm luật võ kỹ thi triển, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn qua dùng loa lớn thi triển sư hống công sao? Lục Đào rời đi đạo phủ, nhìn lướt qua kịch liệt thảo luận đám người, cũng không nhiều để ý tới, trực tiếp gọi tới Tô Bằng. Tô Minh, ngoài bí cảnh vây có 700-800 người còn sống, ngươi đi đem bọn hắn nhận lấy. Đang khi nói chuyện, Lục Đào đem máy bay, kính viễn vọng, loa đều giao cho Tô Bằng, cũng vì nó trao quyền. Đồng thời, Lục Đào âm thầm căn dặn kính viễn vọng, không thể hướng Tô Bằng biểu hiện ra thấu thị công năng. Lục Minh Tô Bằng há mồm. Yên tâm, trên biển cấm chế cấm bay, ta đã hủy bỏ. Tựa hồ biết Tô Bằng sẽ hỏi cái gì, Lục Đào khoát khoát tay, nói mà lại, ta máy bay này tốc độ có thể so với thần đài, thời gian hoàn toàn là đầy đủ. Bây giờ, cứ việc bí cảnh trải qua tự bạo, rút nhỏ rất nhiều, Lục Đào luyện hóa bí cảnh sau, rất nhiều trưởng không quyền đều rất không cho bện, nhưng trên mặt biển cấm bay, Lục Đào vẫn là có thể hủy bỏ. Chỉ là đám người kia tốc độ quá chậm, Lục Đào chỉ có thể để Tô Bằng dùng máy bay đi đón. Ngoài bí cảnh 700-800 người, đây chính là 700-800 tiên thiên cảnh giới, Lục Đào tự nhiên muốn tập hợp đủ đám người. Đơn binh tác chiến, lực lượng hay là quá đơn bạc. Nhiều người lực lượng mới lớn. Đồng thời, tập hợp đủ những người này sau, nếu như yêu ma nhị tộc thực sự quá mạnh, hắn cũng có thể đem mọi người thu sạch nhập động phủ, cùng một chỗ đào tẩu. Bao nhiêu, tận một phần lực. Lục Đào ngay sau đó lại nhắc nhở, tiếp người lúc, ngươi đem yêu ma nhị tộc sự tình cho bọn hắn nói rõ, xem chính bọn hắn lựa chọn, không nguyện ý tới, cũng không cần quản hắn. Cùng yêu ma giao chiến, dù sao nguy hiểm, có thể nói sinh tử khó liệu. Nếu có người không nguyện ý đến hòn đảo tụ hợp, Lục Đào cũng không bắt buộc. Có lẽ, những người kia ở ngoại vi, tìm một chỗ trốn đi, cũng có thể xuống mệnh. Tốt, Lục Minh yên tâm. Tô Bằng cầm lên 3 món đồ sau, liền rời đi phòng an toàn. Lục Đào thì là lại quay người tiến vào động phủ, bắt đầu luyện chế vật phẩm khác. Cứ như vậy, thoáng qua, một canh giờ trôi qua. Lục Đào mang theo Khổng Hinh rời đi động phủ. Nhìn lướt qua, phát hiện Tô Bằng đã sớm đem người mang về, có hơn 700 người. Hiển nhiên, hay là có một số người không có lựa chọn tới. Lục Minh, Tô Bằng đem 3 món đồ trả lại cho Lục Đào. Tới. Lục Đào một bên tiếp nhận máy bay những vật này, một bên cảm ứng đến bên trong một cái bí cảnh vị trí, thần sắc 10 phần ngưng trọng, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Hô, không chỉ có là Lục Đào. Giờ phút này, tất cả mọi người là như vậy, tất cả đều kích động mà khẩn trương chờ đợi. Phanh phanh phanh, một trái tim hoàn toàn không bị khống chế điên cuồng loạn động. Một lát sau, ông rốt cục bí cảnh kia đến, hai cái bí cảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Chương 137, bí cảnh dung hợp chương 137, bí cảnh dung hợp ông, bí cảnh ba trạm, không như trong tưởng tượng kịch liệt, hoặc sinh ra bạo tạc, hoặc xuất hiện lay động. Ngược lại giống như là nước sữa hòa nhau bình thường. Hai cái bí cảnh va chạm trong nháy mắt, vậy mà đang chậm rãi dung hợp. Đồng thời, cái này dung hợp quá trình, cho dù là Lục Đảo cái này thần đại bí cảnh chi chủ, đều không thể ngăn dừng. Bọn chúng liền tựa như hai cái khí cầu. Vừa mới tiếp xúc bí cảnh hàng rào liền chậm rãi biến mất. Không, chuẩn xác mà nói, không phải biến mất, mà là di động. Hai cái bí cảnh hàng rào nhúc nhích phía dưới, hướng những phương hướng khác lưu động, thời gian dần trôi qua, lộ ra một cánh cửa đi ra. Ông, cùng lúc đó, hai cái bí cảnh mới xuất hiện dung hợp chi thế, trong bí cảnh thần đài liền rung động kịch liệt đứng lên. Nó phảng phất cũng cảm ứng được một cái khác thần đài đến, cho người ta một loại có chút vội vàng cảm giác, phảng phất bức thiết muốn cùng một phương khác thần đài dung hợp là một. Bất quá, Lục Đào đương nhiên sẽ không để nó cùng cái khác thần đài dung hợp, âm thầm khống chế hạt châu màu xám, để nó bình tĩnh trở lại. Đồng thời, Lục Đào thông qua thần đài, cũng cảm ứng được yêu tộc trong bí cảnh thần đài chỗ. Đồng thời Lục Đào có một loại cảm giác, chỉ cần hắn đem hạt châu màu xám cầm chí yêu tộc thần đài trước, liền có thể đem yêu tộc trong bí cảnh hạt châu triệu hồi ra thần đài không gian. Cái này khiến Lục Đào tâm tư thay đổi thật nhanh. Hô, môn hộ hình tròn, Nó im ắng chậm rãi quyết tán, càng lúc càng lớn, hai cái bí cảnh thiên địa nguyên khí lưu thoán, phát ra hô hô thanh âm. Cánh cửa này, ngay tại trên hòn đảo, ngay tại thần đài trước mặt, là yêu tộc. Môn hộ đã có mấy trượng. Song Vương có thể một chút liền từ môn hộ nhìn thấy lẫn nhau. Chỉ gặp, tại trong môn hộ, từng bầy yêu thú đứng trên mặt đất, bay ở bầu trời, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, khát máu nhìn qua lục đảo bọn người. Phản phất đang nhìn mình đồ ăn. Tu vi của bọn nó, đồng dạng là tiên tiên cảnh giới, cơ hồ là thuần một sắc tiên tiên viên mãn. Từng cái thân thể khổng lồ, cao tới mấy trượng, mấy chục trượng, để ép đẩy toàn bộ tầm mắt. Giống một đoàn yêu thú, lít nha lít nhít, diều võ dương oai hướng về lục đảo bọn người gầm thét, điên cuồng gào thét. Nếu không phải môn hộ tạm thời quá nhỏ, không dung bọn chúng thông qua, bọn chúng sợ là đã lao đến. Thật nhiều yêu thú, chúng ta có thể thắng sao? Lục đảo một phương, nhìn qua lít nha lít nhít yêu thú, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, chí ít cũng là lấy ngàn mà tính, không đủ ngàn người đối mặt mấy ngàn yêu thú, trong lòng của bọn hắn không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá, Lục đảo, Khổng Hinh, Tô Bằng bọn người ngược lại là thần sắc có chút bình tĩnh. Cũng bởi vậy, trong đám người mặc dù truyền ra thanh âm huyên náo, nhưng không có loạn trận cướp. Đàn vũ ở đâu? Lúc này, yêu tộc trước trận, một đầu dài đến mấy chục trượng hôi dao, trừng mắt chuông đồng bình thường hai mắt, quét mắt một chút thấp bé thần đài, hướng Lục đảo bọn người gọi hàng. Nó thanh âm cực lớn, đinh hai nhức óc. Trong thanh âm, không chỉ có tràn ngập phẫn nộ, còn tràn đầy sát ý tựa hồ đã biết thần đài bí cảnh phát sinh qua sự tình gì. Nó đối với đàn vũ cực kỳ bất mãn. Lục đảo bay đến giữa không trung, bình tĩnh nhìn qua hôi dao, từ tốn nói, đàn vũ đã chết. Ngầm. Lục đảo hướng đám người truyền âm nói, các ngươi làm tốt đột phá chuẩn bị, theo bí cảnh dung hợp, ta cảm ứng được tu vi hạn chế bưng lòng. Đám người nghe vậy, nhao nhao thần sắc khẽ động. Có kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Có thể đột phá đến tông sư cảnh giới, đương nhiên rất tốt. Nhưng đồng dạng, yêu tộc cũng có thể đột phá. Nguyên bản lấy không đủ 1000 người, đối mặt mấy ngàn yêu tộc cùng giai liền đã rất khó khăn. Một khi yêu tộc đột phá, đó chính là mấy ngàn tông sư cảnh giới yêu thú, áp lực kia không thể nghi ngờ càng lớn. Nhưng lúc này, Lục đảo chưa hề nói trốn, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao, có Lục đảo bọn hắn những này leo lên qua thần đài người đè vào phía trước, những người khác áp lực tương đối sẽ nhỏ rất nhiều. Phải biết, bọn hắn những người này, tất cả đều là chạy thần đài mà đến, mà muốn khiêu chiến thần đài thành công, ít nhất cũng phải có thể đánh bại cùng giai người bịt mặt mới có thể. Thực lực của bọn hắn cũng không tính là yếu. Thật sự là đồ phế vật, nghi ngờ ta yêu tộc chuyện tốt. Hôi dao tức giận chửi rủa một tiếng, nhìn qua Lục đảo, tức giận nói, cho nên là ngươi ngăn cản đàn vũ luyện hóa bí cảnh, dẫn đến bí cảnh tự bạo. Trong thanh âm ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sát ý, quả nhiên yêu tộc đều là không có đầu óc xuất sinh. Lục đảo nghe vậy, một mặt khinh thường lắc đầu nói, chẳng lẽ lại chúng ta đại cản liền nên trơ mắt nhìn đàn vũ luyện hóa xong bí cảnh tặng cho ngươi yêu tộc? Lục đảo cũng không sợ chọc giận bầy yêu thú này, trận chiến này không thể tránh né, chọc giận hay không cũng không trọng yếu. Ta yêu ma nhị tộc thống ngự chư thiên, bực này bí cảnh vốn là nên ta yêu ma đồ vật, chỉ là đại cản có tư cách gì đạt được bảo vật như vậy? Hôi dao hai mắt băng lãnh vô tình nhìn về phía Lục đảo, ánh mắt kia phản phất tại trong mắt của nó, Lục đảo đã là một người chết. Nói thật giống như các ngươi yêu ma nhị tộc bây giờ có thể đánh qua đại cản một dạng. Lục đảo im lặng nói, vậy vì sao các ngươi còn tại thiên ngoại thiên cùng đại cản võ thần giằng co? Là các ngươi không muốn diệt đại cản, hay là không có bản sự kia a? Giống đối mặt Lục đảo trào phúng, Hôi dao hai mắt màu đỏ tươi tức giận lớn tiếng gào thét. Nó yêu ma nhị tộc là phụ cận bao nhiêu vị diện bá chủ tồn tại, luôn luôn cao cao tại thượng đã quen. Có thể hết lần này tới lần khác, lần này hai tộc liên hợp tiến đánh đại cản, vậy mà không thành công. Chỉ là một cái vị diện bên trong quốc gia mà thôi, vậy mà ngăn trở hai tộc thế công. Trong lúc nhất thời, để bọn chúng hai tộc danh vọng rơi xuống thung lũng, rất nhiều cái khác nhỏ yếu chủng tộc cũng bắt đầu không nghe bọn chúng sai sự. Cái này nghiễm nhiên đã trở thành Hôi dao vảy ngược, chạm vào tất giận. Giống, muốn chết, ta muốn ăn ngươi. Xé hắn, ăn sống hồn phách của hắn. Nô dịch nhân tộc, ta muốn nuôi một đám người nô, mỗi ngày tra tấn bọn hắn, để bọn hắn sống không bằng chết. Không chỉ có là Hôi dao, cái khác yêu thú lúc này cũng nhao nhao hướng về Lục đảo gào thét, phẫn nộ đến cực điểm. Từng cái thèm chảy nước miếng, hận không thể lập tức xông lại ăn sống Lục đảo. Đối với những người khác cũng giống như thế, lại dự định nô dịch tất cả mọi người, làm nô bột một dạng thôi. Chó sủa cái gì? Có loại tới. Yêu thú. Ha ha, vừa vặn dùng để bữa ăn ngon, vừa ăn luyện hồn ngư, hương vị cũng liền qua loa, đều chán ăn, muốn đổi cái khẩu vị. Đừng à, ta Ngự Thú Tông tương lai còn phải toàn bộ nhờ bọn chúng, mọi người cho đường mỗ cái mặt mũi, cho chúng ta Ngự Thú Tông chữa chút. Tốt tốt tốt, liền quen ngươi một lần, cho các ngươi Ngự Thú Tông lưu mấy cái chó giữ nhà. Đối mặt yêu thú gầm thét, đại càn đám người này cũng nhao nhao phát động miệng pháo công kích. Luận mang chiến, nhân tộc chưa từng sợ qua. Trong lúc nhất thời, nguyên bản kiếm bạt nỗ trương trong môn hộ bên ngoài lại vô hình nhấc lên một trận mang chiến. Giống. Đột nhiên, Hôi dao gặp yêu tộc mắng bất quá nhân tộc, nó đông nhiên há mồm bực đều, một đạo nóng bỏng ánh lửa liền xuyên thấu qua môn hộ, chớp mắt oanh sát hướng Lục đảo. Xuy xoẹt, ánh lửa kịch liệt tiêu đốt, uy thế cực mạnh, xẹt qua không gian lúc lại phát ra phốc phốc thanh âm. Thật mạnh. Coi chừng. Đám người quá sợ hãi. Ánh lửa kia uy thế quá cường đại, đừng nói tiên thiên viên mãn, liền xem như tông sư viên mãn, chỉ sợ đều không thể đo lấy. Diệt. Đối mặt cường đại như thế ánh lửa, chỉ gặp Lục đảo bình tĩnh lấy ra một viên băng châu, đem nó nhẹ nhàng ném đi, băng châu treo tại lục đạo trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kinh người băng đống chi lực từ băng châu thấu thể mà ra, trong nháy mắt cùng hỏa cầu đụng vào nhau. Với anh, xung khắc như nước với lửa. Ánh lửa cùng băng đống chi lực đụng nhau sát na, liền bộc phát ra trùng thiên bạo tạc, dư ba quyết tán, cho dù là tiên thiên viên mãn, cũng không khỏi lui lại mấy bước. Cuối cùng, hai đạo công kích lại tương xứng, đồng thời mất diệt. Không sai, có chút thực lực, bất quá, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hôi Giao thật sâu đưa mắt nhìn một chút lục đạo, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Ông thanh nói người này giao cho bản tọa, các ngươi đi giết những người khác. Giống giống, yêu thú tất cả đều lấy gầm thét hưởng. Cứ như vậy, tại mọi người mắng chiến bên trong, bí cảnh dung hợp càng lúc càng nhanh, môn hộ cũng càng thêm rộng thùng thình. Chỉ là vô luận là Hôi Giao hay là lục đạo, đều không muốn làm chim đầu đàn, đều không có trước tiên từ môn hộ xung qua. Khi môn hộ trọn vẹn mở rộng đến mấy trăm trượng sau, yêu tộc dẫn đầu phát động thế công. Giết! Hôi Giao gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn trong nháy mắt xông vào môn hộ, hướng lục đạo đánh tới. Giống. Cái khác yêu thú cũng nhao nhao hướng nhân tộc vào tới, từng cái khí thế như hồng, uy thế ngập trời, phô thiên cái địa thẳng hướng đại càn thiên tài. Chư vị, theo ta giết địch. Lục đạo thần sắc bình tĩnh, bình thản thanh âm vang lên tại mỗi người bên hai. Chợt, lục đạo thân hình hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hôi Giao trước mặt, một đao chém xuống. Chương 138, giết yêu thần phân thân. Chương 138, giết yêu thần phân thân xoẹt, thiên giai đao pháp, lạc ngược chạm. Đao lên, đao mang hiện, như một vầng loan nguyệt, lộng lẫy, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương, phản phất, ngay cả sinh linh linh hồn đều muốn bị đông cứng. Lạc ngược chạm. Chém không chỉ là nhục thân, đồng dạng lại vẫn chứa thần hồn công kích. Ngao. Hôi Giao gầm thét, há mồm trong khi gào thét, ẩn chứa một tia long uy long khiếu chi âm, như là sóng lớn, nên tiếp lạc ngược chạm. Đồng thời, suy xích, hai đạo hỏa mang như hai đầu hỏa long xuất uyên, theo sát long khiếu đằng sau, nào về phía lục đạo. Ông, một tiếng trầm muộn nổ đùng. Long khiếu chi âm tại lạc nguyệt trạm bên trên, để lạc nguyệt trạm hơi chậm lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lạc nguyệt trạm hết thảy mà qua, chớp mắt lại cùng hai đầu hỏa long chạm tại cùng một chỗ. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên. Lạc nguyệt trạm chém vào hỏa long trên thân, lại phảng phất là chém vào vật thật bên trên, phát ra thủy hỏa trùng kích bạo tạc. Cuối cùng, hai đầu hỏa long cùng lạc nguyệt trạm song song nổ nát giữa không trung. Thế lực ngang nhau. A. Lục đạo hơi kinh ngạc. Cũng không phải Lạc Nguyệt Trạm không có một kích đánh giết Hôi Giao, mà là hắn cảm ứng được Hôi Giao phát động Long Uy công kích. Cái này tia Long Uy, đối với hắn thế mà cũng có một chút áp chế. Hắn nguyên bản chuẩn bị lấy hồn trung phòng bị Long Uy công kích, chỉ là Long Uy áp chế lại bị thể nội tùy nguyên triệt tiêu, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, luyện tùy thế mà còn có hiệu quả như vậy. Lục Đao cười, tiếp lấy lại một đao chém về phía Hôi Giao. Đáng giận luyện tùy cảnh giới, mà lúc này Hôi Giao nội tâm nổi giận. Nó mặc dù là cường đại yêu thần phân thân, vì lần này cướp đoạt bí cảnh, chuyên môn luyện chế ra đến, thân có một tia long uy, thực lực cực mạnh. Thế nhưng là luyện bị cảnh giới đồng dạng biến thái. Cảnh giới này càng là tu luyện càng là cường đại. Dưới cảnh giới giống nhau, nó long uy áp chế, căn bản không dậy nổi bao nhiêu tác dụng. Tại trong yêu tộc, hổ tộc vương giả chi khí, long tộc long uy các loại, những này đều xem như bọn chúng sinh ra tự mang thiên phú, mà luyện thủy lại có thể triệt tiêu bọn chúng loại này đặc thù thiên phú. Trừ phi nó cũng bước vào qua luyện thủy, nhưng nó vẹn vẹn luyện chế một bộ phân thân, sao là luyện thủy mà nói? Ngao! Hôi Giao hét giận dữ, trực tiếp lấy lục thân nhào về phía lục đạo. Yêu tộc cường đại, chủ yếu cường đại tại nhục thân. Nhất là, Hôi Giao là bị yêu thần luyện chế ra đến, nhục thân vốn là cường đại đến cực điểm, có thể so với vương cấp vũ khí, cũng chính là nhị giai vật phẩm. Nó muốn lấy nhục thân chém giết lục đạo. Hừ. Lục đạo thấy vậy, cũng không lùi bước, đồng dạng nên đón tiếp lấy. Nhưng là, lục đạo cũng sẽ không ngây ngốc cùng Hôi Giao cứng đối cứng. Hắn tới gần Hôi Giao, chỉ là vì bảy trận. Tam giai trận bàn rơi. Ông một tiếng. Tại lục đạo kiềm chế bên dưới, Hôi Giao trực tiếp bị tam giai trận pháp bao phủ, thậm chí còn có vài đầu xui xẻo yêu thú muốn xông lại hỗ trợ, cũng bị trận pháp bao phủ. Chỉ là tam giai trận pháp, bản tọa tiện tay có thể phá. Hôi Giao cũng không lo lắng, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trong trận pháp xuất hiện mấy trăm quả hỏa cầu, mấy trăm quả băng châu, cùng nhau hướng nó nhào tới. Để tỏ lòng đối với yêu thần tôn trọng, Lục Đào quyết định vây đánh Hôi Giao. Làm sao có thể? Hôi Giao hãi nhiên thất sắc. Nó phát hiện, những này hỏa cầu, băng châu, vậy mà tất cả đều là ngũ giai đồ vật. Nếu như chỉ là một viên, 10 quả, nó đều hoàn toàn không để trong lòng, có thể đếm được 100 quả. Cho dù nhục thân của nó có thể so với nhị giai vật phẩm, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nhanh giúp ta đào tẩu! Hôi Giao luôn cuống, điên cuồng hô to, để cái khác vài đầu yêu thú hiệp trợ nó phá trận. Chỉ là, a cái khác vài đầu yêu thú căn bản không rảnh, bọn chúng phân biệt bị một viên hỏa cầu đánh trúng, toàn thân lập tức bốc cháy lên, vẹn vẹn một hơi thời gian mà thôi, liền trực tiếp bị hỏa cầu diệt sát. Có thể đánh giết tông sư viên mãn hỏa cầu, thiêu chết chỉ là tiên thiên viên mãn yêu thú, thực sự lại nhẹ nhõm bất quá. Cho bản tọa diệt! Hôi Giao vung vẩy bút rồng, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, phiến đại 20-30 quả hỏa cầu trên thân. Phanh phanh phanh, liên tiếp nổ vang, những này hỏa cầu trong nháy mắt bị đánh nát. Nhưng chúng nó tại sụp đổ trước, phát động toàn bộ thiêu đốt chi lực, bám vào trên đuốt rồng. Suy xích âm thanh không dứt. Trên đuốt rồng truyền đến mùi thịt hương vị, để cho người ta thèm chảy nước miếng. Diệt. Đúng lúc này, Tòng Long thân thể bên trên truyền đến một cỗ khổng lồ nội nguyên, chớp mắt đem ánh lửa hủy diệt. Cho ta thiêu trên nó. Lục Đào nhìn xem bị hủy diệt hỏa cầu, thần sắc bình tĩnh, chỉ là thần thức nhìn lướt qua hệ thống trong không gian không hiểu xuất hiện hơn 20 đạo bóng dáng màu xám, thở dài một hơi. Đối với mình luyện chế ra tới vật phẩm, Lục Đào rất để ý nhất là sinh ra linh trí vật phẩm. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Lục Đào cũng sẽ không để sinh ra linh trí vật phẩm xuất hiện vẫn lạc tình huống. Giống như trước đó thành lập Bất Hủ Tông lúc, hắn lo lắng sàn nhà sinh ra linh trí sau bị Bất Hủ Tông linh trí thôn phệ, liền không có đem sàn nhà thăng cấp đến ngũ giai. Nhưng loại tình huống này, không có khả năng một mực tránh cho. Trước đó, dùng Nhiếp Hồn Châu thôn phệ Đan Vũ thần thức lúc, bởi vì Đan Vũ thần thức cường đại, Lục Đào không thể không đem Nhiếp Hồn Châu thăng cấp đến ngũ giai, từ đó để Nhiếp Hồn Châu thôn phệ Đan Vũ. Đan Vũ là chủ hồn, cùng Nhiếp Hồn Châu linh trí có xung đột. Lúc kia, Lục Đào không làm lựa chọn không được. Ngay tại hắn đem Đan Vũ hồn phách thu nhập Nhiếp Hồn Châu trong nháy mắt, Lục Đào đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ, chỉ cần hắn muốn, hắn liền có thể để cho mình vật phẩm linh trí trong nháy mắt thu hồi hệ thống không gian. Đồng thời, đằng sau hắn có thể đem nó giao phó cho cái khác vật phẩm. Vô luận đồng loại hay không, đều có thể giao phó. Đây cũng là Lục Đào dùng hỏa cầu, băng châu vây công hôi dao, tuyệt không lo lắng bọn chúng linh trí bị xóa sạch nguyên nhân. Hoa ha ha, thiêu chết ngươi, nướng thịt rồng, đông lạnh hy ngươi. Mấy trăm quả hỏa cầu, băng châu, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vây giết hôi dao, vô cùng náo nhiệt. Suy xích, hôi dao tại thời khắc này kinh lịch băng hỏa lưỡng trọng thiên, nửa thân trên bị hỏa cầu thiêu đốt, nửa thân dưới thì là bị băng châu đóng băng. Công kích như vậy, liền xem như nhất giai đồ vật cũng ngăn không được, chớ nói chi là nó mới nhị giai. Cho dù nó nhục thân cường đại, thực lực cực mạnh, đối mặt loại cục diện này, cộng thêm Lục Đào công kích, nó cũng không khỏi tuyệt vọng. Hôi dao muốn bay ra trận pháp, muốn chạy trốn. Trở lại cho ta. Lục Đào ngăn cản, mỗi lần hôi dao công hướng trận pháp, muốn chạy trốn lúc, đều bị hắn một đao lại một đao bước về đến. Trên thực tế, Lục Đào cũng không lo lắng nó trốn, chủ yếu là không muốn để cho những người khác biết hắn có nhiều như vậy hỏa cầu, băng châu mà thôi. Không, tại sao có thể có người dạng này tồn tại? Hôi dao phát ra không cam lòng gầm thét. Nó, thế nhưng là bị chủ thân ký thác kỳ vọng, đến cướp đoạt thần đài. Lấy nó có thể so với nhị giai vật phẩm lục thân, võ vương phía dưới có thể xưng vô địch. Nhưng là đối mặt Lục Đào, nó cũng không thể đánh giết không nói, lại còn sẽ vẫn lạc tại Lục Đào những này hỏa cầu, băng châu trong tay. Phải biết thực lực chân chính của nó còn xa xa không có bày ra. Đối mặt mình người này, đến tột cùng là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy khủng bố hỏa cầu, băng châu? Hôi dao trong đầu tràn đầy sự khó hiểu. Khả năng ta chính là chúa cứu thế đi. Lục Đào cười nhạt một tiếng. Cầu thí chúa cứu thế, chờ ta yêu tộc đại quân giáng lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôi dao thổ huyết mắng to, sau đó điên cuồng công kích hỏa cầu, băng châu, xóa bỏ linh trí của bọn nó. Ân, yêu tộc đại quân giáng lâm. Lục Đào nghe vậy, trong lòng đột nhiên khẽ động, trầm giọng nói, bí cảnh dung hợp, trừ giải trừ tu vi hạn chế, chẳng lẽ còn có thể lại tăng thêm tiến vào bí cảnh danh lệch? Thả bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Hôi dao nói điều kiện, nó thật sự là không muốn chết. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lục Đào sắc mặt âm trầm không gì sánh được, liền muốn điên cuồng phóng tới hôi dao, đem nó chém giết. Ông, đột nhiên. Nhưng vào lúc này, một loại cảm ứng hiện lên ở trong bí cảnh toàn bộ sinh linh trong lòng. Tu vi hạn chế giải trừ. Hiện tại, trong bí cảnh cao nhất có thể xuất hiện tông sư viên mãn tu vi, cũng mang ý nghĩa tiên tiên viên mãn tu vi sinh linh có thể đột phá. Vì vậy, ha ha ha, bản tọa thực lực lại há lại chỉ có từng đó là chỉ là tiên tiên viên mãn. Chỉ gặp hôi dao tu vi trong nháy mắt này lại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên điên cuồng, cơ hồ là trong chớp mắt trực tiếp nhảy lên thăng đến tông sư viên mãn. Lục Đào thần sắc khẽ động, hôi dao tu vi tăng lên 10 phần quái dị, căn bản không giống phân thân như thế trải qua tu luyện, từng bước tăng lên. Nó cho người cảm giác liền phảng phất nó nguyên bản liền có tu vi như vậy, chỉ là bị hạn chế. Lục Đào thấy vậy cũng bắt đầu đột phá. Hôi dao cảm nhận được toàn thân tăng vọt thực lực, khát máu nhìn qua Lục Đào, nói tiểu tử, ngươi thêm tại bản tọa trên người có đủ, bản tọa sẽ gấp bội trả lại cho ngươi, có đúng không? Lục Đào bình tĩnh nhìn qua hôi dao, sắc mặt tuyệt không bối rối, thậm chí còn tốt cả dĩ hạ vững chắc lên vừa đột phá tu vi. Lục Đào đột phá cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, mới chỉ là tông sư cảnh sơ kỳ, làm sao không tiếp tục đột phá? Hôi dao chế giễu một tiếng, không đợi Lục Đào trả lời, hôi dao âm thanh lạnh lùng nói, liền để ngươi kiến thức một chút bản tọa lợi hại, hôm nay bản tọa muốn đổ diệt các ngươi tất cả mọi người, ngày sau lại diệt đại càn. Đang khi nói chuyện, hôi dao vuốt rồng tùy ý vung dậy, phảng phất xua đuổi con rồi bình thường, muốn đem quanh người hỏa cầu, băng châu toàn bộ xóa bỏ. Thế nhưng là, đột nhiên, nó phảng phất phát hiện cái gì khó có thể tin sự tình, dao long trên mặt, vậy mà hiện ra không hiểu, ngạc nhiên các loại thần sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp biến thành hoảng sợ. Thiêu chết nó. Lục Đào bình thản thanh âm vang lên. Có ngay. Đáp lại hắn, là đã thăng cấp thành tứ giai hạ phẩm hỏa cầu, băng châu. Uy lực đại tăng bọn chúng, lần nữa nhào về phía hôi dao. Ngươi cho rằng tu vi hạn chế giải trừ sau, thu hoạch lớn nhất chính là ngươi sao? Lục Đào nhìn qua hôi dao cười lạnh nói, không, là ta. Điều đó không có khả năng. Hôi dao la to. Nó sắp điên rồi. Hoàn toàn không có khả năng lý giải chính mình nhìn thấy đây hết thảy. Vì cái gì? Vì cái gì những ngày hỏa cầu, băng châu phẩm giai cũng có thể tăng lên? Đến cùng là thế nào? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Là chính mình xuất hiện ảo giác, hay là thế giới này xảy ra vấn đề? Hôi dao có chút mờ mịt. Lúc này, hôi dao mặc dù tu vi tăng lên, có thể nhục thân của nó y nguyên chỉ là có thể so với nhị giai thôi, nội nguyên tăng lên, mang tới thực lực tăng lên cứ việc rất lớn, có thể nhục thân của nó không có biến hóa, căn bản ngăn không được hỏa cầu, băng châu công kích. Phốc phốc, tại hỏa cầu, băng châu, bất kể tổn thất công kích đến, Hôi dao bị đánh đến mình đầy thương tích, nửa khúc trên cháy đen, phát ra nồng đậm mùi thịt, nửa đoạn dưới bị đông cứng đến cứng ngắc không gì sánh được, ngay cả động cũng không thể động đậy một chút. Không Hôi dao tràn đầy không cam lòng. Nó không nghĩ tới, chính mình đường đường yêu thần phân thân, thực lực cường đại không gì sánh được, vậy mà lại vẫn lạc tại một cái không có danh tiếng gì nhân tộc tu sĩ trong tay. Vậy liền cùng chết đi. Hôi dao hai mắt màu đỏ tươi, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Chấn. Thế nhưng là, Lục Đao nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, một đạo vô hình thần hồn bó kỹ, rơi vào Hôi dao thức hải, để nó sắp nổ tung thần thức, trực tiếp dừng lại. Tiếp lấy, tại Hôi dao kinh ngạc trong ngáy mắt, hỏa cầu đem nó nửa khúc trên thân thể trực tiếp đốt thành cho bụi. Đan Vũ. Lúc này, Lục Đao lấy ra nhiếp hồn châu, để nó đem Hôi dao thôn phệ. Hắn muốn thu hoạch Hôi dao ký ức. Chương 139, vô tận giết chóc, hai tộc tính toán. Chương 139, vô tận giết chóc, hai tộc tính toán. Không, Hôi dao phát ra không cam lòng gầm thét. Nó là yêu thần phân thân, lần này tiến vào bí cảnh là mang theo nhiệm vụ trọng yếu mà đến. Không chỉ có là muốn thu hoạch được thần đài bí cảnh, còn có những nhiệm vụ khác. Nó đoán được bí cảnh hẳn là bị Lục Đào luyện hóa, muốn giết Lục Đào, dẫn xuất hạt châu màu xám luyện hóa, tránh cho Lục Đào tự bạo bí cảnh. Thế nhưng là, nó chuyện gì đều không có làm đến, liền chưa xuất sư đã chết. Giáp băng, nhiếp hồn châu đem Hôi dao thôn phệ, đàn vũ điên cuồng nuốt Hôi dao thần thức, phát ra trận trận để cho người ta da đầu tê dại cắn xé âm thanh, cùng Hôi dao tiếng kêu thê thảm. Lục Đào nghe những âm thanh này, nhíu mày, đem nhiếp hồn châu thu nhập một viên nhẫn không gian sau, Lục Đào quét dọn chiến trường, đem Hôi dao một nửa thân thể thu hồi, băng châu, hỏa cầu các loại cũng đều thu nhập hệ thống không gian. Tiếp lấy, Lục Đào đem Hôi dao không gian bảo vật, một viên không gian hạt châu nhặt lên, nhìn lướt qua sau, đem nó ném vào độc phủ. Lục Đào truyền âm nói, "Sương Nhi, ngươi đem đồ vật trong này sửa sang một chút, nhìn có cái gì trọng yếu đồ vật." "Tốt, Lục đại ca." Lục Đào thần thức nhìn lướt qua chiến trường, chỉ gặp tại tam giai trận bàn cùng tam giai khôi lỗi trợ giúp bên dưới, Tô Bằng tựa như sắt thần bình thường, điên cuồng thu hoạch yêu thú tính mệnh. Không hình càng thêm khoa trương, nàng trực tiếp đem phòng an toàn ngay tại chỗ vừa để xuống, để nó khuyết tán ra, bao phủ lại phương biên hơn 10 dặm. Khống chế phòng an toàn khôn sát trận, không ngừng rào sát yêu thú. Cứ như vậy ngắn ngủi trong một giây lát, hai người liền đánh chết hơn 200 con yêu thú. Về phần những người khác, tương đối mà nói, thực lực, trang bị liền nhỏ yếu rất nhiều. Hơn 700 người chung vào một chỗ, cũng bất quá đánh chết 100 con yêu thú thôi. Thậm chí, còn có mấy người bị đánh nát nhục thân, chỉ còn lại thần thức bị người thu hồi, đã mất đi chiến lực. Mười mấy người khác bản thân bị trọng thương, đồng dạng lại không sức đánh một trận. Đây là yêu thú không có toàn bộ điều động tình huống, đại bộ phận yêu thú giờ phút này đều tại đột phá cảnh giới. Bất quá, ba vị võ vương phân thân ngược lại là thực lực không kém, bọn hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ, nhưng ba người cùng một chỗ đánh chết hơn 200 con yêu thú. Có thể thấy được, thiên giai võ kỹ đối với thực lực tăng lên lớn bao nhiêu. "Giống, tiểu tử, tộc ta yêu thần đâu?" Lúc này, gặp Lục Đào thu hồi trận pháp, nhưng cũng không có nhìn thấy Hôi dao thân ảnh, một mực vây công trận pháp yêu thú, lòng sinh không ổn. "Ta đưa các ngươi đi cùng nó gặp nhau." Lục Đào cười nhạt một tiếng. Lập tức, chỉ thấy từng đạo thật nhỏ như châm bóng dáng, từ Lục Đào trong tay bắn ra, hóa thành từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy qua mang, chớp mắt bắn về phía bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc, thăng cấp làm tứ giai hạ phẩm bữa, uy lực không thể so sánh nổi. Tại Lục Đào thần thức cường đại, nội nguyên, tinh nguyên khống chế phía dưới, những ngày bữa, tinh chuẩn bắn vào từng đầu yêu thú con mắt, lỗ tai, phần bụng, theo đũa xuyên qua thân thể. Những yêu thú này, tất cả đều liên tiếp ngã xuống. Trong chớp mắt, mấy trăm đầu yêu thú liền trực tiếp bỏ mình, đại bộ phận đều là trực tiếp bị đánh nát thần thức. Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh. Tiếp lấy, tiếng động lớn âm thanh phí thiên. Tên ngoại đạo mạnh như vậy, đây là ám khí gì? Nói châm không giống châm, ngược lại là có điểm giống đũa. Đại can một phương, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Vẹn vẹn mấy tức mà thôi, Lục Đào đối với yêu thú một phương tạo thành thương vong, là bọn hắn hơn 700 người nhiều gấp mấy lần. Đơn giản khủng bố, tốt biến thái. Một chút trước đó căn bản không thế nào hiểu rõ Lục Đào đám người kia, giờ phút này càng là trực tiếp nhìn thẳng hai mắt, nhịn không được âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Giống, giết hắn, nuốt hắn, ăn bọn hắn. Yêu thú một phương đồng dạng chấn kinh, nhưng ngay sau đó những cái kia đã hoàn thành đột phá tiến giai tông sư cảnh giới yêu thú liền nhao nhao hướng Lục Đào, hướng đám người trùng sát đi qua, tốc chiến tốc thắng. Lục Đào một hơi cũng không có ngừng, tiếp tục khống chế búa đổ sát cái khác còn chưa đột phá yêu thú. Phốc phốc, trên chiến trường phốc phốc âm thanh không ngừng, mặc dù nhỏ bé lại phảng phất là tử thần nói nhỏ, mỗi lần vang lên liền tất có một đầu yêu thú bị thu gạt. Khủng bố như thế một màn, cho dù là luôn luôn đầu óc không tốt yêu thú, giờ phút này cũng không nhịn được tê cả da đầu, nhao nhao chạy trốn. Đáng tiếc, tốc độ của bọn nó làm sao có thể nhanh hơn Lục Đào. Đảo mắt, lại là mấy trăm đầu yêu thú bị thu gặt. Đối với cái này, Lục Đào rất bình tĩnh. Trước đó hắn mới vẹn vẹn tiên tiên sơ kỳ lúc, liền có thể như vậy thu hoạch ngoài bí cảnh vây hung thú, giờ phút này, hắn đã là tông sư cảnh giới, cho dù là yêu thú, tại dưới công kích của hắn, cũng là kết quả giống nhau. "Tiểu tử, chớ có làm càn." Mấy chục con đột phá tông sư cảnh giới yêu thú bay tới phụ cận, hướng Lục Đào đánh tới, muốn ngăn cản Lục Đào tàn sát. "Giống, ngao, các loại yêu thú, liệt diễm hổ, xích bối hùng, huyết ma tượng các loại." Từng đầu khổng lồ yêu thú, thân cao chí ít 10 trượng, phảng phất từng toàn núi nhỏ, linh hoạt công hướng Lục Đào. Lạc Nguyệt Trảm. Đối với cái này, Lục Đào thần sắc bình tĩnh, tùy ý vung ra thiên giai đao pháp, Lạc Nguyệt Trảm. Một vầng loan nguyệt lơ lửng mà qua, sát na tức thì. Phốc, Sau đó chỉ thấy, xông lên phía trước nhất xích bối hùng, nửa bộ sau thân thể, tứ chi như cũ tại phi nước đại, hướng Lục Đào vọt tới, nhưng nửa phần trên thân thể thì theo quán tính xông qua hai trượng sau, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Cơ hồ là đồng thời, xích bối hùng nửa bộ sau thân thể cũng đột nhiên một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Nó chết. Không chỉ có là nhục thân bị một đao chém thành hai nửa, ngay cả thể nội thần thức đều trong khoảnh khắc đó bị xoắn nát. Ô không không chỉ là xích bối hùng, liệt diễm hổ, huyết ma tượng các loại, tất cả đều như vậy. Mấy chục con tông sư cảnh giới yêu thú, tại Lục Đào dưới một đao, không ai sống sót. Một màn này, so lúc trước Lục Đào tàn sát tiên tiên yêu thú, càng để cho người kinh hãi muốn tuyệt. Ngao, nhân tộc quá mạnh, rút lui. Giống, tất cả yêu tộc, mau trốn. Người này quá mạnh, mau trốn, các cái khác cường giả tiến đến, lại giết hắn. Tất cả yêu thú, vô luận là tiên tiên cảnh giới hay là tông sư cảnh giới, tại thời khắc này, tất cả đều bị sợ vỡ mật, điên cuồng chạy trốn. Cường giả khác tiến đến, có ý tứ gì? Còn có cái khác yêu tộc có thể đi vào. Nghe yêu tộc tiếng kêu to, Hàn Dị bọn người mộng, theo bản năng nhìn về phía Lục Đào. Bí cảnh dung hợp sau, không chỉ có tu vi hạn chế giảm xuống, tông sư cảnh giới có thể tiến vào, đồng thời lại tăng lên tiến vào bí cảnh danh lệch. Lục Đào tạm thời dừng lại truy sát yêu thú bước chân, trầm giọng nói, trước đó, chúng ta bí cảnh có thể đi vào 6000 cái tiên tiên, bây giờ còn có thể tiến vào 3000 người, thần đại cảnh giới phía dưới đều có thể. Tại hai cái bí cảnh triệt để dung hợp sát na, Lục Đào liền được dạng này tin tức. Chỉ là đối với cái này, hắn không cách nào ngăn cản. Cái gì? Còn có tông sư cảnh giới yêu thú có thể đi vào? Xong, yêu ma hai tộc đã sớm chuẩn bị, bọn chúng khẳng định đã sớm tại bí cảnh cửa vào chuẩn bị đại lượng yêu ma, liền chờ bí cảnh dung hợp. Ta đại càn căn bản không biết việc này, có thể đi vào tông sư, căn bản liền sẽ không có mấy cái. Tất cả mọi người nghe vậy đều hãi nhiên thất sắc. Thiên tiên cảnh giới yêu thú, Lục Đào có thể giải quyết. Có thể 3000 yêu thú tông sư viên mãn, Lục Đào có thể giết sao? Mặc dù đại càn tông sư cũng có thể tiến đến, thế nhưng là bí cảnh cửa vào mở ra thời gian có hạn, các loại đại càn biết điều này, căn bản không kịp tổ chức bao nhiêu người tiến đến. Đồng thời, hiện tại chỉ là hai cái bí cảnh dung hợp, vậy nếu như ba cái cùng một chỗ dung hợp, có thể hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặt lại. Bọn hắn đều đã nghĩ đến ba cái bí cảnh dung hợp, tu vi hạn chế hẳn là sẽ lần nữa buông lỏng, cái kia tiến đến chính là thần đại viên mãn. Nghĩ đến đây một chút, tất cả mọi người lộ ra thần sắc sợ hãi. Thẩm Cẩn càng là nói thẳng, Lục Minh, chúng ta trốn đi, để bí cảnh tự bạo, chúng ta từ tưởng kép không gian đào tẩu. Lục Đào nghe vậy trầm mặc. Lục Đào, Triệu Diệu Đồng gặp Lục Đào trầm mặc, không khỏi hô một tiếng. Các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu thật là chúng ta đoán như thế, thần đại viên mãn có thể tiến vào bí cảnh, vậy sẽ là hậu quả gì sao? Lục Đào hít sâu một hơi, nói ta hiện tại lo lắng một điểm là, coi như ta để bí cảnh tự bạo, yêu ma nhị tộc có thể hay không y nguyên có thể từ nơi này tiến vào đại càn. Một khi nhiều như vậy thần đại viên mãn cường giả tiến vào đại càn, Lục Đào nói còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người minh bạch Lục Đào ý tứ trong lời nói. Yêu ma nhị tộc, hai cái bí cảnh chung vào một chỗ, có thể đi vào thần đại viên mãn, chí ít hơn ngàn, thậm chí không chỉ. Nhiều như vậy thần đại viên mãn tiến vào vĩnh khắc phủ, tiến vào đại càn, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Huống chi nếu yêu ma nhị tộc đã sớm vì thế mưu đồ hơn 20 năm, ai biết những này thần đại viên mãn có bao nhiêu có thể khi tiến vào đại càn trong nháy mắt trực tiếp đột phá trở thành võ vương đâu? Một thành, ba thành, năm thành, hay là bảy thành, ai cũng không biết. Nhưng coi như chỉ có một thành, đó cũng là trên trăm võ vương cấp cường giả. Nhiều như vậy yêu vương, ma vương tại đại càn làm loạn, lại phối hợp thiên ngoại thiên yêu ma nhị tộc võ thần cấp bậc cường giả kiềm chế, trong ngoài giáp công bên dưới, chỉ có thể nói vĩnh khang phủ nguy rồi, đại càn nguy rồi. Hiển nhiên, trừ muốn cướp đoạt thần đài bí cảnh, yêu ma nhị tộc cũng muốn hủy diệt đại càn. Cho nên, trước không đổi, ma tộc bí cảnh muốn đuổi tới, không sai biệt lắm còn cần hai canh giờ, chờ ta biết rõ ràng những này lại nói. Mà lại, Lục Đào nhìn một cái gần trong gang tấc yêu tộc thần đài, trầm ngâm nói, yêu tộc bí cảnh đang ở trước mắt, ta có thể nếm thử luyện hóa nó, sau đó khống chế bí cảnh đào tẩu. Lục Đào có thể lấy hạt châu màu xám, dẫn xuất yêu tộc thần đài trong không gian bí cảnh hạch tâm, từ đó luyện hóa. Giờ phút này, hai cái bí cảnh hoàn toàn dung hợp. Nếu như luyện hóa bọn chúng, dung hợp sau bí cảnh, tại không gian trong tường kép tốc độ, hẳn là so ma tộc càng nhanh đi. Bất quá muốn trước đem những yêu tộc này côn trùng toàn bộ giết mới được. Lục Đào nhìn mọi người một cái, phân phó nói, các ngươi cùng một chỗ, mang ta lên khối lỗi, trận bàn những vật này, đuổi theo giết những cái kia lúc trước yêu thú, ta đi giết này chút tông sư viên mãn yêu thú. Đang khi nói chuyện, Lục Đào trực tiếp lấy ra từ dài cung tiễn, dương cung cài tên, bắn về phía chạy trốn tông sư cấp bậc yêu thú. Hưu, mũi tên như lưu tinh xẹt qua, chớp mắt đã tới, tại từng đợt phốc phốc âm thanh bên trong, trực tiếp chui vào yêu thú đầu lâu, xuyên não mà qua. Giống, cứu mạng a. Vì cái gì hắn mạnh như vậy? Cách ra trốn, hướng ngoài bí cảnh bay trốn, xin giúp đỡ cái khác tiền bối. Rầm rầm rầm, mấy ngàn yêu thú chạy tứ tán, nhưng ở trong quá trình chạy trốn, một đầu tiếp một đầu yêu thú, tựa như núi cao thân thể, không ngừng ngã xuống. 10 đầu, 100 con, 1000 con. Chư vị, giết địch, có chết không hối hận. Ba vị võ vương phân thân nhìn đám người một chút, theo sát Lục Đào đằng sau, điên cuồng đuổi giết cái khác yêu thú. Ba người bọn họ đã sớm bị đan vũ khống chế, không thể cùng chủ thân tương dùng, bọn hắn đã lòng sinh tự trí. Lúc này, bí cảnh dung hợp, ngược lại để ba người nhiệt huyết sôi trào, nghị kỹ tốt tàn sát một phen. Giết. Khương Hinh, Hàn Dị, Triệu Diệu Đồng, Mục Diệt Hàn, Thẩm Cẩn bọn người, tất cả đều không do dự nữa, đồng dạng phi thân lên, truy sát yêu thú, Chương 140, Song Phương nhập bí cảnh, giết hết 6000 yêu thú, 1, chương 140, Song Phương nhập bí cảnh, giết hết 6000 yêu thú, 1, cùng lúc đó, Vĩnh Khang phủ, bí cảnh lối vào. Khổng Hạo chính mang theo một đám người canh giữ ở nơi đây, đem toàn bộ hẻm núi đều vây lại, ngay cả một con kiến cũng đừng nghĩ leo ra đi. Chỉ là thần sắc của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng một mực tại lo lắng Khổng Hinh, Lục Đào bọn người. Hắn không biết, bí cảnh tự bạo sau, mấy người này còn sống hay không. Những người khác thấy vậy, cũng không dám sợ hắn rủi ro, tất cả đều an tĩnh thủ hộ tại vị trí của mình. Toàn bộ hẻm núi tiến tĩnh im lặng. Ông đột ngột một đạo không gian ba động truyền ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhao nhao nhìn sang. Đây là bí cảnh cửa vào mở ra. Bọn hắn còn sống, có thể đi ra. Thế nhưng là, cách bọn họ đi ra thời gian còn có 4-5 ngày mới đúng a. Nhìn xem từ từ mở ra bí cảnh cửa vào, tất cả mọi người lộ ra không hiểu thần sắc. Chỉ có Khương Hạo, băng lãnh thần sắc trong nháy mắt tan ra, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn khả năng còn sống. Khương Hạo thở dài ra một hơi, kiềm chế dưới đáy lòng trọc khí, trong nháy mắt phun ra. Chỉ cần bí cảnh còn tại, không có hoàn toàn phá hủy, Khổng Hinh, Lục Đào bọn người liền còn có còn sống hy vọng. Nhất là Lục Đào có tam giai trợ bản, Khổng Hinh trên thân cũng có Vĩnh Khang phủ luyện chế phòng thân bảo vật, bọn hắn sống sót hy vọng rất lớn. Nhất định phải còn sống đi ra. Khổng Hạo âm thầm cầu nguyện, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bí cảnh cửa vào. Rất nhanh, bí cảnh cửa vào hoàn toàn mở ra. Nhưng không có người đi ra. Không ai còn sống đi ra sao? Khổng Hạo thấy vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, trầm tư nói, chẳng lẽ là có thể đi vào? Bí cảnh cửa vào mở ra, không phải tiến vào, chính là thả người đi ra. Hiện tại bí cảnh mở ra, nhưng không có một người đi ra, khả năng vẫn chưa tới đi ra thời gian. Khổng Hạo không tin bí cảnh nội 6000 người tất cả đều chết. Nghĩ nghĩ, Khổng Hạo hướng một vị tiên thiên cảnh giới thuộc hạ phân phó nói, "Chu Hành, ngươi qua đây, nhìn xem có thể hay không đi vào." Đang khi nói chuyện, Khổng Hạo đem một kiện tam giai hộ giáp giao cho Chu Hành. "Là, phụ chủ." Chu Hành tuổi tác không nhỏ, có hơn 40 tuổi, hắn là Vĩnh Khang thành đội hộ vệ bên trong một thành viên, mặc vào hộ giáp sau, quay người đạp về bí cảnh cửa vào. Chỉ thấy hắn nhẹ nhõm đi vào. Thật tiến vào. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Khổng Hạo hơi nhướng mày, hết sức không hiểu. Bí cảnh tự bạo sau, có thể mở ra đã là 10 phần ngạc nhiên sự tình, nhưng vì sao không chỉ có không ai đi ra, còn có thể lại để cho người đi vào? Không phải chỉ có thể tiến vào 6000 người sao? Khổng Hạo 10 phần hoang mang, bí cảnh nội đến cùng chuyện gì xảy ra? Phụ chủ, chúng ta có thể vào sao? Lúc này, có người nhịn không được hướng Khổng Hạo hỏi thăm, nếu như là trước đó, hắn căn bản không dám cùng Khổng Hạo nói chuyện, chỉ là nhìn Khổng Hạo trên mặt thần sắc tăng ra, mới dám hỏi thăm. Thần đài bí cảnh, đây là cơ duyên lớn lao, bọn hắn những này tu sĩ bình thường, căn bản không có cơ hội kia đi vào. Nhưng là hiện tại, bí cảnh cửa vào mở ra thời gian có hạn, nơi này lại chỉ có bọn hắn, nếu như bọn hắn không vào đi, đây chẳng phải là uổng phí hết. Mặc dù bọn hắn cũng biết bí cảnh nội tràn ngập nguy cơ, nhất là trước đó bí cảnh tự bạo chuyển ra động tĩnh to lớn, càng làm cho bọn hắn minh bạch bí cảnh nội phát sinh sự tình khác. Nhưng bọn hắn y nguyên không muốn bỏ qua cơ hội này, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thân là tu sĩ, đã sớm rõ ràng điểm này. Bí cảnh nội rất nguy hiểm, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Khổng Hạo nhắc nhở một câu. Lúc trước Chu Hành có hắn tam giai hộ giáp bảo hộ còn tốt, những người này, nhưng không có, tiến vào bí cảnh sẽ có nguy hiểm rất lớn. Bọn hắn vẫn lạc phong hiểm, so trước đó tiến vào những người khác phải lớn hơn nhiều. Phụ chủ yên tâm, chúng ta suy nghĩ kỹ càng. Vậy các ngươi đi thôi. Khổng Hạo cũng không còn quên can. Thật sự là hâm mộ, vì sao chỉ có thể là tông sư cảnh giới phía dưới mới có thể tiến nhập đâu? Nhìn qua hơn 1000 vị tiên thiên liên tiếp tiến vào bí cảnh, mà các tông sư, thần đại cường giả đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Khổng Hạo nghe vậy thần sắc mạnh mẽ động một cái. Bí cảnh xuất hiện dị thường, tăng lên danh lệch, tu vi kia phải chăng cũng không bị hạn chế. Nghĩ tới đây, Khổng Hạo vội vàng bay về phía bí cảnh cửa vào, hắn muốn nếm thử có thể hay không tiến vào bí cảnh. Chỉ là, ông Khổng Hạo muốn bước vào cửa vào thân thể bị bí cảnh một mực ngăn tại bên ngoài, không có khả năng tiến lên mảy may. Đáng tiếc, Khổng Hạo thở dài một tiếng, tiếp lấy vừa nhìn về phía những người khác, nói đến một vị tông sư, nhìn xem có thể hay không đi vào. Phụ chủ, ta đến. Một vị lão giả tóc hoa râm dẫn đầu lao đến, những người khác chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão giả phóng tới cửa vào. Sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại lối vào. Hoa, trong nháy mắt, đám người xôn xao. Tông sư cảnh giới tất cả đều kích động. Ngay cả Khổng Hạo đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn lúc đầu chỉ là thử một chút mà thôi, thế mà thật thành công. Phụ chủ, lúc này, mặt khác tông sư cường giả, tất cả đều trông mong nhìn qua Khổng Hạo. Đi thôi, chính mình cẩn thận một chút. Khổng Hạo phất phất tay, ra hiệu đám người tiến vào bí cảnh. Tạ phụ chủ. Đám người lại hỉ, tất cả đều đội vàng xông vào bí cảnh cửa vào, sợ thời gian vừa tới, bí cảnh cửa vào liền đóng lại. Ngũ bá, ngươi tiến vào bí cảnh sau, nhớ kỹ cho huynh nhi đưa tin, nhìn nàng phải chăng an toàn. Khổng Hạo hướng một vị hơn 60 tuổi lão nhân xin nhờ một tiếng. Đây là hắn Ngũ Bá, thiên phú bình thường, nhanh 200 tuổi, cũng vẹn vẹn mới tông sư hậu kỳ. Khổng An Chí gật đầu nói, phụ chủ yên tâm, huynh nhi khẳng định không có chuyện gì. Nói xong, Khổng An Chí cũng đi vào bí cảnh cửa vào. Rất nhanh, mấy trăm tông sư đều tiến nhập bí cảnh, nơi đây chỉ còn lại có mấy vị thần đại cường giả. Bí cảnh nội đến cùng chuyện gì xảy ra? Khổng Hạo một bên trầm tư, một bên đem liên tiếp phát sinh sự tình đưa tin cho nhà mình Võ Vương lão tổ. Thiên ngoại thiên. Khổng Hạo ngẩng đầu nhìn một cái thiên ngoại, thần sắc cháy sầu. Lúc trước, bí cảnh tự bạo, áo xám võ thần chữa trị vết nứt không gian không lâu sau, đại càn cùng yêu ma nhị tộc ngay tại thiên ngoại thiên đánh lên, đánh cho so dị vãng bất kỳ lần nào đều thảm. Cũng không biết cuối cùng sẽ là dạng gì kết cục. Bí cảnh dị thường, là ngoài ý muốn, hay là thu hồi ánh mắt, nhìn qua chậm rãi khép kín bí cảnh cửa vào, Khổng Hạo mắt lộ ra trầm tư, lập tức lẩm bẩm nói hay là đem cái khác môn phái cường giả cũng kêu đến. Một bên khác, yêu giới, trên một ngọn núi cao, nồng đậm thiên địa nguyên khí hóa thành sương mù, bao phủ cả ngọn núi. Trên sườn núi, lít nha lít nhít yêu thú xoay quanh nơi này, tẩu thú, phi cầm, hải thú đều có. Bọn chúng tất cả đều là tông sư viên mãn, hoặc thần đài viên mãn. Chương 140, song phương nhập bí cảnh, giết hết 6000 yêu thú, 2, chương 140, song phương nhập bí cảnh, giết hết 6000 yêu thú, 2, từng cái thực lực cường đại đến cực điểm. Sớm tại mấy ngày trước, bọn chúng liền hội tụ ở đây, một mực chờ lấy bí cảnh cửa vào mở ra, chỉ là đã mấy ngày, cũng không có mảy may động tĩnh. Bầy yêu thú này, chờ đến có chút buồn bực ngán ngẩm, thậm chí rất nhiều yêu thú cũng không khỏi nằm nhòi trên núi, ngủ thật say. Ông, đột nhiên, một đạo không gian ba động hiện, kinh động đến tất cả yêu thú. Cửa vào mở ra. Thành công, bí cảnh dung hợp. Xông lên a, cướp đoạt bí cảnh, hủy diệt đại càn, an nhân tộc. Ha ha ha, nhân loại huyết thực, bản tọa tới. 4000 đầu yêu thú mạnh mẽ, giờ phút này tất cả đều kích động, thương phấn đại hống đại thiếu. Giống, ngao, cửa vào vừa mới ổn định, 3000 đầu tông sư viên mãn yêu thú liền không kịp chờ đợi bọn vào. Phản phất, có cái gì mỹ thực đang chờ bọn chúng, chờ lấy bọn chúng nhấm nháp. Chỉ là, vừa tiến vào bí cảnh không lâu, từng đạo cầu cứu đưa tin liền vang lên. Lão đại, cứu mạng. Đại ca, mau tới cứu ta, có nhân tộc đang đuổi giết ta. Lao cha, chạy mau, nhân tộc có cái gọi lục đạo, tông sư vô địch, mau trốn. Nghe những này tiếng cầu cứu, tản mát bốn chỗ không ít yêu thú đều ngộng. Cứ việc bọn chúng biết nhân tộc có thần đại bí cảnh sau, thực lực tăng lên to lớn, thế nhưng không có khủng bố như vậy đi. Huống chi, không phải còn có yêu thần phân thân dẫn đội sao? Lấy tông sư viên mãn tu vi, cậu thêm có thể so với nhị giai đồ vật nhục thân, chỉ là 3000 nhân tộc tu sĩ, không phải là tiện tay có thể diệt sao? Yêu thần phân thân ở đâu? Rất nhiều yêu thú tức giận đưa tin hỏi thăm. Chết. Vẹn vẹn hai chữ, lại phảng phất tiên lôi bình thường, đánh vào chúng yêu trong lòng, để bọn chúng không thể tin được đây là sự thực. Chúng yêu vội vàng đưa tin hỏi thăm, mà lấy được tin tức, để bọn chúng chấn kinh. Lục Đào không chỉ có giết yêu thần phân thân, còn giết 4000 yêu thú. Cái này Lục Đào là người phương nào, yêu thần phân thân thế mà bị hắn giết? Tông sư một tầng, sao có thể giết yêu thần phân thân? Hắn dĩ nhiên như thế ngắn ngủi thời gian, liền giết ta yêu tộc 3000 tộc biên. Nhận được tin tức tất cả yêu thú đều choáng váng, cái này cùng chúng nó tưởng tượng không giống mới, không phải là bọn chúng đến nuốt nhân tộc sao? Chúng ta 3000 đại yêu, không cần sợ hắn một cái chỉ là tông sư. Đi, cứu chúng nó. Không sai, mà lại, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn luyện hóa ta yêu tộc bí cảnh, không phải vậy chúng ta nguy rồi. Yêu tộc cảnh giới tu luyện, đại yêu đối ứng nhân tộc tông sư cảnh giới, đằng sau là thần đại, yêu vương, yêu thần. Bọn chúng chọn vẹn 3000 đại yêu viên mãn, coi như Lục Đảo tông sư vô địch, bọn chúng cũng không sợ. Lẫn nhau đưa tin sau, một đám yêu thú nhanh như điện chớp, từ bốn phương tám hướng bay về phía trung tâm của bí cảnh, bay về phía thần đài cứu viện. Hưu, hô, bí cảnh nội. Lục Đào người đeo ống tên, mỗi lần kéo cung đều là mười mấy cây mũi tên cùng một chỗ bắn ra, một hơi cũng không dừng lại. Hán, bắn giết tất cả đều là tông sư cảnh giới yêu thú. Về phần những cái kia mới tiên tiên viên mãn yêu thú, Lục Đào căn bản lười nhác dùng tên, trực tiếp lấy thần thức khống chế đũa bắn giết. Nhưng hắn rất mệt mỏi. Khống chế nhiều như vậy linh khí, cho dù Lục Đào thần thức viễn siêu tông sư sơ kỳ, cũng cảm giác hồn hải từng đợt rung chuyển. Bất đắc dĩ, Lục Đào một bên đánh giết yêu thú, một bên phục dụng đan dược khôi phục. Giết đến trên yêu thú trời không đường, xuống đất không cửa. Lục đại ca, ta tìm tới đồ tốt. Đang đuổi giết yêu thú trên đường, Lục Đào đột nhiên nghe thấy Hà Nguyên Sương thanh âm, lập tức phân ra bộ phận thần thức chui vào đạo phủ, hỏi ý nói vật gì tốt. Lục đại ca, là khử trần thảo, chọn vẹn 12 gốc khử trần thảo. Hà Nguyên Sương trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Lục Đào nghe vậy, truy sát yêu thú bước chân cũng không khỏi trì trệ, cảm giác cả người hô hấp đều một chút run rẩy, lại có nhiều như vậy. Trên thực tế, Lục Đào đối với cái này sớm có suy đoán, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, hắn coi là có thể có 3 năm gốc, liền rất tốt. 12 gốc khử trần thảo, có thể tạo nên bao nhiêu thiên tài a? Lục Đào trực tiếp phân phó nói, "Sương Nhi, ngươi đem khử trần thảo toàn bộ trồng ở dược viên, chỉnh lý tốt những vật khác." "Tốt, Lục đại ca." Chuyến này bí cảnh, tới giá trị. Lục Đào vẻ mặt tươi cười, lẩm bẩm nói bất quá, trước giải quyết những nguy cơ này lại nói. "Đan Vũ, thôn vệ ký ức như thế nào?" Lục Đào lại đột nhiên hướng Đan Vũ hỏi. Đan Vũ trả lời, "Chủ nhân, trí nhớ của nó phi thường phức tạp, còn cần trong chốc lát." "Ngươi nắm chắc?" Lục Đào thuận miệng phân phó một tiếng, tiếp tục đuổi giết yêu thú. 6000 con yêu thú, Lục Đào một người liền đã đánh chết hơn 3000, tăng thêm những người khác đánh chết 700-800, không sai biệt lắm còn lại 2000 yêu thú còn sống. Lục Đào muốn đem 7 yêu thú này toàn bộ đánh giết, hắn không muốn tại luyện hóa bí cảnh lúc còn có một đám yêu thú ở một bên quấy rối. "Lão tổ, cứu mạng a." "Tộc huynh, mau tới cứu ta, nhân tộc có cái gọi Lục Đào, hung đến nhóm bạo, nhanh cứu ta." "Cứu mạng a, tất cả yêu thú đều đang điên cuồng chạy trốn, nhất là những cái kia tông sư cảnh giới yêu thú, bị Lục Đào truy sát, căn bản không đường có thể trốn. Cho dù là phi cầm, đều chạy không khỏi Lục Đào truy kích. Bọn chúng nhao nhao hướng cái khác tông sư viên mãn yêu thú cầu cứu. Chỉ là, những yêu thú kia muốn từ ngoài bí cảnh vây chạy đến trung tâm của bí cảnh, quá xa, liền xem như tông sư viên mãn, cũng muốn tốn hao mấy canh giờ. Phốc phốc, không ngừng bắn ra mũi tên, thu hồi mũi tên, lại bắn ra, như vậy lặp đi lặp lại không ngừng. Rốt cuộc, khi lại một lần bắn giết 16 con tông sư cảnh giới yêu thú sau, Lục Đào đình chỉ kéo cung. Cuối cùng là đem những này tông sư cảnh yêu thú giết hết. Lục Đào thở dài một hơi, thuận tay đem yêu thú thi thể thu vào động phủ, để Hà Nguyên Sương, Nô Minh chỉnh lý. Lục Đào phi thân đổi hướng những phương hướng khác tiên tiên yêu thú. Giống, ô, từng đầu yêu thú liên tiếp ngã xuống. Cuối cùng, đang bận rộn một khắc đồng hồ sau, gần 6.000 con yêu thú đều bị Lục Đào bọn người đánh giết. Trong đó, Lục Đào một người liền đánh chết hơn 4.000 con yêu thú. Lục Hinh, Lục Tông Chủ. Lúc này, khi Lục Đào đem mọi người triệu tập lại lúc, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Đào ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Cho dù là võ vương phân thân, võ thần thế lực đệ tử đều là như vậy. 7-800 người đánh giết 6.000 yêu thú, đồng thời còn chưa có xuất hiện bao lớn thương vong, vẹn vẹn chỉ có mười mấy người nhục thân bị hủy. Cái này quả thực là kỳ tích. Nếu như không Lục Đào dẫn đầu, bọn hắn căn bản không làm được đến mức này. Tốt, người trọng thương, tranh thủ thời gian chữa thương. Những người khác, theo ta luyện hóa bí cảnh. Lục Đào phân phó một tiếng, trực tiếp lấy hạt châu màu xám, triệu hoán yêu tộc tòa kia thần đài luyện hóa hạch tâm. Chương 141, luyện hóa yêu tộc bí cảnh, tăng lên ngộ tính. 1. Chương 141, luyện hóa yêu tộc bí cảnh, tăng lên ngộ tính. 1. Đan vũ, yêu tộc bí cảnh luyện hóa chi pháp là giống nhau sao? Triệu hồi ra yêu tộc thần đài bí cảnh luyện hóa hạch tâm, Lục Đào trầm tư, sau đó âm thầm hỏi thăm Đan Vũ. Đan Vũ trả lời, hồi chủ nhân, là giống nhau. Lục Đào gật đầu, sau đó có chút nhíu mày hỏi, ngươi thôn phệ ký ức còn cần bao lâu? Không sai biệt lắm, liên quan tới yêu ma hai tộc mưu đồ ký ức, ta đã hoàn toàn thôn phệ. Đan Vũ nói yêu này gọi Ngao Thương, bản thể là một đầu bốn trảo thần long, yêu tộc đạt được bí cảnh có vạn năm lâu, bọn chúng lần này dự định cướp đoạt đại càn thần đài bí cảnh, cùng ma tộc cùng hưởng. Mặt khác Đan Vũ chậm rãi nói về yêu ma hai tộc tính toán. Yêu ma hai tộc, thực lực cường đại, cùng quan hệ mật thiết. Lần này, bọn chúng phát hiện đại càn thần đài bí cảnh sau, trước tiên liền bắt đầu nưu đồ. Tim hải thú khống chế Đan Vũ ẩn nút đại càn, chui vào bí cảnh, luyện hóa. Chỉ cần Đan Vũ luyện hóa bí cảnh, bọn chúng liền có thể thông qua chính mình bí cảnh, xác định đại càn bí cảnh tại không gian trong tượng kép định vị, tiếp theo cướp đoạt bí cảnh, dung hợp bí cảnh. Bí cảnh dung hợp sau, bọn chúng sẽ an bài trong tộc, riêng phần mình 1000 thần đài viên mãn, 3000 tông sư viên mãn cường giả, tiến vào bí cảnh, sau đó từ đại càn thần đài bí cảnh, tiến vào đại càn cảnh nội. Khiến cái này chuẩn bị 20 năm thần đài viên mãn, nhao nhao đột phá trở thành võ vương cường giả. Từ đại càn nội bộ, độ diệt đại càn. Trong ngoài ba bọc, lại phối hợp hải ngoại, tộc khác cùng một chỗ, giết sạch đại càn tất cả võ vương, võ thần. Thứ nay về sau, sương bá toàn bộ hạ giới. Quả nhiên là dạng này. Lục Đào nghe vậy, tuyệt không ngoài ý muốn. Bọn hắn đã sớm đoán được yêu ma hai tộc quyết định này. Chỉ là, bọn chúng lại là để 2000 thần đài viên mãn, tất cả đều đột phá trở thành võ vương, đây cũng là Lục Đào bọn người không có nghĩ tới. Bởi vậy có thể thấy được, yêu ma nhị tộc vì lần này kế hoạch, đầu nhập lớn bao nhiêu. Võ vương cũng không phải tùy tiện liền có thể trở thành, huống chi là 2000 võ vương. Hai tộc tất nhiên là hao tốn to lớn tài nguyên bồi dưỡng những yêu ma này, nhất là tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm làm đến, tốn hao sẽ càng lớn. Ngược lại là có một chút, để Lục Đào rất an tâm. Chỉ cần hắn đem thần đài bí cảnh hoàn toàn tự bạo, yêu ma hai tộc liền không cách nào thông qua thần đài bí cảnh tiến vào đại càn cảnh nội. Bởi vì, chỉ có khiến cái này yêu ma tại bí cảnh thời gian lúc kết thúc, đứng tại thần đài bí cảnh phạm vi bên trong, mới có thể bị bí cảnh đưa vào đại càn. Yêu ma hai tộc thần đài, ra sao công năng? Lục Đào rất ngạc nhiên. Đại càn bí cảnh này, chủ yếu là để cho người ta thu hoạch được đốn ngộ thời gian, yêu ma kia hai tộc đầu. Đan Vũ trả lời, yêu tộc thần đài là tăng lên ngộ tính, mà ma tộc thì là rèn luyện linh hồn, để thần hồn càng cường đại, còn có thể tăng lên thần hồn tại một số phương diện cơ sở. Thì ra là như vậy. Lục Đào sờ lên cái cảm. Không hề nghi ngờ, từ lâu dài góc độ tới nói, yêu tộc bí cảnh là tốt nhất. Tăng lên ngộ tính, cái này so tăng lên tư chất còn khó. Đại càn thần đài, nhiều nhất chính là ở hạ giới lúc đốn ngộ công pháp, nhưng sau khi phi thăng, liền không có bất luận cái gì giá trị. Nhưng yêu tộc, ngộ tính sau khi tăng lên, mang tới chỗ tốt lại là cả đời. Nhất là, tại thần đài bên trên đi được càng cao, tăng lên lại càng lớn, mà yêu tộc thần đài không có đốn ngộ tình huống dưới, muốn leo lên giai thứ 9, phi thường khó. Có thể leo lên đi, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử. Vì vậy, yêu tộc thần đài, đối với phổ thông yêu tộc, hiệu quả không tốt, chủ yếu là đối với chân chính thiên tiêu, dễ hoa trên gấm. Vốn là ngộ tính siêu phàm, lại đề thăng ngộ tính, cái kia thiên phú không thể nghi ngờ sẽ càng thêm lợi tiên. Đồng thời, yêu tộc cũng có khử chân thảo, loại linh thảo này đối với yêu tộc đồng dạng hữu hiệu. Tư chất, nội tính cùng một chỗ tăng lên. Có thể nghĩ, yêu tộc tại một vạn năm này bên trong, phi thăng bao nhiêu thiên điều, bọn chúng liền xem như đến thần giới, tu vi tăng lên đều sẽ rất nhanh. Về phần ma tộc thần đài, gen luyện thần hồn, tăng lên thần hồn một số phương diện cơ sở, liền giống với có người thích hợp luyện đan, có người am hiểu luyện khí một dạng, cùng nội tính có quan hệ, nhưng lại không hoàn toàn là. Tốt, người đem Ngao Thương tất cả ký ức toàn bộ khắc lục xuống đến. Lục Đào phân phó một tiếng, không quan tâm hắn, ngược lại hướng Khổng Hinh nói, Hinh Nhi, đi theo ta. Lập tức, Lục Đào xuất ra tam giai trận bàn, ngay tại chỗ vừa để xuống, đem hai người bao phủ đi bảo. Lục đại ca. Khổng Hinh hơi nghi hoặc một chút. Lục Đào nhìn qua Khổng Hinh, nói, Hinh Nhi, ta chuyển cho ngươi luyện hóa bí cảnh chi pháp, ngươi đến luyện hóa bí cảnh. A. Khổng Hinh nghe vậy giật nảy cả mình, có chút không hiểu Lục Đào làm như thế nguyên nhân, hỏi: "Lục đại ca, trọng yếu như vậy bí cảnh, hay là ngươi đến luyện hóa đi?" Nói thực ra, Khổng Hinh có chút chấn kinh tại Lục Đào rộng lượng, như vậy bí cảnh, vậy mà để nàng đến luyện hóa, cái này chẳng phải là đem bí cảnh đưa cho nàng. Bất quá, sau một khắc, nàng liền biết là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ nghe Lục Đào nói ra, luyện hóa bí cảnh sau, muốn dẫn lấy bí cảnh chạy, tương đối trì hoãn thời gian kế tiếp, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Khổng Hinh liếc mắt, nguyên lai là để nàng làm lao động tay chân. Lục đại ca, ta cũng cần tu luyện a, ta còn không có đột phá đâu. Khổng Hinh có chút u hoán, sau đó đề nghị, nếu không, để người của hoàng thất luyện hóa. Dù sao, chúng ta là đại cả người, bọn hắn thân phận đặc thù, để bọn hắn luyện hóa cũng tương đối thích hợp. Cái kia 700 người bên trong, có 2 người là người trong hoàng thất. Lục Đào lắc đầu nói, không được, người của hoàng thất không nghe lời, ngươi tương đối nghe lời một chút. Chán tốt a. Khổng Hinh nháy mắt mấy cái, không biết nên nói cái gì, trong đầu có chút hoang mang, cái này cùng nghe lời có quan hệ gì? Lục Đào cũng không giải thích, trực tiếp thông qua thiên nhãn, đem luyện hóa bí cảnh phương pháp truyền cho Khổng Hinh. Vẹn vẹn một hơi thời gian liền truyền thụ hoàn tất. Thu hồi trận bản, Lục Đào để Khổng Hinh bắt đầu luyện hóa, đồng thời hướng những người khác nói ra, sau đó, cần phiền phức chư vị, giúp Khổng Hinh cùng một chỗ luyện hóa bí cảnh, cần đuổi tại cái khác tông sư viên mãn yêu thú đến trước đó, luyện hóa xong bí cảnh. Tốt. Lục Hinh yên tâm, nhất định toàn lực luyện hóa. Việc quan hệ mọi người sinh tử, không người cự tuyệt. Chỉ có hoàng thất hai vị đệ tử có chút nhíu mày, bọn hắn cảm thấy, nếu Lục Đào chính mình không luyện hóa bí cảnh, nên để cho bọn họ tới luyện hóa, mà không phải Khổng Hinh. Bất quá, Lục Đào uy thế quá lớn, bọn hắn cũng không dám phản đối. Chương 141, luyện hóa yêu tộc bí cảnh, tăng lên ngộ tính, 2, chương 141, luyện hóa yêu tộc bí cảnh, tăng lên ngộ tính, 2, Lục Đào hài lòng gật đầu, nói yêu tộc thần đài có thể tăng lên ngộ tính, các ngươi hiện tại có thể nếm thử khiêu chiến, các loại Khổng Hinh luyện hóa tốt thần đài sau, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Ngoa tạo, tăng lên ngộ tính. Khó trách yêu tộc mạnh như vậy, thế mà có thể tăng lên ngộ tính. Nhất định phải nghĩ biện pháp thông qua cửa thứ hai. Tất cả mọi người kích động lên. Cho dù là những cái kia nhục thân tàn phá, chỉ còn lại thần thức người, đều hết sức kích động, nhao nhao bắt đầu điều tức, chuẩn bị đăng thần đài. Bọn hắn thậm chí cũng không có chú ý Lục Đào phía sau nửa câu. Sương Nhi, Tiểu Minh, các ngươi đều đi ra. Lục Đào đem Hà Nguyên Sương, Nô Minh đều gọi đi ra, để cho hai người khiêu chiến thần đài. Đồng thời, Lục Đào chính mình cũng bắt đầu khiêu chiến. Loại này có thể gia tăng nộ tính cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Chỉ là, thần đài cấp bậc càng cao, tăng lên ngộ tính lúc, tốn hao thời gian lại càng dài. Vì vậy, Lục Đào vẹn vẹn khiêu chiến trước ngũ giai thần đài, liền đình chỉ khiêu chiến, chuẩn bị cùng đám người cùng một chỗ luyện hóa bí cảnh. Lục Hinh, ba người các ngươi tiếp tục khiêu chiến đi. Bất quá, những người khác để hắn cùng Hà Nguyên Dương, Ngô Minh tiếp tục khiêu chiến, dù sao thiếu ba người bọn họ cũng không ảnh hưởng cái gì. Lại nói, Lục Đào làm đã đủ nhiều. Lục Đào mỉm cười gật đầu, liền cùng Hà Nguyên Dương, Ngô Minh tiếp tục khiêu chiến thứ lục giai thần đài. Về phần những người khác, phần lớn người cũng chỉ là khiêu chiến thành công thần đài nhất nhị giai. Chỉ có giải rác mấy người, trước đó thu hoạch được đốn ngộ thời gian, tăng lên quá cao giai võ kỹ thì là may mắn, đồng dạng thông qua được tầng thứ tư hoặc thứ ngũ giai. Nhưng không có lĩnh ngộ võ kỹ, chỉ là lĩnh ngộ công pháp tu luyện thì thua ở tầng thứ ba trước. Cái này khiến rất nhiều người giẫm chân thở dài. Phải biết, mỗi một giai đều có thể tăng lên gấp đôi ngộ tính, dạng này tăng lên, sao mà khoa trương. Sớm biết có thể như vậy, bọn hắn làm sao lãng phí thời gian đốn ngộ công pháp tu luyện, tất cả đều sẽ đốn ngộ võ kỹ. Đáng tiếc, bọn hắn không có thượng đế thị giác, chỉ có thể nói, vật khí cùng lựa chọn trọng yếu giống vậy. Liên tục khiêu chiến 3 lần sau khi thất bại, tất cả mọi người liên tiếp đột phá tông sư cảnh giới. Một khắc đồng hồ thời gian cứ như vậy trôi qua. Luyện. Theo Khổng Hinh hét lớn một tiếng, Khổng Hinh đã tại hạt châu màu xám bên trên đánh lên chính mình thần hồn ấn ký. Mọi người cùng nhau luyện hóa. Hơn 800 người, tất cả đều hội tụ tới, nhao nhao đánh ra sức mạnh thần thức, hiệp trợ Khổng Hinh cùng một chỗ luyện hóa bí cảnh. Đem so với trước, hiện tại luyện hóa tốc độ không thể nghi ngờ càng nhanh. Trước đó hạt châu cũng liền chỉ còn lại có 2 thành tả hữu, hiện tại là hoàn chỉnh, nhưng nhân số tăng lên gấp 10 lần, cộng thêm phần lớn người đều đã đột phá trở thành tông sư, cho nên tốc độ càng nhanh. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, Khổng Hinh rốt cục luyện hóa xong yêu tộc bí cảnh, thu hoạch được bí cảnh trưởng cấp quyền. Một lát sau, tiếp tục luyện hóa cái này. Lục Đào từ cấp 7 thần đài bay xuống, đem lại càn thần đài bí cảnh hạt châu màu xám giao cho Khổng Hinh, hắn đã đem chính mình thần hồn ấn ký giải trừ. Những người khác rất khó hiểu, nhưng đều tức thời không có hỏi nhiều. "Tốt, Lục đại ca." Khổng Hinh tiếp tục đánh lên chính mình thần hồn ấn ký, lại tiếp tục luyện hóa. Lần này, tốn hao thời gian ngắn hơn, trong chốc lát mà thôi, liền hoàn toàn luyện hóa. "Hinh Nhi, ngươi luyện hóa 2 cái bí cảnh sau, có thể làm được để 2 cái bí cảnh tách ra sao?" Lục Đào có chút khẩn trương hỏi. Khổng Hinh vội vàng gật đầu, nói có thể, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể để 2 cái bí cảnh lần nữa tách ra. "Tốt." Lục Đào đại hỉ, thở phào một hơi. Dạng này, kế hoạch của hắn liền có thể áp dụng thành công. "Hinh Nhi, ngươi bây giờ khống chế bí cảnh, toàn lực đào tẩu, đừng để ma tộc đuổi kịp." "Tốt." Khổng Hinh gật đầu, trực tiếp hành động, đồng thời hiếu kỳ nói, "Thế nhưng là Lục đại ca, coi như thế, cuối cùng hay là không có cách nào giải quyết triệt để việc này a, trừ phi đem 2 cái bí cảnh hoàn toàn hủy diệt. Ta tự có tính toán, ngươi không cần lo lắng." Lục Đào đã tính trước cười một tiếng, tiếp lấy lại lấy ra thăng cấp sau máy bay, giao cho Tô Bằng, nói: "Tô Minh, thời gian kế tiếp, ngươi khống chế máy bay, mang theo tất cả mọi người, ở trong bí cảnh tùy tiện bay, không nên bị yêu tộc bắt lấy. Hạt châu màu xám không thể nhận nhập không gian chiếc nhẫn, cũng không thể thu nhập độc phủ, không phải vậy, không cần như vậy. Tốt, Lục Minh yên tâm. Tô Bằng trịnh trọng gật đầu. Lục Đào nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi có thể hướng thần đài bí cảnh bên ngoài bay, nhìn thấy đại cản tu sĩ khác, liền thu vào đến. Trước đó, Khổng Hinh liền thu đến Khổng An Chí đưa tin, biết được đại cản tiến đến không ít tiên thiên, tông sư, nàng đem việc này nói cho Lục Đào. Nếu như thế, vậy liền tiện thể rút một cái. Còn có những này, đều giao cho các ngươi. Lục Đào đem kính viễn vọng, tam giai trận bản, khôi lỗi, đều giao cho Triệu Diệu Đồng, Mục Diệt Hàn, Hàn Dị bọn người sử dụng. Dạng này, coi như gặp được một chút tông sư viên mãn yêu thú, khôi lỗi cũng có thể đem nó đánh giết. Tốt, cái kia Lục Minh ngươi đây. Hàn Dị có chút hiếu kỳ, có chỗ đoán nhìn một cái thần đài. Kết quả lại nghe Lục Đào nói ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ, bất quá ta muốn bế quan. Lục Đào, ngươi không tiếp tục khiêu chiến sao? Triệu Diệu Đồng có chút kỳ quái. Loại này có thể cả đời tăng lên ngộ tính cơ hội, cũng không nhiều, rõ ràng Lục Đào có thể làm được, vì sao không làm đâu? Lục Đào lắc đầu, nói thời gian cấp bách. Đối với hắn mà nói, có thể tăng lên ngộ tính tự nhiên tốt hơn, bất quá bây giờ thời gian cấp bách, hắn không có thời gian này đi khiêu chiến. Phía sau hai giai thần đài, chọn vẹn 7000 hơi thở thời gian, một hơi 3 giây. Không sai biệt lắm 3 canh giờ, thời gian quá dài, mà lại mới tăng lên gấp 2, Lục Đào không muốn lãng phí thời gian này. Dù sao, có hệ thống tại, ngộ tính cũng không trọng yếu. Liền xem như Hà Nguyên Sương, Nô Minh hai người, cũng không quá cần tăng lên, có hắn tiên nhãn liền có thể. Dù sao đã tăng lên gấp 7, không kém cái này gấp 2. Đi, mọi người cùng nhau đăng ký. Đều là tiên thiên, tông sư, vẹn vẹn 10 hơi thời gian không đến, liền toàn bộ đăng ký, tại Tô Bằng, Hàn Dị đám người chỉ huy bên dưới, máy bay bay khỏi thần đài, hướng ngoài bí cảnh vây bay đi. Khổng Hinh thì xếp bằng ở máy bay trong buồng lái này, hết sức chăm chú khống chế bí cảnh đảo tàu. Về phần Lục Đạo, hắn mang theo Hà Nguyên Sương, Nô Minh, tiến nhập độc phủ. Chương 142, Bồ Đoàn, tông sư viên mãn. Chương 142, Bồ Đoàn, tông sư viên mãn hút trướng. Ma tộc bí cảnh bên trong, một đầu ngoại hình cực giống nhân tộc, nhưng đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, trên mặt có kỳ quái đường vân màu đen ma tộc thủ lĩnh, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên tức giận quát mắng. Ở tại bên cạnh, ma tộc thành viên khác, ngoại hình khác nhau, phần lớn hướng yêu tộc dựa sát vào, số ít là nhân hình. Bọn chúng trên thân, đa số ba loại nhan sắc, màu đen, huyết sắc cùng màu tím. Lúc này chợt thấy thủ lĩnh nổi giận, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một đầu thấp bé miêu hình ma thú cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tôn thượng, chuyện gì xảy ra?" Yêu tộc bí cảnh cùng đại càn bí cảnh đã dung hợp, nhưng nó chạy trốn. Ma tộc thủ lĩnh Phan Miểu, hai mắt hiện lên màu tím, ánh mắt kỳ dị, trầm giọng nói, "Theo kế hoạch, ai trước cùng đại càn bí cảnh dung hợp, trước hết luyện hóa đại càn bí cảnh, theo lý thuyết, hẳn là Ngao Thương phân thân cầm xuống đại càn bí cảnh, có thể nó vì sao phải trốn?" Ngao Thương phân thân thực lực, Phan Miểu hết sức rõ ràng. Nhục thân có thể so với nhị giai đồ vật, đừng nói tiên thiên cảnh giới, cho dù là tông sư, thần đại, đều không thể thắng nó. Đại càn, lần này tiến vào bí cảnh người, ai có thực lực này? Đại càn võ thần phân thân đã sớm toàn bộ từng tiến vào bí cảnh, về phần võ vương, không có dưới áp lực, căn bản không cần đạt tới tiên thiên viên mãn tiến vào bí cảnh, coi như đạt tới, cũng không thể đối đầu Ngao Thương. Lấy lưu tâm, tính vô tâm, đại càn căn bản không đủ để ứng đối hai bọn chúng tộc lần này mưu đồ. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại, bí cảnh dung hợp sau, nó chạy trốn. Chẳng lẽ là đại càn tu sĩ giết Ngao Thương yêu thần phân thân? Ma Miêu coi chừng suy đoán nói, nó không dám nhắc tới ra một suy đoán khác, Ngao Thương yêu thần mang theo bí cảnh chạy. Bởi vì hai tộc vạn năm qua, thân mật vô gian, cùng tiến thôi. Loại ảnh hưởng này hai tộc quan hệ phỏng đoán, nó không dám nói. Có lẽ vậy. Phan Miểu thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhĩ đẳng cũng cẩn thận một chút, có lẽ đại càn xuất hiện thiên tài. Phan Miểu tiếp tục khống chế bí cảnh đuổi theo, tốc độ của hắn hay là so một bên khác mau một chút, sớm muộn có thể đuổi kịp. Một bên khác, Lục Đào ba người tiến vào động phủ sau, Lục Đào để Hà Nguyên Sương hai người đi chỉnh lý yêu thú thi thể, chữa vật bảo vật hắn thì là đi tới dược viên. Giá tiếp, soát kinh nghiệm, thăng cấp, một bộ xuống tới, tiếp lấy bắt đầu luyện đan. Lục Đào bây giờ đã là tông sư cảnh giới, động phủ tự nhiên lại tăng nhất giai, trở thành tứ giai động phủ, tăng phúc gấp 6. Vì vậy, luyện đan tốn hao thời gian cũng không dài, ngắn ngủi trong chốc lát, Lục Đào trong tay liền đạt được một đống lớn đan dược. Tất cả đều là thuế phàm đan. Trong đó hai viên, tất cả đều là lấy cả bụi trung phẩm bảo dược thuế phàm thảo luyện chế mà thôi. Đây là Lục Đào để dùng cho chính mình, cùng Ngô Minh tăng lên tư chất. Về phần cái khác thuế phàm đan, dùng tay ít, để dùng cho Hà Nguyên Dương, Ngô Minh hai người tu luyện sử dụng. Các loại hai người tu vi tăng lên, cũng là hắn một sự giúp đỡ lớn. Đây cũng chính là ngoài định mức đạt được đại lượng khử trần thảo, mới có thể lớn như vậy tay chân to, không phải vậy, Lục Đào cũng không nỡ. Thuế phàm đan, không, 10 lúc tam giai thượng phẩm đan dược, có 25 tỷ lệ đem tư chất tăng lên đến thiên phẩm thượng đẳng, 50 tăng lên đến thiên phẩm trung đẳng, 75 tăng lên đến thiên phẩm hạ đẳng, 100% tăng lên đến cực phẩm thượng đẳng. Nhìn xem thuế phàm đan giới thiệu, Lục Đào quả quyết ăn vào đan dược, tăng lên tư chất. Một lát sau, Lục Đào nếm thử tu luyện một chút, phán đoán tự thân tư chất, mới thiên phẩm trung đẳng. Vận khí hay là kém một chút a? Lục Đào có chút thất vọng. Vận khí của hắn, tựa hồ so Hà Nguyên Sương kém một chút. Lần trước, thuế phàm thảo thấp một phẩm giai, thuế phàm đan cũng kém một chút, Hà Nguyên Sương bắc bên trong 10 tỷ lệ, thu hoạch được thiên phẩm trung đẳng tư chất. Mà lần này, thuế phàm thảo phẩm giai cao hơn, hắn lại ngay cả 25 tỷ lệ đều không có bắc bên trong, không có thể thu được đến thiên phẩm thượng đẳng tư chất. Về phần Ngô Minh, giống như hắn, cũng là thiên phẩm trung đẳng. Không thể không nói, hai người vận khí xác thực không có Hà Nguyên Sương tốt. Thời gian giống như có chút gấp. Lục Đào âm thầm đã tính toán một chút thời gian tu luyện, hơi nhướng mày. Đột nhiên, Lục Đào nghĩ đến một cái có thể tăng lên tốc độ tu luyện phương pháp, quả quyết bắt đầu ở hệ thống không gian tìm kiếm vật liệu. Một lát sau, Lục Đào lại luyện chế ra mấy cái đồ vật đi ra, là mấy cái bồ đoàn. Bồ đoàn, không, 1000 cựu giai hạ phẩm bồ đoàn, ngồi xuống lúc, có thể vứt bỏ trong lòng tạp niệm, nhanh chóng nhập định, có thể tăng lên luyện hóa tâm ma hiệu quả. Gia tăng lĩnh ngộ công pháp tốc độ, gấp đôi. Tăng lên tốc độ tu luyện, gấp đôi. Giới hạn luyện huyết cảnh giới phía dưới tu sĩ hữu hiệu. Không sai, tăng lên gấp đôi. Đối với bồ đoàn công hiệu này, Lục Đào vẫn tương đối hài lòng, không chỉ có thể tăng lên hiệu quả tu luyện, còn có thể tăng tốc lĩnh ngộ công pháp tốc độ. Bồ đoàn muốn thế nào sử dụng mới có thể nhanh chóng soát kinh nghiệm đâu? Lục Đào có gật đầu đau nhức. Chỉ dựa vào một mình hắn xếp bằng ở phía trên sử dụng, như muốn soát đến tứ giai, 100 vạn hơn nữa kinh nghiệm, thực sự nhiều lắm. Tốc độ tu luyện. Lĩnh ngộ công pháp Lục Đào nhìn qua bồ đoàn, một người nói nhỏ. Lĩnh ngộ công pháp. Lĩnh ngộ công pháp. Đối với, chính là lĩnh ngộ công pháp. Lặp lại nói thầm hai câu, đột nhiên, Lục Đào hai mắt đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, Lục Đào khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, sau đó bắt đầu xuất ra một bản hoàng giai hạ phẩm công pháp, quan sát, thêm điểm. Chỉ thấy bồ đoàn kinh nghiệm trong nháy mắt tăng 100 triệu. Quả nhiên hữu hiệu, ta thật là một cái thiên tài. Lục Đào cười ha ha, mừng rỡ như điên. Sau đó, Lục Đào sẽ từ mấy vị võ vương phần thần, cùng đan vũ trong tay, lấy được thiên giai công pháp xuất ra, đồng dạng là quan sát, thêm điểm, sau đó cho bổ đoàn tăng lên đẳng cấp. Đương nhiên, trước đó Lục Đào liền đã thêm điểm qua mấy người thiên giai trung phẩm công pháp tu luyện, võ kỹ. Hiện tại thêm điểm, là trước kia tạm thời không dùng được. Cứ như vậy, Lục Đào không ngừng thêm điểm, soát kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp. Đem thiên giai công pháp thêm điểm xong, Lục Đào lại thêm điểm huyền giai công pháp, hoàng giai công pháp. Một lát sau, Lục Đào tạm thời soát đủ 3 cái bổ đoàn, không có lại tiếp tục. Bổ đoàn, không, 1 vạn tứ giai hạ phẩm bổ đoàn, ngồi xuống lúc, có thể vứt bỏ trong lòng tạp niệm, nhanh chóng nhập định, có thể tăng lên luyện hóa tâm ma hiệu quả. Gia tăng lĩnh ngộ công pháp tốc độ, gấp 6. Tăng lên tốc độ tu luyện, gấp 6. Giới hạn võ vương cảnh giới phía dưới tu sĩ hữu hiệu. Chọn vẹn gấp 6, công hiệu này, đơn giản dễ chịu. Lục Đào cảm giác rất thoải mái, thầm nghĩ, không biết cùng động phủ tăng phúc có phải hay không được ra. Nghĩ tới đây, Lục Đào trực tiếp bắt đầu tu luyện. Một khắc đồng hồ sau, Lục Đào mở hai mắt ra, trong hai mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Hắn đoán được không sai, bồ đoàn gấp 6 tốc độ tu luyện, cùng động phủ gấp 6 tăng phúc, lại là hoàn toàn được ra. Liên hai thứ đồ này, thế mà chọn vẹn tăng lên gấp 12 lần tốc độ tu luyện. Cái này muốn nói ra đi, đơn giản không ai dám tin tưởng. Gấp 12 lần, tương đương với tăng lên một cái đại phẩm giai tư chất, thậm chí còn nhiều. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sương Nhi, Tiểu Minh, tới lấy bồ đoàn. Lục Đào hô một tiếng. Bồ đoàn. Hai người đều rất ngạc nhiên, trong nháy mắt bay tới, nhìn xem mới tinh bồ đoàn, hai người đều minh ngộ tới, Lục đại ca, ngươi mới luyện chế nha. Không sai, cái bồ đoàn này có thể tăng lên gấp 6 tốc độ tu luyện. Lục Đào mỉm cười gật đầu. Oa, ông trời của ta rồi, dọa người như vậy. Nô Minh Khoa trương kêu to lên, khiếp sợ nhìn qua Lục Đào, trong đôi mắt sùng bái, cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Hà Nguyên Dương cũng là như vậy. Ha ha, nhanh đi tu luyện đi, chớ có biếng nhắc a. Lục Đào cười ha ha một tiếng, căn dặn hai người tranh thủ thời gian tu luyện. Lục đại ca yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi. Ta cũng là, hắc hắc. Hai người đều đội vàng riêng phần mình về đến phòng, toàn thần tu luyện. Diệu Đồng, Diệt Hàn, hai người các ngươi giúp ta trao đổi một chút công pháp. Lục Đào ra một chuyến động phủ, đem một chiếc nhẫn giao cho Triệu Diệu Đồng hai người, để cho hai người hỗ trợ cùng những người khác trao đổi công pháp. Sau đó, Lục Đào không lại trì hoãn thời gian, bắt đầu tu luyện. Trước đó tiên tiên cảnh giới lúc, Lục Đào vẹn vẹn cực phẩm tư chất thượng đẳng, công pháp là thiên giai hạ phẩm, ngũ rẽ lịch ở tuyển tăng phúc 2.5 lần, từ tiên tiên sơ kỳ tăng lên tới viên mãn, hao tốn hơn một ngày thời gian. Hiện tại, Lục Đào tiên phẩm trung đẳng tư chất, công pháp là thiên giai trung phẩm, động phủ tăng phúc gấp 6, bồ đoàn tăng phúc gấp 6, tốc độ tu luyện tăng lên to lớn. Vì vậy, cho dù là tại tông sư cảnh giới, hắn tu luyện ý nguyên rất nhanh. Thời gian trôi qua, gần 3 ngày thời gian, thoáng qua mà qua. Ông, động phủ trong phòng tu luyện. Hư không tiếng rung, một cỗ cường đại khí tức từ Lục Đào trên thân khuyết tán ra đến. Nếu có người có thể xem thấu Lục Đào đan điền, liền sẽ phát hiện, đan điền của hắn đã khuyết trương đến 10 trượng, trong đan điền nguyên khí từ lâu hóa thành đậm đặc chất lỏng, đồng thời đang không ngừng rèn luyện, lại rèn luyện. Phản phất, những nguyên khí này chất lỏng muốn ngưng kết thành một thể. Rốt cục tông sư viên mãn. Lục Đào thở phào một hơi, trong lòng áp lực bộ giảm, lẩm bẩm nói tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn có 2 ngày thời gian, chính là rời đi bí cảnh thời điểm. Nghĩ nghĩ, Lục Đào tạm thời không có xuất quan, hắn tiếp tục tăng lên thần thức, nhục thân, thần thức tăng lên, tương đối nhanh. Dù sao, tại rèn luyện nguyên khí lúc, tu vi tăng lên, thần thức bản thân cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ tăng lên. Chỉ có nhục thân là cần đơn độc tu luyện. Vì vậy, lại hao tốn 3 canh giờ, Lục Đào đem thần thức cũng rèn luyện đến cực hạn. Tiếp lấy, dùng hơn 1 canh giờ, đem nhục thân cũng tăng lên tới tông sư cảnh giới đối ứng trình độ, vừa rồi xuất quan. Mà lúc này, Hà Nguyên Dương, Nô Minh hai người cũng đều đem tu vi tăng lên tới tông sư viên mãn. Bọn hắn sở dĩ có thể đang tu luyện công pháp so Lục Đào thấp một cái tiểu phẩm giai tình huống dưới, đuổi kịp Lục Đào, chủ yếu là bởi vì bọn hắn tại luyện tùy cảnh giới rèn luyện sau, tư chất lần nữa tăng lên, trở thành thiên phẩm thượng đẳng, so Lục Đào còn cao hơn một cái đẳng cấp nhỏ. Lục đại ca,
Đào ca.
Hai người đều rất hưng phấn, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, bọn hắn liền đem tu vi từ luyện tụy sơ kỳ, một đường tiêu thăng đến tông sư viên mãn, đây quả thực quá điên cuồng. Tu vi của các ngươi quá chói mắt, nhớ kỹ ẩn tàng một chút. Lục Đào căn dặn. Hai người đều đội vàng gật đầu nói phải. Bọn hắn trước đó đều từng thu được đầy đủ đốn ngộ thời gian, đã sớm đốn ngộ qua địa giai thượng phẩm liễm tức thuật, ẩn tàng chỉ là tông sư cảnh giới tu vi, hay là rất dễ dàng. Sau đó, chính là săn giết thời khắc. Lục Đào rời đi động phủ. Chương 143, nhẹ nhõm đi săn, Nhiếp Hồn Châu tăng lên chương 143, nhẹ nhõm đi săn, Nhiếp Hồn Châu tăng lên chương trước thoáng sửa lại một chút Hà Nguyên Dương, nô minh tu vi của hai người đều là tông sư viên mãn, bởi vì bọn hắn tại luyện thủy cảnh giới rèn luyện sau, tư chất tăng lên một chút, hiện tại cùng Lục Đào tốc độ tu luyện ngang hàng a, trước đó không nhớ tới điểm này, cho truy canh các minh đệ nhắc nhở một chút. Huy Nhi, như thế nào? Lục Đào rời đi động phủ, trước tiên hỏi thăm hai cái bí cảnh ở giữa khoảng cách. Khổng Hinh có chút lo lắng trả lời, Lục đại ca, chiếu tốc độ bây giờ, đại khái 4-5 cái canh giờ sau liền sẽ bị đuổi kịp. 4-5 cái canh giờ, đầy đủ. Lục Đào gật gật đầu, ra hiệu Khổng Hinh không cần lo lắng, tiếp tục nói, các ngươi tiếp tục bay, ta đi ra ngoài một chuyến. Hàn Dĩ nghe vậy, lên tiếng nói, Lục Hinh, cái này hai đầu khôi lỗi, ngươi cần mang lên sao? Bọn hắn đều đoán được, Lục Đào lần này xuất quan, tất nhiên là vì giải quyết những cái kia tông sư viên mãn yêu thú, lấy thực lực của hắn, xác thực không sợ, nhưng nếu có hai đầu khôi lỗi hỗ trợ, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Không cần, các ngươi tạm thời giữ lại tự vệ. Lục Đào cười cười, hỏi, những yêu thú kia hiện tại nơi nào? Cha hỏi đồng thời, Lục Đào cầm qua kính viễn vọng, hướng bí cảnh bốn chỗ liếc nhìn, quan sát yêu thú vị trí. Bọn chúng chính bốn chỗ tìm kiếm chúng ta, muốn cướp đoạt hạt châu. Triệu Diệu Đồng trả lời, cũng may có khôi lỗi cùng mặt khác tiền bối, 3 ngày qua này, chúng ta giết hơn 400 con yêu thú, bọn chúng hiện nay không dám đơn độc xuất hiện, đều là thành quần kết đội đồng thời xuất động. Triệu Diệu Đồng nói tới tiền bối, chính là 3 ngày trước tiến đến bí cảnh tông sư cường giả. Chỉ là, những này tông sư, thực lực cũng không tính là mạnh, đối mặt yêu thú tông sư viên mãn, chỉ có thể vây công, đơn độc đối chiến, cũng không thể làm đến đánh giết. Lục Đào vẹn vẹn nhìn lướt qua, cũng không có quá để ý những người này, cười nói, thành quần kết đội, cái kia không thể tốt hơn. Dạng này liền tránh khỏi hắn từng cái tìm kiếm. Lúc này, một bên Mục Diệp Hàn, lấy ra hai chiếc nhẫn đưa cho Lục Đào, nói Lục đại ca, trong này, trong một chiếc nhẫn là dùng luyện hồn ngư trao đổi công pháp, một viên khác chiếc nhẫn là yêu thú thi thể, cùng bọn chúng chứa vật bảo vật. Lục Đào tiếp nhận chứa công pháp chiếc nhẫn, không có thu một viên khác chiếc nhẫn, nói những chiến lợi phẩm kia là các ngươi, chính các ngươi phân đi. Lục Đào cũng không tham lam. Yêu tộc trong bí cảnh đồ tốt, trên cơ bản đều bị hắn đạt được. Lúc trước đánh chết mấy ngàn tiên tiên yêu thú, bọn chúng chứa vật bảo vật bên trong đồ vật, Lục Đào đều còn chưa kịp chỉnh lý. Về phần cái này 400 yêu thú đồ vật, hắn cũng không thèm để ý còn có 2600 đầu tông sư viên mãn yêu thú, chờ lấy hắn thu hồi đâu. Tốt, các ngươi tiếp tục, ta đi ra. Lục Đào mở ra máy bay cửa khoang, tay cầm kính viễn vọng, thoáng qua bay ra máy bay, mấy cái lắc mình biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thật nhanh thân pháp, hắn tốc độ này, so thần đại cường giả đều nhanh. Các ngươi không có chú ý tới tu vi của hắn sao? Tựa như là tông sư viên mãn. Ta không nhìn lầm đi. Xác thực, tốc độ tu luyện thật nhanh, mới 3 ngày nhiều thời giờ, liền từ mới vào tông sư, tu luyện tới tông sư viên mãn, quá kinh khủng. Đám người nhìn qua rời đi Lục Đào, không khỏi một trận giật mình. Nhất là những cái kia mới gia nhập tiên tiên, tông sư, nhao nhao chấn kinh thất sắc. Cho dù là trước đó đối với Lục Đào có hiểu biết Khổng Hinh, Triệu Diệu Đồng, Hàn Dị bọn người cũng đều phi thường kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lục Đào tu luyện nhanh như vậy. Bất quá, hắn thật có thể giải quyết những cái kia tông sư yêu thú sao? Mà lại coi như giải quyết, lại có thể thế nào? Một khi bị ma tộc bí cảnh đuổi kịp, còn có thần đại viên mãn yêu ma có thể tiến vào, chúng ta ai luôn cảm giác là phi công, còn không bằng trực tiếp tự bạo bí cảnh đào tẩu, cũng không biết Lục Đào đến cùng là nghĩ thế nào. Mới tiến tới tiên tiên, tông sư đều không thế nào xem trọng Lục Đào. Bọn hắn cùng Thẩm Cẩn một dạng, cảm thấy hẳn là tự bạo bí cảnh đào tẩu, không cho yêu ma nhị tộc bất luận cái gì tiến vào đại càn cơ hội. Sương Nhi, Tiểu Minh, đi ra. Bay xa Lục Đào, đem Hà Nguyên Sương, Nô Minh hai người từ trong động phủ thả tới, căn dặn hai người nói các ngươi phụ thêm ẩn thân đấu đồng, mang lên mặt nạ, đi đánh lén những yêu thú kia, ta cho các ngươi đưa tin chỉ điểm vị trí. Tốt, Lục đại ca. Đào ca, yên tâm. Hai người đều phụ thêm ẩn thân đấu đồng, lại mặc vào tứ giai giày, chờ xuất phát. Lục Đào thấy thế, hài lòng cười một tiếng, tiếp lấy ra 200 quả hỏa cầu, phân biệt giao cho hai người, cũng vì hai người trao quyền, nói mang lên những này hỏa cầu, không cần cho yêu thú đưa tin cơ hội, ẩn thân miểu sát. Hà Nguyên Sương hai người liền đội vàng gật đầu. Sương Nhi, ngươi qua bên kia, 700 dặm ngoài có 30 con yêu thú. Tiểu Minh, ngươi đi bên này, 600 dặm ngoài có 40 con yêu thú. Lục Đào cho hai người chỉ điểm vị trí, hai người lập tức ẩn thân đi xa. Lục Đào chính mình cũng đồng dạng mặc vào ẩn thân đấu đồng, bay về phía một bên khác. Một lát sau, Lục Đào xuất hiện tại một mảnh trên dãy núi không. Nơi này có hơn 70 đầu tông sư viên mãn yêu thú, chính thi triển thần thức, phô thiên cái địa tìm kiếm Lục Đào đám người hạ lạc. Xuy xoẹt, đột nhiên, nguyên bản không có vật gì giữa không trung, đột ngột xuất hiện 200-300 quả hỏa cầu, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền phân biệt bay tới từng đầu yêu thú trước mặt. Không tốt, địch tập, coi chừng. Những yêu thú này căn bản không có bao nhiêu phản ứng thời gian, vẹn vẹn hô lên một câu, hỏa cầu liền trực tiếp rơi vào trên đầu của bọn nó. Hô một tiếng, hỏa cầu thiêu đốt chi lực 10 phần khủng bố, vừa tiếp xúc đầu của bọn nó liền trong nháy mắt bốc cháy lên. Vẹn vẹn một sát na mà thôi, hơn 70 con yêu thú đầu lâu liền bị đốt thành cho bụi. Giống đáng chết nhân tộc, hèn hạ vô sỉ. Thần trí của bọn nó mới xuất hiện, còn chưa kịp chạy trốn, vẹn vẹn tức giận mắng to một tiếng, liền bị Nhiếp Hồn Châu nhẹ nhàng khẽ hấp, tất cả thần thức toàn bộ bị hút vào Nhiếp Hồn Châu bên trong. Tứ giai thượng phẩm Nhiếp Hồn Châu, đối phó chỉ là tông sư thần thức, mười phần nhẹ nhõm. Không, đây là thứ quỷ gì? Giống, không cần ăn ta, Lan, cút ngay a. Thả ta ra ngoài, ta không muốn bị ăn a. Nhiếp Hồn Châu bên trong, lập tức truyền ra trận trận tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, cũng nương theo lấy từng đợt nhấm nuốt, cắn xé thanh âm. Thật là khủng bố a. Lục Đào nhìn qua hơn 70 con yêu thú thi thể từ giữa không trung rơi xuống, có chút tắt lưới. Toàn bộ hành trình xuống tới, cũng liền 1-2 giây mà thôi. Hỏa cầu liền đem những yêu thú này trực tiếp biểu sát, thật sự là quá dễ dàng, căn bản không cần Lục Đào tự mình động thủ, liền giải quyết. Mà đối với Nhiếp Hồn Châu, Lục Đào càng là 10 phần chờ mong. Nhiếp Hồn Châu là rất đặc thù bảo vật, nó không chỉ có thể thăng cấp, bản thân cũng là có thể dựa vào thôn vệ hồn phách đến để thăng uy lực. Song trọng tăng lên phía dưới, Lục Đào đối với nó kỳ vọng rất cao. Tiếp tục. Lục Đào cười ha ha, phất tay, thu hồi yêu thú thi thể, ẩn thân bay đi, tiếp tục tập sát yêu thú. Mặt khác hai nơi, Hà Nguyên Dương, Nô Minh cũng đều tuần tự đánh giết yêu thú đắc thủ, tại Lục Đào chỉ điểm, tiếp tục chạy tới chỗ tiếp theo đi săn. Cứ như vậy, yêu thú tử vong số lượng không ngừng gia tăng. 100 đầu, 500 đầu, 1000 đầu. Tại Lục Đào ba người đánh lén bên dưới, yêu thú một phương, trong khoảng thời gian ngắn liền bị đánh lén giết chết 1400 đầu, trong đó nhiều nhất một lần, Lục Đào một lần liền giết hơn 200 đầu. Thẳng đến có yêu thú đưa tin hỏi thăm tìm kiếm tình huống lúc, liên tiếp đưa tin mấy vị, đều không có đạt được đáp lại, bọn chúng mới phát hiện không thích hợp. Cuối cùng, yêu thú lẫn nhau đưa tin phía dưới, mới phản ứng được có người trong bóng tối đi săn bọn chúng. Chỉ là đến lúc này, bọn chúng số lượng chỉ còn lại có 1.200 tả hữu. Khẳng định là vị kia Lục Đào, hắn có thể giết yêu thần phân thân, liền có thể giết chúng ta. Đáng chết ta, nhân tộc làm sao lại mạnh như vậy? Hắn sao có thể làm đến trong lúc vô thanh vô tức, giết chết chúng ta nhiều như vậy tộc viên? Hắn bèn bèn một người, thật có thể làm đến sao? Yêu tộc đối với cái này nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem Lục Đào tháo thành tăng khối. Nhưng tức giận đồng thời, bọn chúng trong lòng sinh ra từng đợt sợ hãi, đó là đối mặt tử vong bí kỵ. Nguyên bản bọn chúng lần này là dự định đánh vào Đại Càn nội bộ, nuốt nhân tộc, bọn chúng đối với cái này tràn ngập kỳ vọng. Nhưng sự tình phát triển vượt quá dự liệu của bọn nó, cũng còn chưa đi đến nhập Đại Càn, liền đã tổn thương thảm trọng. Tụ hợp, tất cả yêu tộc, toàn bộ hướng thần đài tụ hợp. Không được, không có khả năng tụ hợp, Lục Đào có thể lặng yên không tiếng động đánh chết chúng ta nhiều như vậy tộc viên, chỉ là 1.200, coi như hội hợp lại, cũng không đủ hắn giết. Liên quan tới phải trang tụ hợp, yêu tộc phát sinh nội chiến. Có yêu cho là, nhất định phải toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ, tránh cho bị Lục Đào đánh lén ám sát, từng cái đánh tan. Cũng có yêu cho là, nếu nhân tộc luyện hóa hai cái bí cảnh, cuối cùng chỉ sợ không cách nào thực hiện ba cái bí cảnh dung hợp như đồ, kể từ đó, thần đại viên mang yêu mà đều không thể tiến đến. Bọn chúng còn không bằng phân biệt đạo tẩu, trốn, chờ đến đúng lúc, liền có thể an toàn trở lại yêu tộc. Song phương tranh luận không ngớt, tất cả nói đều có để ý cuối cùng, một phen tranh luận bên dưới, 1000 con yêu thú quyết định tụ hợp, mặt khác 200 con yêu thú thì là trốn hướng bí cảnh ngoại vi sơn mạch. A, có chút ý tứ, đây cũng là bất đi ta bó lớn thời gian. Lục Đào dùng kính viễn vọng xa xa nhìn thấy đại lượng yêu thú hướng thần đài vị trí tiến đến, hai mắt đống nhiên sáng lên. Sương Nhi, Tiểu Minh, trở về. Lục Đào cho hai người đưa tin, cũng lặng lẽ bay về phía thần đài, chuẩn bị cùng hai người tụ hợp sau, cùng một chỗ đánh lén giết chết cái này 1000 con yêu thú. Đồng thời, Lục Đào tại trở về thần đài lúc, thuận tay lại giết 30 túi đầu muốn chạy trốn yêu thú. Hà Nguyên Dương, Nô Minh hai người cũng là như thế. Vẹn vẹn nửa canh giờ, trốn hướng ngoài bí cảnh vây 200 con yêu thú, liền bị đánh chết hơn 100. Còn lại mấy chục con yêu thú, Lục Đào tạm thời không có quản chúng nó. Hắn cùng Hà Nguyên Dương, Nô Minh đã tới gần thần đài, ẩn nút đi. Khi 1000 yêu thú toàn bộ hội tụ một khắc này, ba người động. Chương 144, Lục Đào dạ tâm chương 144, Lục Đào dạ tâm ông, khi 1000 yêu thú hội tụ một khắc này. Lục Đào, Hà Nguyên Dương, Nô Minh, ba người phân lập ba bên, lặng yên không tiếng động khống chế mấy trăm khỏa băng châu, hiện lên vây công chi thế, trong nháy mắt phát động băng đống chi lực. Trong chốc lát, khủng bố đến cực điểm đóng băng lực lượng, phản phất thiên thai bình thường, trong nháy mắt tác dụng tại trong ba người ở giữa phương biên hơn 10 dặm phạm vi, bao phủ hướng toàn bộ 1000 con yêu thú. Ô ô, làm sao có thể? Không, mau trốn, có mai phục, chúng ta lên làm. Một sát na này, hội tụ vào một chỗ yêu thú, ngoại vi cả cái gì thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị đông lại, trước khi chết cũng còn duy trì cùng cái khác yêu thú nói chuyện với nhau bộ dáng. Chỉ có yêu thú trong vòng yêu thú mới có một tia phản ứng thời gian. Đáng tiếc, một chút thời gian căn bản không đủ để bọn chúng đào tẩu, vẹn vẹn chỉ tới kịp phóng thích yêu lực, toàn lực ngăn cản băng đống chi lực. Làm sao đóng băng lực lượng quá mạnh, băng châu lại quá nhiều, dù là bọn chúng dốc hết toàn lực cũng không thể kiên trì thời gian một hơi thở. Ông, một cái hô hấp qua đi, mấy trăm quả tứ giai thượng phẩm băng châu phát tán băng đống chi lực, liền hoàn toàn bao trùm tất cả yêu thú, một đầu yêu thú đều không thể đào tẩu. 1000 con yêu thú, tất cả đều bị đông cứng chết. Mỗi một con yêu thú đều phảng phất còn sống, bên ngoài yêu thú thần sắc bình tĩnh, chỉ có vòng trong 200 con yêu thú, trong ánh mắt ý nguyên duy trì nồng đậm vẻ hoảng sợ. Tựa hồ, bọn chúng đến chết cũng không tin, chọn vẹn 1000 con yêu thú, lại bị người trong nháy mắt đổ diện, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Nguyên bản còn dự định hội tụ tất cả yêu thú, phòng bị Lục Đào ám sát, đánh lén. Kết quả lại là kết cục như vậy. Thực sự trầm trọng. Đào ca, cái này băng châu uy lực quá cường đại. Nô Minh hiện thân, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua bị đông cứng chết yêu thú, lẩm bẩm nói, đây chính là 1000 đầu tông sư viên mãn yêu thú à, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị chết rét. Đúng vậy a, ngay cả thần thức đều bị đông lại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hà Nguyên Dương cũng hiện thân đi ra, cẩn thận cảm ứng một chút yêu thú trạng thái, phát hiện bọn chúng không chỉ có là nhục thân bị đông lại, thần thức cũng là như thế. Trong nháy mắt này, tất cả yêu thú toàn bộ bị đông cứng đánh chết, lại không còn sống khả năng. Lục Đào cười nhạt một tiếng, phân phó nói, nhanh thu thập một chút, không cần lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tốt. Ba người lập tức công việc lưu đủ lên, khống chế băng châu, đem băng đống chi lực thu hồi, tiếp lấy đem 1000 con yêu thú thi thể thu sạch tiến nhận không gian. Bây giờ, Lục Đào lấy được yêu thú thi thể, không gian bảo vật nhiều vô cùng, chỉ là chỉnh lý đều cần tốn không ít thời gian. Chỉ có chờ phía sau có thời gian lại đi chỉnh lý. Mà tại thu hồi yêu thú thi thể trước đó, Lục Đào khống chế nhiếp hồn châu, đem yêu thú sụp đổ thần thức cũng toàn bộ hấp thu. Thu thập xong hết thảy, Hà Nguyên Dương mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Lục Đào, nói ra, Lục đại ca, sau đó làm thế nào? Đi trước đem cái khác yêu thú giết, sẽ cùng mọi người tụ hợp. Lục Đào nói, lại lấy ra kính viễn vọng, nhanh chóng liếc nhìn bí cảnh bốn phía, đem yêu thú chỗ ẩn thân tìm ra, chỉ điểm Hà Nguyên Dương hai người nhanh chóng hành động. Bí cảnh rất lớn, lấy tiên tiên cảnh giới tốc độ bay đi, chỉ là từ bên ngoài bay đến trung tâm của bí cảnh, đều cần 2 ngày tả hữu thời gian. Bất quá, hiện nay Hà Nguyên Dương, Ngô Minh đều là từ luyện vị cảnh giới đột phá đến tông sư viên mãn, lại phối hợp thiên giai thân pháp, tứ giai thượng phẩm dạy tăng phúc. Bọn hắn tốc độ phi hành vượt xa thân đài, cho nên cũng không cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền có thể từ trong bí cảnh tâm bay tới bên ngoài. Hô, thường hực hỏa diễm tiêu đốt, mỗi lần hiện đều sẽ mang đi một đầu yêu thú tính mệnh. Tại Lục Đào ba người toàn lực truy kích bên dưới, còn lại hơn 90 con yêu thú cũng dần dần bị Lục Đào tìm ra, sau đó diệt trừ. Sau nửa canh giờ, trong bí cảnh lại không một đầu yêu thú, Lục Đào cũng đem Hà Nguyên Dương hai người thu vào động phủ, hội hợp với những người khác. Tô Bằng trước tiên hỏi thăm, nói Lục huynh, giết bao nhiêu yêu thú? Lục Đào khẽ cười nói, 3000 yêu thú, đều chu diện. Cái gì? 3000 yêu thú toàn bộ bị ngươi giết? Không thể nào. Đây chính là chọn bện 3000 tông sư viên mãn cấp bậc yêu thú a, thật toàn giết. Lục tiểu huynh đệ không có nói đùa. Tất cả mọi người nghe vậy cũng không khỏi khiếp sợ nhìn qua Lục Đào, ánh mắt kia tràn đầy không dám tin. Cho dù là Triệu Diệu Đồng, Hàn Dị bọn người, biết Lục Đào từng leo lên thần đài cửu giai, có được vượt cấp đánh chết chiến lực, cũng có chút không thể tin vào thải của mình. Ngoại trừ bọn hắn trước đó đánh chết 400 đầu, còn có chọn vẹn 2600 con yêu thú. Nhiều như vậy tông sư viên mãn tu vi yêu thú, cho dù là từng cái truy sát, cũng cần tốn hao không ít thời gian đi. Kết quả lúc này mới bao lâu, vẹn vẹn 3 canh giờ mà thôi, nhiều như vậy yêu thú, liền đều bị Lục Đào một người giết. Cái này không khỏi thật bất khả tư nghị. Hắn làm sao làm được? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Đào ánh mắt, phảng phất tại như nhìn quái vật. Nhất là những cái kia mới tiến tới tu sĩ, khiếp sợ trong lòng, so những người khác càng sâu. Cái này 3000 yêu thú uy hiếp không lớn, cũng không tính cái gì. Lục Đào lắc đầu, trầm giọng nói, tiếp xuống 2000 thần đài viên mãn, mới là mấu chốt. Tất cả mọi người nghe vậy, nhao nhao sững sờ, tiếp lấy tất cả đều thần sắc lại biến. Hàn Dị nuốt một miếng nước bọt, có chút cả lăm mà hỏi, "Lục huynh, ngươi dự định để 3 cái bí cảnh dung hợp?" Lục Đào còn chưa lên tiếng, lúc này liền có người phản đối nói, "Không thể, tuyệt đối không được, 3 cái bí cảnh một khi dung hợp, 2000 thần đài viên mãn giáng lâm, chúng ta căn bản không địch lại. Chính là, vạn nhất để bọn hắn tiến vào ta đại càn, cái kia chính là một trận tai nạn, ta đại càn sợ tương diệt quốc." Lời này, tuyệt không khoa trương. Tất cả mọi người tán đồng gật đầu, tuyệt đối không thể để cho 3 cái bí cảnh hoàn toàn dung hợp. Lục Đào đè ép tay, nói ma tộc bí cảnh lại có một canh giờ dáng vẻ liền đem đuổi kịp chúng ta, trừ phi chúng ta tự bạo 2 cái bí cảnh, không phải vậy, bí cảnh dung hợp là tất nhiên. Lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc. Không An Chí đột nhiên ngưng tiếng nói, vậy liền tự bạo bí cảnh đi, chúng ta tình nguyện tiến vào tưởng kép không gian lang thang, cũng không thể để yêu ma hai tộc thần đại viên mãn tiến vào đại cản. Không sai, 2000 thần đại viên mãn, một khi đột phá, chính là 2000 võ vương, ta đại cản không có chút nào chuẩn bị phía dưới, bọn chúng từ nội bộ tập kích, đại cản căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lục Đào, Lục tông chủ, tự bạo bí cảnh đi. Đối với tự bạo bí cảnh, chúng ta đã làm tốt lang thang hư không chuẩn bị. Cơ hồ tất cả mọi người đồng ý tự bạo bí cảnh, cho dù biết yêu tộc thần đài có thể tăng lên ngộ tính, bọn hắn cũng nguyện ý đem nó tự bạo. Không cần bi quan như thế, 2000 thần đài viên mãn cũng không phải không thể đánh giết. Lục Đào khoát qua tay, nói mà lại, nếu Khổng Hinh đã luyện hóa 2 cái bí cảnh, coi như cùng ma tộc bí cảnh dung hợp, chỉ cần không để cho bọn chúng cướp đi luyện hóa, Khổng Hinh tùy thời đều có thể để bí cảnh tự bạo, các ngươi không cần lo lắng. Nghe Lục Đào lời này, tất cả mọi người cảm thấy Lục Đào điên rồi. Đây chính là 2000 thần đài viên mãn. Đừng nói Lục Đảo mới chỉ là tông sư viên mãn, cho dù là võ vương cũng không dám nói có thể đánh giết nhiều như vậy yêu ma. Nhưng Lục Đảo nói cũng có đạo lý. Dù sao Khổng Hinh tùy thời cũng có thể làm cho bí cảnh tự bạo, nếu Lục Đảo có cái này nắm chắc, tạm thời thử một lần, tựa hồ cũng được. Bất quá, vẫn là có người cầm ý kiến phản đối. Thế nhưng là, đây có phải hay không quá mạo hiểm? Đúng a, vạn nhất. Lục huynh, ta không phải không tin ngươi, ta chỉ nói là, vạn nhất yêu ma hai tộc có cái gì thủ đoạn đặc thủ, đem hạt châu cấp đi, vậy làm sao bây giờ? Lục Đảo cười nhạt một tiếng, nói yên tâm. Trước đó ta đã thu hoạch được yêu tộc Ngao Thương yêu thần phân thân ký ức, bọn chúng không có loại thủ đoạn này. Nghe Lục Đào vừa nói như vậy, đám người cũng liền không còn phản đối. Tại thời khắc này, trong lòng mọi người đều ẩn ẩn có một loại chờ mong. chờ mong Lục Đào có thể làm đến, đem cái kia 2000 thần đại viên mãn toàn bộ đánh giết, như vậy bọn hắn cũng liền không cần lang thang hư không. Chỉ là, vậy quá khó khăn. Bọn hắn biết, đây chẳng qua là một loại hy vọng xa vời thôi. Các ngươi trên thân có thể từng có thiên giai công pháp, có thể trao đổi cho ta, ta không muốn tăng cao tu vi, chỉ cần võ kỹ. Lục Đào nhìn về phía đám người, nói bổ sung, tài liệu cao cấp cũng cần. Hắn muốn tại bí cảnh dung hợp trước đó, tận lực lại để thăng một ít thực lực, tùy tiện luyện chế một chút đồ vật. Ta cái này có một bộ không chọn vẹn thiên giai kiếm pháp, ta có nhị giai vật liệu tất cả mọi người không có tàng tư, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà trao đổi đến 19 bản thiên giai võ kỹ, cứ việc đại bộ phận đều là không chọn vẹn, thế nhưng không ít. Cái này khiến Lục Đào thực lực lần nữa tăng lên. Vật liệu cũng nhận được không ít, đáng tiếc không có nhất giai vật liệu, nhiều nhất chính là nhị giai. Đi, đi thần đài, thừa dịp còn có thời gian, các ngươi có thể đến thử khiêu chiến một chút yêu tộc thần đài, cơ hội này cũng không nhiều. Lục Đào thần sắc nhẹ nhõm, dẫn đầu đám người rất nhanh liền đi vào thần đài. Lão Hủ đi thử một chút, tăng lên ngộ tính, dù là chỉ có thể thông qua nhất giai thần đài, cũng đáng. Tất cả mọi người rất kích động. Bọn hắn muốn cho là tiến vào bí cảnh có thể cảm ngộ công pháp, kết quả lại là tăng lên ngộ tính, tương đối mà nói, bọn hắn càng muốn là người sau. Nhìn xem đám người nhao nhao lên đài khiêu chiến, Lục Đào cân nhắc muốn hay không gọi Hà Nguyên Sương, Ngô Minh đi ra. Bất quá nghĩ nghĩ, thời gian có hạn, chỉ có thể tăng lên gấp đôi ngộ tính, không cần thiết mạo hiểm bại lộ hai người tu vi, mà lại Lục Đào còn có tính toán của mình. Cuối cùng vẫn không để cho hai người lên đài. Ngược lại là Lục Đào chính mình, hắn không hề từ bỏ cơ hội này, đồng dạng lên đài khiêu chiến thông qua giai thứ 8. Nguyên lai hắn như vậy tự tin, hắn lại có thực lực như thế. Giai thứ 8, hẳn là cần càng 5 cái tiểu cảnh giới, hắn chiến thắng là võ vương sơ kỳ. Nhìn qua tại giai thứ 8 tăng lên ngộ tính Lục Đào, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Lấy tông sư viên mãn chi cảnh, đánh bại võ vương sơ kỳ, đây là cỡ nào hành động vĩ đại. Đám người đối với Lục Đào lòng tin, trong lúc bất chợt tăng lên trên diện rộng. Đảo mắt, hơn nửa canh giờ đi qua. Lục Đào từ giai thứ 8 bay xuống, hướng Khổng Hinh hỏi, "Hinh nhi, còn bao lâu sẽ gặp nhau?" Khổng Hinh có chút khẩn trương trả lời, "Một khắc đồng hồ." Thời gian vừa vặn. Lục Đào gật gật đầu, nhìn về phía mọi người nói, "Bây giờ ba cái bí cảnh sắp dung hợp, thực lực các ngươi quá yếu, đều tiến vào động phủ của ta đi, sự tình khác giao cho chúng ta liền có thể." Tốt. Đám người cứ việc bị xem thường, lại cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lục Đào đem mọi người thu vào động phủ, đơn độc đặt ở động phủ một bên, dùng trận pháp bao phủ, không để cho đám người liếc nhìn động phủ địa phương khác. Tiếp lấy, Lục Đào tiến vào động phủ, đơn giản luyện chế một tòa phòng an toàn, lấy nhị giai vật liệu, bố trí lên nhị giai trận pháp, thăng cấp sau, giao cho Khổng Hinh, để mà bảo hộ Khổng Hinh an toàn. Lục Đào dặn dò, "Hinh nhi, ngươi một hồi liền đợi tại trong phòng an toàn." "Tốt, Lục đại ca." Khổng Hinh gật đầu, cũng là không sợ. "Sương Nhi, Tiểu Minh, hành động." Lục Đào lại phân phó Hà Nguyên Dương, Nô Minh hai người mặc vào ẩn thân đấu đồng. Ba người trong nháy mắt ẩn thân, biến mất không thấy gì nữa. Thân đài trước cũng chỉ có một tòa phòng an toàn, từ bên ngoài có thể nhìn thấy Khổng Hinh. Bốn người, ba tối một minh, yên lặng chờ bí cảnh dung hợp. Một lát sau, ma tộc bí cảnh rốt cục đổi tới, cùng hai cái bí cảnh bắt đầu dung hợp. Chương 145, lại đoạt ma tộc bí cảnh, tấn thăng thần đài, 1, chương 145, lại đoạt ma tộc bí cảnh, tấn thăng thần đài, 1, ông, tam đại bí cảnh bắt đầu dung hợp. Ẩn thân Lục Đào lặng lẽ từ dung hợp chỗ môn hộ vào bên trong nhìn lại. Kết quả nhưng không có phát hiện bất luận cái gì ma tộc thân ảnh. Thật đúng là cẩn thận a. Lục Đào có chút thất vọng, nhưng không thể không nói, ma tộc lựa chọn là đúng. Bọn chúng đoán được hai cái bí cảnh dung hợp sau, khẳng định xuất hiện một loại nào đó biến cố, không có tại thần đài trước tập kết. Dù là không cần bao lâu thời gian, bí cảnh dung hợp sau, bọn chúng tông sư viên mãn, thần đài viên mãn liền sẽ toàn bộ giáng lâm bí cảnh, bọn chúng cũng không có mạo hiểm hiện thân. Bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể đào thoát ta đuổi bắt sao? Lục Đào cười lạnh một tiếng, lập tức mang theo Hà Nguyên Sương, Nô Minh hai người lặng yên hướng ma tộc bí cảnh bên trong bay đi. Tiến vào bí cảnh sau, Lục Đào không có lấy thần thức liếc nhìn, mà là dùng kính viễn vọng quan sát ma tộc thân ảnh. Những này không phải, mấy cái này cũng không phải, cái này, à, vậy mà nhìn không thấu ma này đủ thân, cái kia tất nhiên là ma tộc luyện hóa bí cảnh ra hỏa. Lục Đào dần dần loại bỏ, phát hiện có một vị ma nhân xa xa trốn ở ngoài bí cảnh đây, mà hắn quanh người cùng cái khác ma tộc một dạng, cũng chỉ là hội tụ vài đầu ma thú thôi. Nhìn, cũng bình thường ma tộc không có chút nào khác biệt. Cho dù là bị người phát hiện, cũng nhìn không ra thân phận của hắn cùng khác nhau. Đáng tiếc, đang nhìn xa dưới kính, hắn tính đặc thủ, đã sớm bị Lục Đào xem thấu. Vị này ma tộc cùng yêu tộc trước đó ngao thương mở dạng, thân thể đều là cường đại dị thường, cũng đạt tới nhị giai vật phẩm trình độ, ngay cả kính viễn vọng đều không thể xem thấu. Nếu không có tập hợp một chỗ, vậy ta một người là đủ. Lục Đào nghĩ nghĩ, phân phó nói, "Sương Nhi, Tiểu Minh, hai người các ngươi đi khiêu chiến ma tộc thần đài, tăng lên một chút thần thức." Dứt lời, Lục Đào phi thân rời đi ma tộc hòn đảo, tiến vào mặt biển. Nơi này có cấm chế cấm bay. Lục Đào đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Lục Đào lấy ra một chiếc mới luyện chế thoa hình tiểu thuyền, nhanh như điện chớp, phóng tới ma tộc ma thần, Phan Miểu phân thân. Tốc độ so thần đài cường giả phi hành còn nhanh. Một bên khác, Phan Miểu phân thân nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội tâm rất khẩn trương. Vừa rồi, bí cảnh dung hợp trong nháy mắt, hắn liền âm thầm liên hệ Ngao Thương phân thân, nhưng kết quả, để hắn hãi nhiên thất sắc, Ngao Thương phân thân lưu lại đưa tin ấn ký, vậy mà trực tiếp hỏng mất. Ý vị này, Ngao Thương phân thân đã chết. Nhân tộc vậy mà cường đại như vậy, có thể giết Ngao Thương phân thân. Phan Miểu nội tâm chấn kinh. Ngao Thương phân thân cường đại, hắn hết sức rõ ràng, nhất là tại bí cảnh dung hợp sau, có thể trong nháy mắt đem tu vi tăng lên đến tông sư viên mãn cảnh giới, thực lực như vậy, nhân tộc trong bí cảnh nhóm người kia, lấy cái gì so? Cho dù là luyện vị thiên tài, tấn thăng tông sư sau, tăng thêm thiên giai võ kỹ, cũng không giết chết Ngao Thương Phân Thân có thể hết lần này tới lần khác, Ngao Thương Phân Thân chết. Cái này khiến hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hắn bị chính mình lúc trước cẩn thận cảm thấy may mắn. May mắn lựa chọn tránh ra thật xa, trốn ở ngoài bí cảnh đây, không phải vậy, lúc này bí cảnh dung hợp, hắn kết cục sợ rằng sẽ cùng Ngao Thương Phân Thân mở dạng. Dung hợp nhanh hơn chút nữa a. Phan Miểu âm thầm cầu nguyện. Giờ khắc này, Phan Miểu cảm giác là như vậy dày vò, có một loại một ngày bằng một năm cảm giác, bao nhiêu năm không từng có qua cảm giác như vậy. Để Phan Miểu cảm giác có chút không chân thực, lại có chút biệt khuất. Hai tộc vốn là tính toán đại càn, nhu đồ đại càn bí cảnh mà đến, kết quả Ngao Thương chết trước, chỉ sợ yêu tộc bí cảnh cũng ném đi. Nghĩ đến đây, Phan Miểu nội tâm liền một trận tâm thần bất định. Bí cảnh thật sự là quá trọng yếu, cho nên hai tộc đều là mười phần coi chừng, tại thần khí không thể tiến vào bí cảnh tình huống dưới, hai tộc đem hắn cùng Ngao Thương phân thân đều luyện chế thành nhị giai vật phẩm. Nào biết được, cường đại như thế nhục thân, thế mà đều bị đại càn tu sĩ giết chết. Phan Miểu rất hoảng. Nhanh nhanh, lập tức liền có thể tăng cao tu vi to lớn ma viên mãn. Đại ma cùng đại yêu, tông sư là cùng một cái cảnh giới, bí cảnh dung hợp rất nhanh, chỉ cần lại dung hợp một hồi, hắn cảm giác chính mình liền có thể từ ma linh viên mãn tăng lên to lớn ma viên mãn. Sau một chốc, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên tới thần đại viên mãn. Thực lực như vậy, luôn không khả năng còn bị đại càn người đánh rất đi. Coi như đại càn có thể vượt cấp đánh chết chiến lực, thế nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn từ tông sư sơ kỳ tăng lên tới thần đại viên mãn, hắn không tin đại càn cũng có yêu ma nhị tộc dạng này chuẩn bị. Như vậy, các loại yêu ma nhị tộc thần đại giáng lâm, bọn hắn mưu đồ vẫn là có thể thực hiện. Thời gian cứ như vậy tại Phan Miểu lo lắng trong khi chờ đợi trôi qua, mắt thấy cách có thể tăng cao tu vi thời khắc càng ngày càng gần, Phan Miểu không khỏi kích động bản phần. Nhưng đột nhiên, ông hư không tiếng rung, trong lúc vô thanh vô tức, từng luồng cường đại băng đống chi lực đột ngột ở chung quanh hắn xuất hiện, đem hắn đường lui toàn bộ ngăn chặn. Tiếp lấy, suy xích thanh rung động, chỉ thấy mấy trăm quả hỏa cầu tại bốn phía hiện hiện, phô thiên cái địa giống như hướng quanh hắn lũng. Đáng chết nhân tộc! Phan Miểu phản ứng thần tốc, trong nháy mắt phát động thể nội trận pháp. Ông một tiếng, một tòa cường đại phòng ngự trận xuất hiện, từ Phan Miểu trên thân thể khuyết tán mà ra, chớp mắt đem nó hoàn toàn bao phủ. Cái kia lại là một tòa nhị giai phòng ngự trận pháp, có chút ý tứ, đây là đem nhục thân xem như vật liệu, tại trên nhục thân bày trận. Lục Đao lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lúc trước hắn xa xa dùng tính viễn vọng nhìn Phan Miểu mở dạng, phát hiện trong cơ thể hắn có một ít dị thường, vì vậy không dám chủ quan, toàn lực xuất thủ đánh giết, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Không nghĩ tới không phải cái khác đồ vật, mà là trận pháp tại trên nhục thân bày trận, để Lục Đao có chút ngoài ý muốn. Lục Đao cười nói, ma tộc thần đại thật đúng là không sai, tăng lên vốn là am hiểu một số phương diện tiên phú, tại trên nhục thân bày trận, ngược lại để người mở rộng tầm mắt. Lục Đao cảm thấy, trước mắt vị này ma thần phân thân, chủ thể nó tại nhiều năm trước, tất nhiên là tăng lên trận pháp phương diện tiên phú. Bất quá, chỉ là nhị giai trận pháp, có thể không đủ a. Lục Đao cười nhạt một tiếng, toàn lực thôi động hỏa cầu, điên cuồng thiêu đốt nhị giai phòng ngự trận pháp. Suy suy, vẹn vẹn một hơi thời gian, trận pháp liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Làm sao có thể? Phan Miểu trừng lớn hai mắt, chỉ tới kịp phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Lập tức liền bị mấy trăm quả hỏa cầu cùng nhau tiến lên, lại là một hơi thời gian, nhục thể của hắn liền bị trực tiếp đốt thành hư vô. Chỉ còn lại một đạo thần thức, có chút mờ mịt lơ lửng ở giữa không trung, ở tại bên người, nương theo lấy một viên hạt châu màu xám, một viên nhẫn chứa vật hoàn hảo. Người là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy dị hỏa? Phan Miểu khiếp sợ nhìn về phía Lục Đào, muốn có được đáp án. Đáng tiếc, Lục Đào không có lộ ra lai lịch mình thói quen, trực tiếp lấy ra nhiếp hồn châu, để đàn vũ thôn phệ Phan Miểu. Như loại này võ thần cấp bậc phân thân, hắn có thể từ nó trong trí nhớ, biết được không ít bí mật. Hừ. Phan Miểu thấy vậy, không cam lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức làm ra cùng Ngao Thương một dạng lựa chọn, trực tiếp tự bạo thần thức. Chỉ là, hắn kết cục cũng cùng Ngao Thương một dạng, bị Lục Đào trấn áp, tiếp theo bị nhiếp hồn châu thôn phệ. Hưu, Phan Miểu bị giết, viên kia hạt châu màu xám trong nháy mắt bay trở về thần đài không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt mà qua. Lục Đào ngăn cản không được, trực tiếp cho Khổng Hinh đưa tin, để nó nắm chặt thời gian đem hạt châu triệu hoán đi ra, đánh lên thần hồn ấn ký, bắt đầu luyện hóa. Tiếp lấy, Lục Đào cất kỹ nhẫn chữ vật, lại tiện tay chém giết phụ cận cái khác vài đầu ma thú sau, một khắc cũng không ngừng lại, liền trở về thần đài mà đi. Rất nhanh, Lục Đào trở lại thần đài, nhìn thoáng qua không ngừng hướng hạt châu màu xám đánh võ quyết Khổng Hinh, cùng rèn luyện thần thức Hà Nguyên Sương, Nô Minh hai người, Lục Đào cũng bắt đầu leo lên ma tộc thần đài, khiêu chiến, rèn luyện, tăng lên. Ma tộc thần đài chủ yếu tác dụng là rèn luyện thần thức, thần hồn, tăng lên am hiểu phương diện tiên phú. Chương 145, lại đoạt ma tộc bí cảnh, tấn thăng thần đài 2. Chương 145, lại đoạt ma tộc bí cảnh, tấn thăng thần đài 2. Bây giờ, cách ba cái bí cảnh hoàn toàn dung hợp còn có một chút thời gian, Lục Đào ba người muốn lợi dụng điểm ấy thời gian, thông qua thần đài, rèn luyện một chút tự thân thần thức, tăng lên thần thức cường độ, cũng tăng lên một chút thực lực bản thân. Tốt nên đón tiếp xuống đại chiến. Nay thần đài, cùng cái khác hai cái thần đài mở dạng, khiêu chiến, sau đó rèn luyện. Mỗi khiêu chiến qua nhất giai, liền có thể rèn luyện thần thức cũng tăng lên gấp đôi cường độ, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, Lục Đào ba người đều là từ luyện tùy tu luyện ra, còn cần luyện hồn ngư tu luyện qua, bản thân thần thức liền so cùng giai cường đại, lại tiến hành rèn luyện sau, không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh. Không chỉ có là tăng lên thần thức cường độ, sẽ còn tăng lên tự thân am hiểu năng lực thiên phú. A, ta am hiểu là kiếm đạo. Vừa rèn luyện một lần, Lục Đào liền ẩn ẩn cảm giác được, mình tại kiếm đạo phương diện thiên phú tốt giống tăng lên gấp đôi. Lục Đào vô ý thức đầu đen rau muốn nói thì ra tiền thân ngay cả võ đạo đều đi lệch. Bất quá trầm tư một chút, Lục Đào cũng không tốt phán đoán tiền thân phải chăng đi nhầm. Dù sao, hắn là hắn, tiền thân là tiền thân. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Hắn có hệ thống, vô luận đao đạo hay là kiếm đạo, thậm chí là thương đạo, côn đạo, hắn đều am hiểu, không có gì khác nhau. Lục Đào tiếp tục. Rèn luyện hai lần kết thúc, ba cái bí cảnh dung hợp trình độ đã đủ ma tộc tông sư viên mãn giáng lâm. Đối với cái này, Lục Đào cũng không để ý, tiếp tục khiêu chiến tầng thứ ba. Tại liên tiếp rèn luyện 4 lần sau, ma tộc thần đài viên mãn giáng lâm. Lục Đào không thể không dừng lại khiêu chiến thần đài bước chân, mà lúc này, Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh đều đã rèn luyện tầng 5. Nhìn một chút Khổng Hinh đánh lên thần hồn ấn ký tiến độ, còn thiếu một chút mới hoàn toàn đánh lên, Lục Đào thầm nghĩ, thời gian hẳn là vừa vặn tới kịp. Sương Nhi, Tiểu Minh, đột phá. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt. Tại thần đài trước, Lục Đào, Hà Nguyên Dương, Ngô Minh ba người liền ngồi xếp bằng, điên cuồng tôi luyện thể nội nguyên khí. Ba người tư chất đầy đủ, đối với công pháp lĩnh ngộ cũng đầy đủ. Vì vậy, đột phá tông sư cảnh giới bình cảnh, đối với ba người mà nói, không hề khó khăn, liền phảng phất nước chảy thành sông bình thường, ba người từ tông sư cảnh giới nhảy lên một cái. Ngưng kết thành cái gì hình thái đâu? Lục Đào nội thị đan điền, nhìn xem dày đặc, phảng phất đậm đặc chất lỏng bình thường nguyên khí, đang điên cuồng quay cuồng, chờ đợi ngưng kết, không khỏi trầm tư. Tông sư đột phá thần đài, trong đan điền nguyên khí, có thể theo chủ nhân khống chế, ngưng kết thành bất luận cái gì hình thái. Hình tròn, hình vuông, hình người, trạng thái thú, đều có thể. Đến tiếp sau tu luyện ra thần thông lúc, liền có thể đem thần thông in ở phía trên, phóng thích lúc, tâm ý khẽ động, thần thông xuất hiện. Nếu không ngưng kết thành một quyển sách đi. Lục Đào làm ra quyết định cuối cùng. Theo ý niệm của hắn động ở giữa, quay cùng đậm đặc nguyên khí, trong nháy mắt hướng vào phía trong sổ đổ, ngưng kết, mấy tức thời gian, liền ngưng kết thành một bản màu ngà sữa sách. Về sau liền bảo ngươi đạo thư. Lục Đào hài lòng cười một tiếng, không quan tâm nó, tiếp theo nội thị hồn hải, tâm ý khẽ động, ngừng. Phản phất tiếp thụ lấy mệnh lệnh bình thường, hồn hải bên trong hồn lực trong nháy mắt hội tụ, tiếp theo dần dần tại tối tăm mở mịt hồn hải trung tâm, ngưng tụ thành một phương nho nhỏ thần đài. Thần đài là các loại bên cạnh tam giác thể, chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, hiện lên dựng ngược chi thế, mà tại thần đài phía trên, Lục Đào thần thức đã lột xác thành thần hồn, 10 phần ngưng thực, hóa thành hình người, ngồi xếp bằng. Trận trận cường đại thần hồn ba động từ trên thân nó khuếch tán ra. Giờ khắc này, Lục Đào rốt cục trở thành một tên thần đài cường giả. Đã thần đài, võ vương, võ thần cũng không xa. Lục Đào âm thầm cười một tiếng, bắt đầu củng cố tu vi. Sương Nhi muội muội cùng Tiểu Minh, bọn hắn tốc độ tu luyện thế mà cũng nhanh như vậy. Bên cạnh, nhìn qua tấn thăng ba người, Khổng Hinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng không nghĩ tới, Hà Nguyên Dương, Ngô Minh hai người, thế mà cùng Lục Đào mở dạng, tu luyện cùng uống nước một dạng nhẹ nhõm. Tiếp đấy, Khổng Hinh liền một mặt vẻ hâm mộ. Loại tốc độ tu luyện này, ai không muốn muốn a vẹn vẹn mấy ngày thời gian mà thôi, liền từ luyện tạng, một đường tiêu thăng đến thần đài, nói ra đều không có người dám tin tưởng, thật sự là quá khoa trương. Đang hâm mộ đồng thời, Khổng Hinh trong tay pháp quyết không ngừng, ý nguyên không ngừng đánh ra đạo đạo thủ quyết, hướng về Hà Châu. Hô, mười hơi thời gian sau, Lục Đào ba người vững chắc tốt tu vi, thở dài ra một hơi. Mà lúc này, Khổng Hinh cũng vừa tốt tướng ấn nhớ đánh tốt. Lục Đào thấy vậy, trực tiếp đem trong động phủ người thả ra, nói mọi người cùng nhau hỗ trợ luyện hóa bí cảnh. Tốt. Trong phòng an toàn, hơn 2000 người cùng một chỗ, hơn 1000 tiên thiên, mấy trăm tông sư, ba vị thần đài, nhao nhao đánh ra lực lượng thần thức, hiệp trợ Khổng Hinh luyện hóa bí cảnh. Trước đó hơn 800 vị tiên thiên, luyện hóa yêu tộc bí cảnh, vẹn vẹn nửa canh giờ liền luyện hóa hoàn tất. Mà bây giờ, nhiều người như vậy, tu vi lại cao hơn, luyện hóa tốc độ tự nhiên càng nhanh. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền luyện hóa thành công. Luyện hóa xong trong nháy mắt, Khổng Hinh liền kích động nhìn về phía Lục Đào, nói Lục đại ca, ta có thể thu hồi bí cảnh tại yêu tộc, ma tộc không gian định vị, muốn thu về sao? Đương nhiên là thu hồi a, còn chờ cái gì? Trực tiếp thu hồi đi, nếu yêu ma nhị tộc như vậy đối đãi ta đại càn, chúng ta liền đoạt bọn chúng bí cảnh, coi như là bồi thường ta đại càn. Chính là, cái này còn cần cân nhắc sao? Lục Đào còn chưa lên tiếng, một đám người liền quần tình xúc động vẫn nộ thúc giục. Tại yêu ma nhị tộc trợ giúp bên dưới, đang vũ tiến vào thần đài bí cảnh, để bí cảnh tự bạo, về sau cũng đã không thể đốn ngộ địa giai hạ phẩm trở lên công pháp. Tổn thất như vậy, để đại càn sẽ ít hơn bao nhiêu cường giả? Bọn hắn há có thể không giận? Hiện tại nếu giành lại yêu ma hai tộc bí cảnh, tự nhiên muốn thu hồi không gian định vị, ngược lại định vị đến đại càn, dùng cái này đền bù đại càn tổn thất. Nhưng Khổng Hinh không để ý những người khác, chỉ là nhìn xem Lục Đào, chờ đợi Lục Đào quyết định. Nàng hiện tại cũng hiểu được, vì sao trước đó Lục Đào để nàng luyện hóa bí cảnh trước, nói nàng tương đối nghe lời một chút. Nếu như luyện hóa bí cảnh không phải nàng, mà là người trong hoàng thất, chỉ sợ căn bản sẽ không hỏi nhiều Lục Đào một câu, trực tiếp liền thu hồi không gian định vị. Mặc dù coi như thu hồi, cũng có thể lần nữa định vị, bởi vì có ấn ký tại, nhưng rất phiền phức. Những người khác thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, tất cả đều nhìn về phía Lục Đào. Tạm thời không cần thu hồi. Lục Đào dùng kính viễn vọng nhìn nơi xa một chút, mắt thấy một đám ma tộc thần đại từ trên biển đi thuyền mà đến, vội vàng nói, không kịp giải thích nhiều như vậy, địch nhân đến, các ngươi những người khác, tất cả đều tiến vào đạo phủ. Một đám người cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu, biết thời gian cấp bách, nhao nhao bị Lục Đào thu vào đạo phủ. Hình Nhi, hủy bỏ ma tộc bí cảnh cấm chế cấm bay, sau đó ngươi điều khiển máy bay bay về phía ta đại cản bí cảnh bên ngoài, mang lên 3 viên hạt châu, giấu đi. Lục Đào lại đem loa, mới luyện chế số 2 kính viễn vọng, cùng mới chế tạo số 2 máy bay, toàn bộ giao cho Khổng Hình, dặn dò, mặt khác, ngươi dùng kính viễn vọng, loa, nhắc nhở cha ngươi cùng những người khác, để bọn hắn cùng ngươi tụ hợp. Tốt, Lục đại ca. Khổng Hình vội vàng tiếp nhận 3 món đồ, thu hồi phòng an toàn, trực tiếp đăng ký, nàng không có hỏi nhiều cha nàng sự tình, chờ chút đưa tin là được. Lúc này, Lục Đào lại căn dặn Ngô Minh nói Tiểu Minh, ngươi âm thầm bảo hộ Khổng Hình, nếu là gặp được yêu ma hai tộc thần đại viên mãn, toàn lực đánh giết. Là, Đào ca. Ngô Minh trọng trọng gật đầu, lần nữa ẩn tàng tốt thân hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khổng Hình cùng Ngô Minh thân ảnh liền biến mất tại trên hòn đảo. Lục Đào chế tạo lần nữa máy bay, dùng tài so trước đó tốt hơn, tốc độ cũng càng nhanh, so với thần đại viên mãn đều muốn càng nhanh. Dạng này tốc độ phi hành, cộng thêm Ngô Minh bảo hộ, Lục Đào tương đối yên tâm. Qua trong giây lát, thần đài trước cũng chỉ còn lại có Lục Đào cùng Hà Nguyên Sương hai người. Sương Nhi, chúng ta đi. Tốt, Lục đại ca. Lục Đào hai người ẩn tàng tốt thân ảnh, phi thân rời đi thần đài, trên mặt biển, nên tiếp ma tộc thần đài viên mãn. Chương 146, chu sát 300 thần đài viên mãn, 1, chương 146, chu sát 300 thần đài viên mãn, 1, năm đầu ma thú chính là bởi vì cấm chế cấm bay đột nhiên biến mất, có chút kinh nghi bất định lúc. Xoẹt, Lục Đào cùng Hà Nguyên Sương lặng yên tới gần, đồng thời một đao chém xuống, lạc ngựa chạm, mấy đạo loan nguyệt lóe lên một cái rồi biến mất. Phù một tiếng, năm đầu ma thú căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị một đao chém đứt đầu lâu. Sau một khắc, Nhiếp Hồn Châu xuất hiện, đem năm đầu ma thú vừa rời khỏi thân thể tàn phá thần hồn, trực tiếp nuốt vào. Toàn bộ quá trình, ngay cả một giây cũng chưa tới. Lục Đào tiện tay bung lên, thu hồi ma thú thi thể, hai người lần nữa ẩn thân, muốn tiếp tục đánh lén. Bất quá, thần đại viên mãn cường giả thần thức đều cực kỳ cường đại, vượt qua thiên lý chi diêu. Vì vậy, cái này năm đầu ma thú đột nhiên tử vong, cứ việc rất nhanh, vẫn là bị chúng quanh không ít ma thú cảm ứng được bọn chúng sinh mệnh biến mất. Trong mấy mắt, cái khác ma thú đều cảnh giác lên, bắt đầu ở trên mặt biển tụ hợp. Căn bản không cho Lục Đào hai người đơn độc đánh chết cơ hội. Đã như vậy, vậy liền đến đêm lớn. Lục Đào thu hồi số một kính viễn vọng, hướng Hà Nguyên Sương truyền âm nói, "Sương Nhi, đi theo ta." Hà Nguyên Sương nghe theo Lục Đào chỉ huy, tiến lặng đi theo. Thoáng qua, Lục Đào mang theo Hà Nguyên Sương đi vào một chỗ mặt biển, hai người trực tiếp tiến vào động phủ che giấu, để động phủ hóa thành một hạt bụi nhỏ tung bay ở không trung, tại trong động phủ quan sát ma thú phi hành khoảng cách. Phương hướng này, khoảng chừng 300 đầu ma thú hội tụ. Bọn chúng tất cả đều là thần đại viên mãn ma thú, tốc độ phi hành cực nhanh, vẹn vẹn hơn 10 hơi thở thời gian, liền dựa vào gần động phủ. Xuất thủ. Giờ khắc này, Lục Đào quả quyết mang theo Hà Nguyên Sương rời đi động phủ, đột ngột xuất hiện ở trên mặt biển, đồng thời mấy trăm quả hỏa cầu, băng châu, không khác biệt hướng về bốn phương tám hướng ma thú công kích mà đi. Bởi vì lúc này, Lục Đào hai người đang xuất hiện tại trong đàn ma thú ở giữa, có thể đem băng châu, hỏa cầu uy lực phát huy đến lớn nhất. Có mai phục, coi chừng nhân tộc đánh lén. Nguy hiểm, mau trốn. Đông đảo ma thú phản ứng thần tốc, làm sao bọn chúng là bị đánh lén? Đồng thời, hỏa cầu, băng châu công kích thực sự quá mạnh. Nhất là tiến giai tam giai sau, nó kinh khủng hỏa diễm, đóng băng, liền xem như thần đại viên mãn cũng đánh không được. Cho nên, ngay tại trong chớp mắt này, hơn 100 đầu ma thú trực tiếp bị thiêu chết, chết quóng, ngay cả thần hồn cũng không kịp đào tẩu, trực tiếp bị đốt thành hư vô. Nhưng chúng nó trước khi chết phản công đồng dạng không kém, từng đạo cường hãn võ kỹ, thần hồn công kích rơi vào hỏa cầu, băng châu bên trên. Một sát na, mấy chục quả hỏa cầu trực tiếp sụp đổ. Vẹn vẹn tam giai hạ phẩm, phòng ngự của bọn nó đối mặt thần đại viên mãn công kích, hay là hơi có vẻ không đủ. Ngược lại là băng châu tổn thương không có nhiều như vậy, bọn chúng đầy đủ cứng rắn. Giết a, giết bọn hắn. Âm hiểm nhân tộc, xé bọn hắn. Chỗ xa xa, còn lại hơn 100 đầu ma thú kịp phản ứng, nhìn ra hỏa cầu lực phòng ngự không đủ, nhao nhao ở phía xa công kích, muốn đánh tan còn lại hỏa cầu. Đồng thời, toàn thân ma khí mãnh liệt, phòng ngự băng đống chi lực công kích. Giết. Lục Đào cũng không đem hỏa cầu thu hồi, phản phất căn bản không thèm để ý hỏa cầu tổn thất, khống chế hỏa cầu, băng châu, điên cuồng công kích ma thú. Đồng thời, Lục Đào chính mình cũng phi thân thẳng hướng cái khác thụ thương ma thú. Phốc, hắc thiết chi nhận, phản phất lưỡi hái của tử thần, một đao chọc ra, xuyên qua một đầu ma thú đầu lâu, để nó thần hồn trực tiếp sụp đổ. Xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Đào thân pháp thi triển, cả người hóa thành một cái bóng, chớp mắt chính là 10 dặm khoảng cách, phốc phốc một đao, chém giết một đầu khác ma thú. Chết cho ta. Lúc này, một đầu cùng loại nhân tộc ma thú tốc độ cực nhanh, xông đến phụ cận, kiếm quang lấp lóe, như giải lụa màu đen bình thường, chém về phía Lục Đào cổ. Đồng thời, bốn phía cái khác ma thú cũng đem Lục Đào vây vào giữa, điên cuồng chém giết tới. Càng có một ít ma thú ở phía xa thi triển âm luật võ kỹ, từng đạo mị hoặc lòng người thanh âm vang lên tại Lục Đào bên hai. Phản phất, Lục Đào tựa hồ nhìn thấy hơn 10 vị thân hình khác nhau nữ tử diễm lệ, hoặc hai mèo, hoặc cá mắt, hoặc thỏ trang. Vây quanh Lục Đào, nằm ở trên người hắn, đầu lưỡi linh động, dáng người nổi bật. Dù hoặc đến cực điểm. Thử. Lục Đào võ đạo chi tâm kiên định, vận chuyển thể nội thần hồn công pháp, hồn trung hiện hiện, nhẹ nhàng rung động, có một tiếng nhẹ vang lên, những hình ảnh này vừa hiện hiện, liền như là bọt biển bình thường tiêu tán. Thiên Viêm kiếm pháp. Nhìn qua đánh tới mấy chục con ma thú, Lục Đào nghiêm nghị không sợ, một thanh trường kiếm hiện hiện trong tay, vù vù vài kiếm vung ra, từng đạo hỏa diễm bay ra, giống như hỏa long bình thường, chớp mắt nên tiếp ma thú công kích. Oanh, tiếng ầm ầm rung trời. Hỏa long liên tiếp nổ tung, liên quan rất nhiều ma thú công kích cùng một chỗ, ở trên mặt biển nổ tung, chấn lên ngàn cơn sóng. Hiu hiu hiu, cường đại sóng xung kích vừa quét tán ra, Lục Đào cầm trong tay cung tiễn, trong nháy mắt thả ra 9 mũi tên, lại xông thân hướng về phía trước, một kiếm quét ngang, gọt sạch một đầu ma thú thủ cấp. Phúc. Thuận tay nhất kiếm nữa vung chặt, cùng một đầu ma thú thác thân mà qua, đem nó một kiếm xuyên lực. Tiếp lấy lại thân pháp chớp động ở giữa, xuất hiện tại một đầu ma thú cùng sư phụ cận, ở tại trong gào thét, một viên hỏa cầu bắn ra, đối diện đập tới. Phình một tiếng, hỏa cầu không đợi cùng sư công kích, trực tiếp ở tại trước mặt nổ tung, đem cùng sư trực tiếp bao phủ. Giống. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian không đến, cùng sư trực tiếp tại trong liệt diễm, bị đốt cháy thành cho bụi. Thậm chí, ngay cả nó bên cạnh một đầu khác ma thú đều bị tai họa, nửa thân thể đều bị đốt không có. Mà lúc này, Lục Đào sớm đã lách mình thẳng hướng một đầu khác ma thú. Hắn thiên giai trung phẩm thân pháp, thi triển phía dưới, tại ma thú ở giữa lại như vào chỗ không người, không có vài đầu ma thú có thể đuổi theo tốc độ của hắn, mà ngay cả góc áo của hắn cũng không thể đụng phải. Phốc phốc phốc, từng đạo lưỡi dao xuyên qua nhục thân thanh âm, liên tiếp ở trên mặt biển vang lên, mặc dù rất nhẹ, có thể nghe vào đông đảo ma thú trong hai, phảng phất tử thần vui mừng ngữ. Một đầu, năm đầu, 10 đầu. Trong nháy mắt, 20 đầu ma thú chết tại Lục Đào trong tay. Phanh! Chém giết ở giữa, Lục Đào không thể kịp thời tránh thoát hai đạo công kích, một đầu màu đen báo săn, một móng đuốt đập vào Lục Đào phía sau lưng, đồng thời cắn một cái hướng Lục Đào cổ. Lục Đào thân hình lảo đảo, có chút nghiêng đầu, khó khăn lắm né qua cổ, để báo săn cắn một cái tại trên vai của hắn. Răng rác một tiếng, Lục Đào vô sự, nhưng báo săn cứng rắn răng nhưng trong nháy mắt bị đứt đoạn. Chỉ gặp Lục Đào trên thân hiện hiện một bộ áo giáp màu đen, tại liệt diễm chiếu rọi xuống, tản mát ra quang mang lạnh lẽo. Thần đại viên mãn toàn lực công kích, vậy mà không thể tại trên áo giáp lưu lại mảy may vết tích. Hắc. Lục Đào quay người, thần sắc lạnh nhạt, tại báo săn điên cuồng lui lại trên đường, xông thân đến trước mặt, một kiếm từ nó yết hầu hướng lên đâm xuyên, xuyên qua toàn bộ đầu. Chỉ một thoáng, nồng đậm hỏa diễm bao trùm báo săn toàn bộ đầu, một cái hô hấp liền đốt thành khô lâu, tiếp lấy hóa thành bộ xương phiêu tán. Cơ hồ là đồng thời, một đầu nhỏ gầy mèo xám, nhân cơ hội này, phảng phất một đạo như thiểm điện, xông đến Lục Đào phía sau lưng, một chảo hung hăng hướng phía sau nào trước chụp tới. Thậm chí, nó thiêu đốt thể nội ma nguyên, chỉ vì một kích thành công. Nó móng đuốt lăng lệ phi phàm, phảng phất lợi kiếm, nếu là bị bắt thực, đừng nói thần đại tu sĩ đầu, cho dù là phổ thông nhị giai đồ vật, cũng sẽ bị cắm nát. Ông, chỉ là nhưng vào lúc này, một viên băng châu không có dấu hiệu nào từ Lục Đào phía sau lưng bay ra, cường đại băng đống chi lực, trong nháy mắt nền tiếp mèo xám. Phảng phất là nó chủ động bay về phía băng châu bình thường. Mèo. Mèo xám hai mắt đại khủng, nó không nghĩ tới, Lục Đào thể nội còn có cái khác băng châu. Muốn lui lại đã không còn kịp rồi, mèo xám chỉ có thể theo bản năng điên cuồng hướng phía băng châu ra sức bổ một cái, đồng thời tiêu đốt thể nội còn lại ma nguyên, tại bên ngoài thân bố trí xuống một đạo cường đại hộ thuẫn. Giang giác, băng châu tại nhanh như thiểm điện dưới một chảo, lập tức vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi băng. Mà mèo xám móng đuốt cũng bị trực tiếp đóng băng, không chỉ như vậy, cho dù nó thiêu đốt ma nguyên, trên nhục thân nó hộ thuẫn cùng nhục thân, cũng y nguyên toàn bộ bị đông lại. Chỉ là, nó lại còn không chết, con mắt còn có thể động. Đi thôi. Lục Đào mặt không thay đổi trở lại vung ra một kiếm, đem nó chặt thành hai đoạn. Tay trái nhẹ nhàng khẽ vỗ, lòng bàn tay nhiếp hồn châu một cái hoạch, đem mèo xám thần hồn thôn vệ. Chết đi cho ta. Nhân cơ hội này, 30 đầu ma thú cùng một chỗ xông phá băng châu, hỏa cầu vòng đây, giết tới Lục Đào trước mặt, cùng nhau đánh về phía Lục Đào, để Lục Đào tránh cũng không thể tránh. Bạo. Lục Đào không hốt hoảng chút nào, trực tiếp lại lấy ra 20 quả hỏa cầu, vẩy hướng chúng ma, khẽ nhả một cái bạo chữ. Một tiếng ầm vang, 20 quả hỏa cầu trong nháy mắt sụp đổ, nồng đậm hỏa diễm công chúng ma ba quả. Chương 146, Chu sát 300 thần đài viên mãn, 2, chương 146, Chu sát 300 thần đài viên mãn, 2, cơ hội là đồng thời, chúng ma đánh ra rất nhiều võ kỹ, thần hồn công kích, toàn bộ lạc hướng Lục Đào, mắt thấy liền đem rơi vào Lục Đào trên thân, nhưng đột nhiên, chỉ thấy Lục Đào xuất hiện trước mặt một tòa bị trận pháp bao phủ nho nhỏ lầu cát, Lục Đào tại rất nhiều công kích tới lâm thời khắc, trực tiếp lách mình né đi vào, sau đó lặng lặng mà nhìn xem chúng ma. Số 2 phòng an toàn. Dầm dầm dầm, lít nha lít nhít công kích đánh vào trên trận pháp, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Nó bạo tạc như thế, đem phương viên hơn trăm dặm mặt biển trực tiếp bốc hơi, đem đáy biển đều hướng chỗ càng sâu tiến lên 10 dặm chi sâu. Trận pháp bên ngoài, 30 đầu ma thú trực tiếp bị thiêu chết một nửa khác cũng cơ hồ tàn phế. Nhưng vào lúc này, chung quanh cái khác ma thú cũng vây quần tới, điên cuồng liên tiếp đánh ra từng đạo hủy thiên diệt địa thế công, tiếp tục không ngừng mà đánh phía phòng an toàn. Giết, đánh nát hắn. Toàn bộ công kích, đừng cho hắn đào tẩu. Giết hắn, đoạt lại bí cảnh. Tại vô tận thế công oanh kích phía dưới, thân ở hủy diệt trong lúc nổ tung, có thể trận pháp kia lại chỉ hơi hơi lắc lư, cũng không phá toái chi thế. Mà dãy kia lầu cát càng là tựa như thần sơn bình thường, sừng sững không ngã. Làm sao có thể mạnh như vậy? Nhị giai trận pháp, vương cấp phòng ngự trận pháp, hắn lại có loại bảo vật này. Thiên giai thân pháp, thiên giai võ kỹ, nhị giai phòng ngự áo giáp, vương cấp trận pháp, còn có nhiều như vậy băng châu, hỏa cầu, cái này còn thế nào giết? Giờ khắc này, nhìn qua phòng an toàn trước Lục Đảo, mấy chục con ma thú chỉ cảm thấy từng đợt vô lực. Bọn chúng cứ việc cường đại, có thể ngay cả Lục Đảo phòng ngự trận pháp đều không thể đánh tan, căn bản giết không được Lục Đảo. Đến với ta. Lục Đảo nhìn xem chúng ma, cười lạnh, trong nháy mắt khống chế phòng an toàn bị lớn, để trận pháp quyết tán, hướng chúng ma bao phủ tới. Không tốt, mau trốn. Coi chừng có khôn sát trận. Chúng ma quá sợ hãi, nhao nhao từ bỏ công kích, định bay người hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, xoẹt, ông, Lục Đào khống chế hỏa cầu, băng châu, từ bỏ công kích cái khác ma thú, quay người vòng vây cái này mấy chục con ma thú, chặn đường chúng ma đường lui. Giống, cùng hắn liều mạng. Trốn không thoát, hủy những này hỏa cầu. Chịu ô, giết a. Mấy chục con ma thú mắt thấy không còn đường lui, trong ánh mắt khát máu quang mang lóe lên, trong nháy mắt từ bỏ chạy trốn, trực tiếp liều mạng công kích. Ầm ầm, trong nháy mắt, mấy chục con ma thú không chỉ có điên cuồng đánh ra mấy đạo võ kỹ, đồng thời, vậy mà phấn đấu quên mình phóng tới hỏa cầu, băng châu, tại cả hai công kích còn chưa xuống tại bọn chúng trên thân trước đó, liền dứt khoát quyết nhiên tự bạo nhục thân. Mấy chục con thần đài viên mãn ma thú tự bạo, mỗi một đầu tự bạo uy lực đều có thể so với võ vương cường giả công kích, có thể nghĩ, bạo tạc uy lực lớn bao nhiêu. Đùng, giang giác, tại cường đại bạo tạc trùng kích phía dưới, hỏa cầu vỡ nát, băng châu liên tiếp bạo liệt, một cái hô hấp không đến, mấy chục quả cứ như vậy bị hủy diệt. Đồng thời, mấy chục con ma thú tự bạo, uy thế cường đại cũng tương tự trùng kích hướng phòng an toàn, để phòng an toàn phòng ngự trận pháp từng đợt kịch liệt lắc lư, cũng nương theo lấy thanh âm các ca, tựa hồ sắp phá toái dáng vẻ. Bất quá cuối cùng, nó vẫn kiên trì xuống tới. Hỏa cầu, băng châu bị hủy, chúng ma trước mặt, thình lình không còn. Đi. Chúng ma mất đi nhục thân, chỉ còn thần hồn lưu lại, nhưng y nguyên không kém, một hơi cũng không ngừng lại, trực tiếp chạy trốn. Còn muốn chạy? Hỏi qua ta sao? Lục Đào mặt không thay đổi thu hồi phòng an toàn, lách mình xung ra, trong nháy mắt tới gần chúng ma, tiện tay ném đi, nhiếp hồn châu lăng không bay qua, một cỗ cường đại đến cực điểm thôn phệ chi lực từ trên hạt châu quyết tán, bao phủ hướng mấy chục con ma thú thần hồn, để bọn chúng đào tẩu thần hồn chỉ trệ. Giống, ta không cam lòng a, không nghĩ tới vậy mà lại chết tại một cái nhân tộc tiểu tử trong tay. Ngao, vậy liền cùng chết đi. Tốc độ không sánh bằng Lục Đào, lại sắp bị nhiếp hồn châu thôn phệ, không cam lòng phía dưới, những ma thú này thần hồn lựa chọn cùng Lục Đào đồng quy vu tận. Bọn chúng muốn một lần nữa tự bạo, lần này là tự bạo thần hồn. Bọn chúng cắt máu, điên cuồng, hung ác nhìn về phía Lục Đào, liền muốn tự bạo, chấn. Nhưng mà, theo Lục Đào nhẹ nhàng một cái chữ chấn phun ra, trong hư không, phản phất có pháp tắc giáng lâm bình thường, một đạo cường đại lực lượng thần hồn rơi vào chúng ma thần hồn bên trong, để bọn hắn phun trào thần hồn, trong nháy mắt yên lặng lại. Chúng ma ngộng, có chút đần độn, không dám tin nhìn qua Lục Đào. Làm sao có thể? Đây là võ kỹ gì? Vì sao ngay cả thần hồn tự bạo đều có thể trấn áp? Bọn chúng không nghĩ ra, tự nhiên cũng không chiếm được càng nhiều đáp án. Bởi vì, ngay tại bọn chúng ngây người công phu, Nhiếp Hồn Châu trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ, Đan Vũ bắt đầu một bên trấn áp thần hồn của bọn nó, một bên nuốt. Theo Đan Vũ nuốt hồn phách càng ngày càng nhiều, Nhiếp Hồn Châu uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Cứ việc những ma thú này đều là thần đại viên mãn thần hồn, có thể Đan Vũ chỉ cần không hấp thu trí nhớ của bọn nó, liền có thể rất mau đem nó thần hồn trực tiếp thôn phệ. Quá trình này cũng không cần bao lâu thời gian. Mà theo ma thú thần hồn bị thôn phệ, mấy chục cái không gian bảo vật rơi xuống hư không, bị Lục Đào thu hồi. Lục đại ca, bên này. Lục Đào vừa giải quyết xong gần trăm con ma thú, một bên khác, Hà Nguyên Dương ngay tại gọi hắn. Chỉ gặp nơi xa, Hà Nguyên Dương vừa thu hồi cự thuyền, ở trước mặt nàng, đồng dạng có hơn 20 đầu ma thú thần hồn đang điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Bọn chúng lúc trước cũng là lấy tự bạo nhục thân đánh nát hỏa cầu, băng châu bằng đây. May mắn là Hà Nguyên Dương trong tay không có nhất một châu, không có khả năng thôn vệ bọn chúng còn có cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, cơ hội này tại Lục Đào phi thân bọn tới lúc biến mất không thấy gì nữa. Bạo, chúng ma thần sắc ngoan lệ, muốn thừa dịp Lục Đào còn không có đuổi tới trước, trực tiếp thần hồn tự bạo, mang đi Hà Nguyên Dương. Chỉ là tại bọn chúng tuyệt vọng trong thần sắc, Hà Nguyên Dương mười phần chấn định phun ra một cái chữ chấn, để bọn chúng dự định tiêu tán không còn. Chấn hồn quyết, môn này không chọn vẹn thiên giai võ kỹ, mười phần gần gà, chỉ có thể chấn áp thần thức, thần hồn tự bạo cũng không tác dụng khác, nhưng lại cho Lục Đào mang đến trợ giúp thật lớn. Môn pháp quyết này, Hà Nguyên Dương tự nhiên cũng hoàn toàn lĩnh ngộ. Lúc trước tại thần đài, bọn hắn thu hoạch được đủ nhiều đốn ngộ thời gian, chỉ là 6 môn thiên giai công pháp hoàn toàn dùng không hết. Hà Nguyên Dương mấy người không chỉ có lĩnh ngộ xong rất nhiều thiên giai công pháp, địa giai thượng phẩm, trung phẩm công pháp cũng đều cùng nhau lĩnh ngộ. Giống, đáng chết, vì sao lại sẽ thành dạng này? Thậm chí ngay cả tự bạo đều không được, cái gì cầu thí võ kỹ? Thiêu đốt thần hồn đi. 26 đầu ma thú thần hồn điên rồi, nếu tự bạo thần hồn, muốn cùng Hà Nguyên Dương đồng quy vu tận không được, vậy liền thiêu đốt thần hồn, thỏa thích chấm giết. Lập tức, từng đạo thần hồn công kích đánh về phía Hà Nguyên Dương. Hừ. Đối với cái này, Hà Nguyên Dương chỉ là hừ lạnh một tiếng, hồn hải hồn trung hiện hiện, đưa nàng thần hồn một mực thủ hộ bên trong. Đồng thời lại khống chế hỏa cầu, băng châu, trực tiếp vây sát những thần hồn này. Thoát ly nhục thân sau, cứ việc thần hồn y nguyên rất mạnh, có thể so ra mà nói, hay là yếu đi hơn phân nửa, vì vậy, tại hỏa cầu, băng châu, cùng Hà Nguyên Dương công kích phía dưới, hơn 20 đầu ma thú liên tiếp bị giết. Thậm chí đều không cần Lục Đào độc thủ, chính nàng liền giải quyết xong những ma thú này. Theo 26 đầu ma thú thần hồn tiêu tán, trên mặt biển này lập tức yên tĩnh, hơn 300 đầu ma thú cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, bị Lục Đào cùng Nguyên Dương hai người chém giết không còn. Một đầu cũng không có may mắn còn sống sót. Nuốt. Lục Đào khống chế nhiếp hồn châu, đem bốn phía thần hồn tàn phiến toàn bộ thôn vệ. Tiếp lấy nhìn thoáng qua ngoài mấy chục dặm ma thú đại quân, Lục Đào thu hồi hết thể đồ vật, chặn ngang ôm lấy Hà Nguyên Dương, trực tiếp hướng ma tộc bí cảnh bên ngoài bay đi. Đuổi theo cho ta, đừng để hắn chạy trốn. Đuổi, đừng cho hắn khôi phục thời gian. Giết hắn, đoạt lại bí cảnh. Nơi xa, ma tộc còn thừa ma thú mắt thấy Lục Đào hai người chém giết 300 đồng tộc, không khỏi muốn rách cả mí mắt, nhao nhao toàn lực đuổi theo, không muốn cho Lục Đào cơ hội khôi phục. Muốn thừa dịp Lục Đào tiêu hao quá lớn, phong an toàn trận pháp bị hao tổn thời điểm, đem Lục Đào đánh giết. Liền sợ các ngươi không đuổi theo. Giữa không trung, Lục Đào âm thầm cười một tiếng, thẳng đến bay ra mặt biển, Lục Đào trực tiếp hướng Khổng Hinh đưa tin, "Hinh nhi, để ma tộc bí cảnh mặt biển cấm bay." "Tốt Lục đại ca." Khổng Hinh đáp lại một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, cấm bay xuất hiện. Bịch, bịch, sợ không kịp đề phòng phía dưới, gần 700 đầu ma thú, mắt thấy liền đem bay ra mặt biển, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng tác dụng ở trên người, bọn chúng căn bản vô lực phản kháng, trực tiếp cắm rơi giữa không trung. Cũng liền tại lúc này, Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương xuất hiện lần nữa tại chúng ma trước mặt. Chương 147, chê bữa, toàn diệt ma tộc thần đài, 1, chương 147, chê bữa, toàn diệt ma tộc thần đài, 1, đóng băng. Lục Đào mặt không thay đổi nhìn xem mấy trăm ma tộc như là sủi cảo vào nồi bình thường bịch rơi xuống trong biển, khống chế mấy trăm quả băng châu, phóng thích băng đống chi lực. Ông, trong lúc vô thanh vô tức, một cỗ hãi nhiên đến cực điểm băng đống chi lực từ Lục Đào trong tay băng châu phát ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đóng băng bãi biển, nước biển, một mực hướng về trong biển lan tràn mà đi. Tốc độ này cực kỳ cấp tốc, cơ hồ là trong chớp mắt, sóng biển mãnh liệt trực tiếp đông kết, ngay cả trong biển một chút nhỏ yếu hải thú đều toàn bộ bị đông tại trong khối băng, khí tức hoàn toàn không có. Băng đống chi lực không có chút nào ngăn trở, tiếp tục hướng đám kia ma thú phủ tới. Mấy trăm đầu ma thú lúc này vừa rơi xuống trong biển, còn chưa kịp làm ra cái khác phản ứng, liền thấy khủng bố như thế một màn. Bọn chúng trong nháy mắt hồi tưởng lại trước đây không lâu, Lục Đào lấy băng châu giết chết cái khắc thần đại viên mãn ma thú chẳng cảnh, không khỏi hoảng sợ thất sắc. "Giống, mau trốn. Coi chừng, hạt châu kia băng đống chi lực mạnh, mau lui lại. Đáng chết, chúng ta lên làm." Mấy trăm đầu ma thú nhao nhao lo lắng đứng dậy, muốn lui lại. Thế nhưng là, có cấm chế tại, có thể cấm bay, bọn chúng căn bản là không có cách bay đi, cho dù lấy ra thuyền, đi thuyền rời đi, cũng căn bản không kịp. Dưới sự bất đắc dĩ, đông đảo ma thú trực tiếp điên cuồng đánh ra các loại võ kỹ, phóng thích các loại vũ khí, trận pháp các loại, chỉ vì ngăn cản băng châu công kích. Ken két, băng đống chi lực lan tràn, trong nháy mắt lướt qua khoảng cách mấy chục dặm, đem không ngừng hướng hải dương chỗ sâu chạy trốn ma thú bao trùm, phát ra từng đợt đông kết tiếng vang. Đó là khối băng bị đánh nát thanh âm, cũng là các loại phòng ngự trận pháp bị đông lại tiếng vang, cũng tương tự có vũ khí bị đông cứng nát tiếng vang. Giống thật không cam lòng a, vì sao lại sẽ thành dạng này? Vũ khí bị đông cứng nát, căn bản không có sức chống cự, từng đầu ma thú mắt thấy băng đống chi lực sắp lan tràn đến trên thân, trong mắt sát khí nồng đậm, không ít ma thú trong nháy mắt tự bạo nhục thân. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh rung trời, bạo tạc uy thế cùng băng đống chi lực đối xứng. Hiển nhiên, băng đống chi lực hơi có vẻ không đủ, bị nổ tung uy lực chính diện đánh lui, liên quan băng châu linh trí đều chịu ảnh hưởng, mấy chục quả băng châu thả ra băng đống chi lực cũng bắt đầu yếu bớt. Nhưng mấy trăm ma thú trên mặt, trong ánh mắt, không có chút nào vẻ mừng rỡ. Chỉ vì cái kia băng đống chi lực y nguyên tiếp tục không ngừng mà tại lan tràn, thậm chí trực tiếp vòng qua bọn chúng, từ bốn phương tám hướng hướng bọn chúng xuống lại mà đến, muốn đưa chúng nó vây khốn ở trong biển. Không, đáng chết, vì cái gì đại càn sẽ có vật như vậy? Chơi không tuyệt đại càn a, chẳng lẽ ta ma tộc già phản đồ? Âm thầm thông chi qua đại càn, để đại càn đã sớm chuẩn bị. Giờ khắc này, mấy trăm ma thú tuyệt vọng nhao nhao phát ra không cam lòng gầm thét, thậm chí bắt đầu suy đoán lung tung đứng lên. Đáng tiếc, đôi này bọn chúng không có chút nào trợ giúp. Bạo, có ma thú tàn nhẫn, tại phòng ngự bảo vật bị phá trong nháy mắt, trực tiếp nên tiếp băng đống chi lực, khống chế nhục thân tự bạo, dùng cái này hối đoái băng châu, giảm mất băng châu số lượng, từ đó đổi lấy cơ hội sống sót. Bạo, không chỉ có là thịt ma thú thân tự bạo, rất nhiều ma thú nhao nhao xuất ra chữ vật bảo vật bên trong kỳ dị vũ khí, bảo vật đem nó dẫn bạo. Trong lúc nhất thời, vậy mà ngắn ngủi ngăn trở băng châu thế công. Hô, mấy chục đóa dị hỏa hiện hiện, hội tụ tại cùng một cái phương hướng, nhắm ngay một bên khác bờ biển, hướng về bị đóng băng mặt biển rơi đi. Rầm rầm rầm, bị đông lại mặt biển, tại dị hỏa công kích đến, trong nháy mắt nổ tung, vô số vụn băng trực tiếp bốc hơi. Trên mặt biển thình lình xuất hiện một đạo khe nước to lớn, phảng phất như vực sâu, không thể nhìn thấy phần cuối, trên đó băng đống chi lực cũng đã biến mất. Đồng tâm hiệp lực đánh kích khối băng, từ bên này rút đi. Có ma thú chào hỏi, kích động chỉ hướng bờ biển. Lập tức, các loại võ kỹ, vũ khí, dị hỏa các loại, tất cả đều hướng về phía này chào hỏi mà đi. Trong khi hô hấp, trên mặt biển vết nước càng lúc càng lớn, một phương này băng đống chi lực cũng càng ngày càng yếu. Đi, chỉ cần lên bờ, liền có thể giết hắn, thực lực của bản thân hắn không mạnh. Đối với không có băng châu, hỏa cầu, hắn tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Các ma thú lòng tin phóng đại, tìm kiếm nghị cách muốn vượt qua vực sâu, muốn leo lên bờ biển. Từ từ, nhưng vào lúc này, Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương hai người, chân đạp lưu băng hải, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, cũng liền so bình thường phi hành chậm một chút mà thôi, so ở trong biển chạy, du tẩu, chợt tốc độ đều độ, nhanh nhiều lắm. Trong chớp mắt, hai người đứng ở trên mặt băng, mặt mỉm cười hướng phía chúng ma vẫy vẫy tay. Làm sao có thể? Đây là bảo vật gì? Làm sao tốc độ nhanh như vậy? Đáng chết, hắn vì cái gì có nhiều như vậy vật kỳ quái? Đông đảo ma thú sắp điên rồi. Lục Đào kỳ quái vật phẩm thực sự quá nhiều, để bọn chúng căn bản là không có cách ứng phó. Giống băng châu, hỏa cầu loại này có được linh trí thuộc tính đồ vật, bình thường vốn là hiếm thấy, kết quả Lục Đào trực tiếp vừa ra tay chính là hơn ngàn quả. Còn có trước đó thoa hình tiểu thuyền, cứ việc chỉ là tam giai đồ vật, nhưng so sánh bọn chúng thấy qua tam giai linh thuyền, ở trong nước tốc độ nhanh hơn mấy lần. Về phần hiện tại lưu băng hải, càng làm cho bọn chúng cảm thấy quái dị. Loại này dày, xem xét giống như là chuyên môn dùng để tại trên mặt băng trượt, có thể Lục Đào rõ ràng đã là thần đại cảnh giới, không có cấm bay tình huống dưới, không cần dạng này dày. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn có tình hình như thế, hoặc là Lục Đảo cho tới nay chính là dùng lưu băng hải tại trên mặt băng trượt, có loại này mẹ nó đam mê, hoặc là chính là đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cho nên tại gần đây luyện chế. Bọn chúng suy đoán là người sau. Cái này khiến mấy trăm ma thú tê cả da đầu, Lục Đảo đã sớm đang tính toán bọn chúng. Quả nhiên, Chỉ thấy Lục Đào lần nữa lấy ra mấy trăm khỏa cơ hồ giống nhau như lúc băng châu, phóng thích băng đống chi lực, hướng bọn chúng đánh tới. Nhân tộc thiếu niên, dừng tay, có chuyện hào hào nói. Đối với, chúng ta không có ác ý. Bí cảnh liền đưa cho ngươi, chỉ cầu thả chúng ta rời đi. Mắt thấy băng đống chi lực hướng bọn chúng lan tràn mà đến, cấm chế cấm bay lại đang, lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được tình huống dưới, không ít ma thú tuyệt vọng, trực tiếp nhận sợ hãi. Vì mạng sống, cũng không mất mặt. Giống, nhát gan hạng người, ném ta ma tộc mặt mũi. Ma tâm thử, thật sự là ma như kỳ danh, ngươi cái này bọn chuột nhắt, đã sớm nhìn ra ngươi cái này chó vẫy bơi mừng chủ đồ vật không đáng tin. Ta ma tộc vạn năm cơ nghiệp, há có thể rơi vào nhân tộc chi thủ, cùng hắn liều mạng, đoạt lại bí cảnh. Đoạt lại bí cảnh. Đại bộ phận ma thú cũng không sợ chết, dũng mãnh đến cực điểm, y nguyên hướng về bờ biển mà đến, trực tiếp tự bạo nhục thân, lưu lại thần hồn. Lúc này, đối mặt cường đại băng châu, bọn chúng tựa hồ không có lựa chọn khác. Võ khí, vũ khí, công kích đều quá yếu, rất khó đạt tới võ vương cấp độ, chỉ có tự bạo nhục thân, đem nhiều năm tu vi quy về một cái chớp mắt tự bạo, uy lực của nó mới có thể đạt tới võ vương, xông phá băng châu vòng đây. Thậm chí, một bộ phận tương đối tàn nhẫn ma tộc, càng là ngay cả thần hồn cùng một chỗ tự bạo, không chỉ có là muốn đánh tan những này băng châu, còn muốn ngay cả Lục Đào, Hà Nguyên Sương cùng một chỗ, trực tiếp đem hai người nổ chết. Hắc hắc. Lục Đào cười nhạt một tiếng, kéo Hà Nguyên Sương, trực tiếp tiến vào phòng an toàn, tránh né mấy chục con ma thú tự bạo uy thế. Ầm ầm, mấy chục con ma thú tự bạo, so trước đó bạo tạc uy lực còn lớn hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, phòng an toàn trận pháp liền phát ra chống đỡ hết nội thanh âm, phản phất, lại thêm đem lực, liền có thể đem nó đánh tan. Thấy vậy, lại có mấy mười đầu ma thú tự bạo nhục thân, đem chính mình xem như tạc đạn, oanh tạc phòng an toàn. Hừ. Lục Đào hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiến vào tam giai linh thuyền, cũng đem du tiệm tổn hại phòng an toàn thu vào. Ầm ầm, cái này mấy chục con ma thú tự bạo trùng kích, lại bị linh thuyền phòng ngự trận pháp ngăn trở. Linh thuyền trận pháp lần nữa lung lay sắp đổ đứng lên, lại cuối cùng kiên trì được, cũng không phá diện. Đáng giận a, còn kém một chút. Tiếp tục. Chương 147, chê bữa, toàn diệt ma tộc thần đài 2, chương 147, chê bữa, toàn diệt ma tộc thần đài 2, lại có mấy mười đầu ma thú gia nhập tự bạo bên trong. Mà cùng lúc trước khác biệt chính là, lúc này bọn chúng mười phần mừng rỡ, cho là nổ rất hai kiện vật phẩm phòng ngự trận pháp sau, Lục Đào hai người liền lại không phòng ngự đổ vật. Kể từ đó, bọn chúng không chỉ có còn có thể sống sót, thậm chí có thể giết Lục Đào, đoạt lại bí cảnh, tiến vào đại cản, trở thành võ vương. Phản phất, bọn chúng thấy được tương lai tốt đẹp. Ầm ầm, mấy chục con ma thú cùng một chỗ tự bạo, nó bạo tạc như thế, điên cuồng bao trùm hướng tam giai linh thuyền, muốn đem nó xé nát. Nhưng vào lúc này, Lục Đào hướng bọn chúng cười nhạt một tiếng, tiếp lấy lại lấy ra thoa hình tiểu thuyền đặt ở trên mặt băng, trong nháy mắt mang theo Hà Nguyên Sương tiến vào trong thuyền, thuyền nhỏ phòng lớn, phòng ngự trận pháp đồng dạng hiện hiện. Đồng dạng tam giai đồ vật, đồng dạng nhị giai trận pháp, tự bạo hoành kích phía dưới, trận pháp đồng dạng lung lay sắp đổ. Hô trưởng, hắn đang chơi chúng ta. Tên chó chết này, lại để cho chúng ta tự sát. Thật không cam lòng a, thật muốn xé hắn. Còn lại ma thú tất cả đều nổi giận, cảm giác Lục Đào đây là đang trêu cợt bọn chúng, từng cái tức giận đến hai mắt huyết hồng, hận không thể ăn tươi Lục Đào. Nhất là nhìn thấy Lục Đào nhẹ nhàng thoải mái thần thái, bình tĩnh nhìn xem ánh mắt của bọn nó, luôn cảm giác là tại uy mắng trào phúng bọn chúng. Ta không tin hắn có nhiều như vậy bảo vật, dù sao cũng không có đường lui, nhiều đến một chút tự bạo. Đối với 60 vị không đủ liền 100 vị, 100 vị không đủ liền 200 vị, ta cũng không tin nổ không chết hắn. Không sai, nhiều đến điểm tập viên, chỉ có nổ chết bọn hắn, chúng ta mới có đường sống. Giờ khắc này, đông đảo ma thú đạt thành nhất trí. Cứ việc bọn chúng kiến thức đến Lục Đào bảo vật đông đảo, nhưng loại này có thể phòng ngự võ vương công kích nhị giai trận pháp, luôn không khả năng cũng nhiều như vậy đi. Nếu thực như thế, vậy còn đánh cái rắm. Dù sao cuối cùng cũng là một lần chết, không bằng đụng một cái. Ầm ầm, những ma thú này cũng là quả cảm đến cực điểm, nói làm liền làm, căn bản không mang theo mảy may do dự. Trong nháy mắt, hơn 200 vị thần đài viên mãn ma thú, trực tiếp nhục thân tự bạo, đồng thời, khống chế tự bạo uy thế, hướng phía Lục Đào hình toi cự thuyền điên cuồng đánh tới. Tại trận trận trong tiếng ầm ầm, chỉ thấy Lục Đào hình toi cự thuyền trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng bị vô tận uy thế bao phủ. Nổ chết sao? Thuyền không thấy, hai người kia cũng đều không thấy, giống như chết. Bạo tạc quá kịch liệt, cho dù là thần đài viên mãn, cũng chỉ có thể lấy mắt thường quan sát, không dám dùng thần thức, lực lượng thần hồn liếc nhìn. Vì vậy, bọn chúng chỉ thấy cự thuyền thu nhỏ, sau đó bị nổ tung bao phủ, không biết sinh tử. Trong động phủ, Lục Đào cùng Hà Nguyên Sương nhìn xem bạo tạc khổng lồ như thế, từng đợt tắt lưới. Đơn giản quá kinh khủng, dạng này bạo tạc, tam giai hạ phẩm phòng an toàn, cự thuyền các loại, hoàn toàn gánh không được, cũng liền may mắn có động phủ, không phải vậy, nguy rồi. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như không phải Lục Đào, yêu ma nhị tộc lần này mưu đồ bên trong, tất nhiên sẽ thành công. Hà Nguyên Sương nhìn xem ngoài động phủ hết thảy, cười nói, "Lục đại ca, ngươi nói chúng ta một hồi còn sống ra ngoài, bọn chúng có thể hay không bị tức điên a?" "Ha ha ha, khẳng định sẽ, tự bạo 400 đầu ma thú." Kết quả đối với chúng ta căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, cái khác ma thú không tức điên mới là lạ. Lục Đào cũng cười đứng lên. Chọn vẹn 700 đầu ma thú, muốn giết sạch vẫn có chút phiền phức. Bất quá có thể làm cho chính bọn chúng tự bạo 400 đầu, còn lại 300 đầu đánh giết đứng lên, liền nhẹ nhõm nhiều. Ngoài đạo phủ, bạo tạc vẫn còn tiếp tục, bất quá thần đại viên mãn lực lượng thần hồn đã có thể liếc nhìn. Hơn 300 đầu ma thú, bao quát cái khác tự bạo nhục thân, nhưng thần hồn theo ở hơn 300 đầu ma thú cùng một chỗ, tất cả đều lực lượng thần hồn điên cuồng liếc nhìn, bao trùm bốn phương tám hướng, toàn phương vị tìm kiếm. Kết quả, cái gì cũng không có phát hiện. Chết. Nổ chết đúng không? Khẳng định nổ chết, đã chết ngay cả cặn cũng không còn một chút. Dạng này bạo tạc lực, đừng nói hắn chỉ là tam giai đồ vật, liền xem như vương cấp vật phẩm, cũng sẽ bị nổ thành cho tàn. Ngao ngao, rốt cục giết chết hắn, đi, về thần đài, luyện hóa bí cảnh. Tất cả ma thú đều kích động ngao ngao kêu to. Lục Đào mang cho áp lực của bọn nó quá lớn, mặc dù vẹn vẹn chỉ giao thủ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại để bọn chúng mấy trăm đầu ma thú bỏ mình. Cứ việc bọn chúng đại bộ phận ma thú thần hồn còn sống, nhưng muốn khôi phục lục thân cũng không dễ dàng. Nhưng vô luận như thế nào, bọn chúng còn sống. Chỉ cần đi vào đại càn, hủy diệt đại càn, yêu ma nhị tộc liền có thể thiếu một cái đại địch, y nguyên có thể xưng bá phụ cận vị diện, cái này đầy đủ. Ngay tại chúng ma chúc mừng, thần sắc kích động, chuẩn bị quay người từ mặt biển tiến vào trong bí cảnh mấy lúc, đột nhiên, một thanh âm ở bên bờ biển vang lên. Ta nói chư vị, các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm một chút? Với anh, cái này ngắn ngủi một câu lực sát thương, phản phất so võ thần công kích còn cường đại hơn, chấn động phải tính bách ma thú thần hồn câu chiến, bọn chúng run rẩy hướng về phía sau lưng nhìn lại, quét tới. Đã thấy Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương hai người, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại bờ biển, thậm chí trên mặt còn mang theo cười khẽ. Ngươi, ngươi làm sao còn không chết? Không có khả năng, ngươi không có khả năng sống sót. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Thần khí không cách nào đưa vào bí cảnh, tại dạng này dưới vụ nổ, ngươi sao có thể sống sót? Tất cả ma thú đều bị kích thích điên rồi, phản phất giống như gặp ủy. 200 đầu ma thú tự bạo, vậy mà đều không có thể gây tổn thương cho đến hai người một phân một hào, cái này khiến bọn chúng tuyệt vọng. Công kích như vậy, đều không thể giết chết hai người, bọn chúng thủ đoạn khác, thì như thế nào có thể đối phó hai người? Tuyệt vọng, mờ mịt, lòng như cho nguội. Đây là tất cả ma thú tốt nhất khắc họa. Lục Đào thấy vậy, cười nhạt một tiếng, hắn cũng sẽ không đồng tình địch nhân, nhất là chủng tộc này chi địch, càng sẽ không lòng sinh mảy may lòng ngày nấy. Lục Đào lấy ra mấy trăm khỏa băng châu, cùng Hà Nguyên Dương cùng một chỗ, lần nữa phóng thích băng đống chi lực. Lần này, vẹn vẹn còn có 300 đầu ma thú y nguyên hoàn hảo, đối mặt hai người công kích, cộng thêm cấm chế cấm bay cản trở, bọn chúng không chỗ có thể trốn. Từ từ, Lục Đào, Hà Nguyên Dương hai người, người mặc lưu băng hải, xuyên thẳng qua tại trên mặt băng, vây quanh ma thú, lấy băng châu băng đống chi lực, nơi xa tập sát. Bọn hắn cũng không tới gần, không cho chúng ma bất luận cái gì đồng quy vu tận cơ hội. Giống, ngươi đến cùng là ai? Chúng ma gầm hét, điên cuồng gào thét, có chút hỗn loạn. Bọn chúng không tin mình ma tộc đường đường 1000 thần đài viên mãn, vậy mà lại táng thân tại một cái chỉ là nhân tộc thần đài sơ kỳ trong tay. Thậm chí hắn đều vừa đột phá không lâu dáng vẻ, liền xem như võ thần phân thân cũng làm không được như vậy. Nhân tộc, tại sao có thể có thiên tài như vậy? Các ngươi đoán. Lục Đào đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của bọn nó, mặc cho bọn chúng như thế nào gầm thét hét giận dữ, Lục Đào chỉ là một lòng một dạ thu hoạch tính mạng của bọn nó. Ông, suy, băng châu, hỏa cầu, tại thời khắc này đem uy lực phát huy vô cùng tinh tế, vòng vây chúng mà. Một đầu, mười đầu, trăm con. Rất nhiều thần đài viên mãn ma thú, cứ như vậy tại cấm chế cấm bay bên dưới, bị Lục Đào hai người liên tiếp đánh giết. Coi như một ít ma thú may mắn dựa vào thủy hệ võ kỹ, trong thời gian ngắn né ra, cũng y nguyên bị Lục Đào đuổi kịp, lấy đao kiếm, đem nó đánh giết. Thân hồn của bọn nó cũng bị nhiếp hồn châu nuốt như, để mà tăng lên nhiếp hồn châu uy lực. Thậm chí, đối mặt uy lực đại tăng nhiếp hồn châu, coi như những cái kia thần đại viên mãn ma tộc thần hồn, tại nhiếp hồn châu thôn vệ phía dưới, cũng không có lực phản kháng chút nào. Không có nhục thân chi sát, chỉ là thần hồn, như lục bình không dễ, thôn vệ cực kỳ dễ dàng. Trong chốc lát, tại một đám ma thú phí công rẽ rựa bên trong, Lục Đào, Hà Nguyên Dương hai người, đem nó toàn bộ đánh giết. Một cái cũng không có đạo tẩu. Đến tận đây, ma tộc tiến vào bí cảnh 1000 thần đài viên mãn, toàn diệt. Sau đó, liền đến phiên yêu tộc. Quét dọn hiếu chiến trận, Lục Đào dùng kính viễn vọng nhìn lướt qua yêu tộc thần đài viên mãn, thần sắc có chút ngưng trọng. Chương 148, yêu tộc cách đối phó, vạn sự không lo, 1, chương 148, yêu tộc cách đối phó, vạn sự không lo, 1, ta yêu tộc tộc viên đâu? Vì sao một cái không thấy? Trung tâm của bí cảnh, ba cái bí cảnh dung hợp sau trên hòn đảo, yêu tộc hơn ngàn thần đài viên mãn, dựa theo trước đó ước định, tập kết ở đây. Chỉ là lúc này bọn chúng tất cả đều thần sắc cực kỳ khó coi. 6000 tiên thiên viên mãn, cộng thêm 3000 tông sư viên mãn yêu thú, vậy mà một cái không thấy. Thậm chí, liền ngay cả Ngao Thương yêu thần phân thân, vậy mà đều không có tung tích. Đây chính là muốn dẫn dắt bọn chúng tiến vào đại càn, hủy diệt đại càn tồn tại, kết quả hiện tại không biết tung tích. Về phần đưa tin, căn bản không tồn tại, bọn chúng chỉ là khu thần đại viên mãn yêu thú mà thôi, căn bản không vào được Ngao Thương yêu thần pháp nhãn, cho dù chỉ là phân thân, cũng chướng mắt bọn chúng. Yêu tộc chế độ đẳng cấp, so nhân tộc nghiêm ngặt quá nhiều. Chỉ có ma tộc phân miểu, vị này ma thần phân thân mới có Ngao Thương đưa tin ấn ký. Yêu tộc đối với trong bí cảnh phát sinh hết thảy, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Bọn chúng chỉ biết là yêu tộc thành viên khác tựa hồ tất cả đều chết, chỉ vì có cường giả yêu tộc đưa tin chính mình hậu bối, kết quả phát hiện nó đưa tin ấn ký trực tiếp tán loạn. Đồng thời, bọn chúng một đường từ bên ngoài đã tìm đến trung tâm của bí cảnh, thế mà không có gặp được bất luận cái gì một đầu yêu thú tồn tại, cái này quá không hợp lẽ thường. Rõ ràng, 3 ngày trước bí cảnh mới dung hợp, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, những yêu thú này làm sao có thể toàn bộ bị giết đâu? Đại càn có thực lực như thế sao? Tại không có chút nào phòng bị phía dưới, làm sao có thể làm đến đây hết thảy? Cái này còn không chỉ, càng làm cho rất nhiều yêu thú lo lắng là ma tộc thần đài viên mãn, đến nay thế mà một cái cũng không có xuất hiện. Đây hết thảy đều quá khác thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma tộc thành viên đâu? Lấy tốc độ của bọn nó, hẳn là cũng đến mới đối, vì sao đồng dạng không thấy thân ảnh? Chẳng biết tại sao, chúng yêu có chút bối rối. Theo lý thuyết, hai cái bí cảnh không khác nhau lắm về độ lớn, đều là tại cấm chế cấm bay bên dưới chạy tới thần đài, lẽ ra cùng một chỗ đến trung tâm của bí cảnh, nhưng ma tộc không một thành viên hiện thân. Bọn chúng, phản phất tất cả đều mất tích. Nếu như là ma thú bình thường biến mất không thấy gì nữa, bọn chúng cũng sẽ không lo lắng, nhưng nếu như là 1000 thần đài viên mãn ma thú toàn bộ mất tích, vậy liền xảy ra vấn đề lớn. Ý vị này, bọn chúng cũng gặp nguy hiểm. Diêu Hâu, ngươi quan sát một chút trên mặt biển, có cái gì dị thường? Có yêu thú nhìn về phía một đầu cao tới mấy trượng cự ưng. Ưng này gật gật đầu, hai mắt lập tức tản mát ra kỳ dị yêu dị quan mang, giao giao nhìn về phía mặt biển, cẩn thận quan sát, không dung tha bất luận cái gì chi tiết. Ân. Đột nhiên, ưng này hình như có chỗ xem xét, gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ mặt biển, ngưng tiếng nói, bên trái bên ngoài 5000 dặm, có trên một chỗ mặt biển phát sinh qua đánh nhau, đồng thời, ở trong biển có không ít ma tộc tàn thi. Cảnh giới gì, chúng yêu trong lòng đều sinh ra một tia không ổn. Cự ưng trầm giọng nói, thần đài viên mãn. Hoa, chúng yêu xôn xao, thần đài viên mãn ma thú thế mà chết, mà lại là tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn bị giết, cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, tốc độ của bọn nó đúng vậy chậm, từ bên ngoài tiến vào vòng trong, không có trì hoãn mảy may. Như vậy, coi như nhân tộc bí cảnh xảy ra vấn đề, thần đài thu nhỏ, bí cảnh lớn nhỏ cũng thu nhỏ, nhưng đến trung tâm của bí cảnh thời gian cũng sẽ không dẫn trước bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác, cứ như vậy trong thời gian ngắn, nhân tộc tựa hồ đã cùng ma tộc khai chiến, hơn nữa còn đánh chết ma tộc thần đài viên mãn. Ma tộc đại khái chết bao nhiêu thành viên? Phải chăng có nhân tộc tàn thi xuất hiện? Yêu tộc liên tiếp hỏi thăm, hai vấn đề này đáp án 10 phần trọng yếu, việc quan hệ sinh tử của bọn nó. Tàn thi rất nhiều, chỉ ít trên trăm, rất nhiều trên thi thể đều có thiêu đốt vết tích, bọn chúng tựa hồ là bị một loại nào đó dị hỏa tiêu chết, ta suy đoán, số lượng khả năng không chỉ như vậy điểm. Nói đến đây, Cự Ưng trầm ngâm một chút, mới tiếp tục nói, về phần nhân tộc thi thể, căn bản không có. Nghe thấy lời ấy, tất cả yêu thú đều sửng sốt một chút, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cự Ưng, tựa hồ có chút không tin nó nói tới sự tình. Làm sao có thể? Trên trăm đầu ma thú bỏ mình, nhân tộc không tổn thương chút nào. Nhân tộc sẽ như vậy cường đại, không cần tốn nhiều sức liền có thể đánh giết trên trăm, mấy trăm ma thú. Chẳng lẽ có võ thần phân thân tiến vào, có thể coi là như vậy, cũng không có khả năng cường đại như thế đi. Đây chính là thần đài viên mãn, không phải cá chết tổn nát. Chúng yêu nhau nhau kích động suy đoán, nhưng vô luận bọn chúng như thế nào suy đoán, chết đi thần đài ma thú là thật, không có giả. Có khả năng hay không không phải nhân tộc giết đâu. Đó là ai? Chẳng lẽ lại là ma tộc nội chiến? Không có khả năng, lần này tiến vào bí cảnh chính là ma thần, yêu thần tự mình nhu đồ, tuyệt không nội chiến khả năng. Chẳng lẽ là bí cảnh dung hợp sau, xuất hiện không hiểu tồn tại. Vậy cũng sẽ không chỉ nhằm vào ma tộc. Càng là thảo luận, chúng yêu càng là bất an. Loại bất an này, thời gian dần trôi qua hóa thành khủng hoảng, tại chúng yêu ở giữa lan tràn. Ai cũng không muốn chết, hơn nữa nó bọn họ đều đã là thần đại viên mãn, một khi rời đi bí cảnh, vô luận là tại yêu tộc hay là tại đại càn, chỉ cần bọn chúng nguyện ý, đều có thể mười phần tùy tiện trở thành võ vương. Một khi trở thành võ vương, võ thần cũng liền không còn là xa không thể chạm, tương lai liền xem như phi thăng thần giới, cũng không phải không có khả năng. Vốn là mang theo cực lớn dã tâm mà đến, ai có thể nghĩ sẽ xuất hiện quái dị như vậy sự tình, có thể nào không để cho bọn chúng khủng hoảng? Nhất là đối mặt loại này nguy hiểm không biết, càng làm cho chúng yêu sợ hãi. Thảo luận phía dưới, cuối cùng chỉ còn lại có một vấn đề. Làm sao bây giờ? Nhằm vào vấn đề này, chúng yêu hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, căn bản nghĩ không ra cách đối phó. Ngay cả địch quân là ai cũng không biết, ứng đối ra sao. Hoặc là tập hợp một chỗ, bố trí trận pháp, các loại bí cảnh thời gian vừa đến, chúng ta liền về yêu tộc, hoặc là tiến vào đại cản, hoặc là liền đánh tan, giải bí cảnh bốn chỗ, dạng này sống sót cơ hội lớn hơn một chút. Có yêu cho ra hai loại phương án. Hai loại phương án, cũng mang ý nghĩa, bọn chúng sợ, tự nhận là không địch lại trong bóng tối địch thủ, bất luận là nhân tộc cứng, giả, hay là không hiểu tồn tại, bọn chúng đều không muốn tới va chạm. Có thể trong lúc vô thanh vô tức, diệt sát ma tộc hơn ngàn thần đài viên mãn tồn tại, bọn chúng cũng bất quá là 1000 thần đài viên mãn, thì như thế nào có thể địch? Chỉ cần không phải đồ đần, lúc này cũng sẽ không lựa chọn đi cứng rắn. Dù sao, ma tộc cũng không đốc, biết rõ không địch lại, tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng đối địch tồn tại đồng quy vô tận. 1000 thần đài viên mãn, mỗi một vị tự bạo đều tương đương với võ vương công kích. Nếu như tự bạo số lượng gia tăng, uy thế sẽ còn càng mạnh. Có thể hết lần này tới lần khác, ma tộc tồn tại vậy mà một cái cũng không có xuất hiện, cũng mang ý nghĩa bọn chúng chỉ sợ tất cả đều giữ nhiều lành ít. 1000 thần đài viên mãn, một cái đều không có đào tẩu, đây là khái niệm gì? Cho dù là võ vương viên mãn, chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm đến bước này, bởi vậy có thể thấy được, âm thầm tồn tại quá mức cường đại, bọn chúng xa xa không địch lại. Đối mặt cường địch như thế, yêu tộc chỉ có thể lựa chọn né tránh. Lần này kế hoạch xuất hiện vấn đề, Ngao Thương yêu thần phân thân nếu như bị giết, vậy ngay cả tộc ta bí cảnh đều bị mất, ta đề nghị tản ra, lui về ta yêu tộc bí cảnh, các loại bí cảnh kết thúc, về yêu tộc tốt hơn. Thế nhưng là, bí cảnh mất đi, chúng ta coi như trở về, chỉ sợ cũng phải nhận yêu thần trừng phạt, thậm chí là cái kia có thể làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này có ai có thể khiêu chiến thông qua thần đài 9 tầng, đi luyện hóa bí cảnh? Thần đài viên mãn, muốn khiêu chiến thông qua thần đài 9 tầng, tiến vào thần đài không gian đi luyện hóa bí cảnh, vậy cần có võ thần trung kỳ thực lực. Nếu như trong bọn họ thật có loại tồn tại này, cũng liền không cần sợ hãi. Vô luận như thế nào, chúng ta tốt nhất vẫn là tiến vào đại càn, hoàn thành kế hoạch, không phải vậy coi như trở về, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Đối với cái này, chúng yêu im lặng. Cuối cùng, trải qua một phen thương thảo sau, đại bộ phận yêu tộc lựa chọn lưu tại trung tâm của bí cảnh, hợp 600 thần đài viên mãn yêu tộc chí lực, bố trí một tòa trận pháp khổng lồ, chống cự không biết tồn tại. Chỉ cần kiên trì hơn một ngày thời gian liền có thể. Cái khác 400 yêu tộc, đại bộ phận lựa chọn tiến vào đại càn bí cảnh bên ngoài ở nút, hy vọng thời gian vừa đến, liền tiến vào đại càn, hoàn thành kế hoạch. Chúng yêu công việc lưu đủ lên. T. Thật mạnh. Chương 148, yêu tộc cách đối phó, vạn sự không lo, 2, chương 148, yêu tộc cách đối phó, vạn sự không lo, 2, một bên khác, đại càn bí cảnh bên ngoài. Trên máy bay, Khổng Hạo cầm trong tay kính viễn vọng, giao giao quan sát ma tộc bí cảnh trên mặt biển chiến đấu phát sinh, cả người gần như ngốc trệ. Nhìn qua lục đạo, Hà Nguyên Sương hai người, nhẹ nhàng thoải mái đem ma tộc mấy trăm thần đài viên mãn, đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhẹ nhõm đem nó đánh giết, Khổng Hạo cảm giác là như vậy không chân thật. Đó cũng đều là thần đài viên mãn ma tộc, cách võ vương chi cảnh, cũng vẹn vẹn cách xa một bước mà thôi. Nhưng chính là cường đại như thế ma tộc, kết quả lại bị lục đảo hai người toàn diện. Chuẩn xác mà nói, hẳn là bị lục đảo một người toàn diện. Hà Nguyên Sương cũng không có ra bao nhiêu khí lực, chủ yếu vẫn là dựa vào lục đảo hỏa cầu, băng châu, hai loại bảo vật lực sát thương, thật sự là quá cường đại. Đây là chính mình nhận biết lục lão đệ. Mười ngày trước, còn vẹn vẹn tiên thiên cảnh giới, kết quả hiện tại không chỉ có là thần đài sơ kỳ, mà lại chiến lực càng là khủng bố đến để hắn kinh hãi. Dù là hắn đã là thần đài hậu kỳ, cảm giác tại lục đảo trong tay đều không phải là hợp lại chi địch. Không phải cảm giác, hắn rất xác định, chính mình ngăn không được lục đảo một quyền. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thời gian 10 ngày, tại sao có thể có tăng lên lớn như thế? Đây chính là hai cái đại cảnh giới a đồng thời, không chỉ là lục đảo tiến bộ nhanh như vậy, liền ngay cả Hà Nguyên Sương cũng là như thế, thế mà đồng dạng đạt đến thần đài cảnh giới. Khi hắn vô ý thức nhìn về phía Ngô Minh tiểu gia hỏa này lúc, cứ việc Ngô Minh chỉ biểu hiện ra tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, cái này có lẽ không phải Ngô Minh tu vi thật sự. Nhất là nghĩ đến lục đảo sử dụng băng châu. Rõ ràng trước đó vẫn chỉ là ngũ giai thượng phẩm, bây giờ lại đã là tam giai hạ phẩm, không chỉ có như vậy, vừa ra tay, lại chính là mấy trăm quả. Còn có mấy trăm quả đồng dạng tam giai hạ phẩm hỏa cầu, Khổng Hạo cả người đều tê. Hắn biết, lục đảo trước đó giấu nghề. Nhưng hắn lý giải lục đảo cách làm, hắn hiện tại cần phải làm là thay lục đảo tiếp tục bảo hộ bí mật này. Khổng phụ chủ, cái gì tốt mạnh? Đến cùng thế nào, để cho chúng ta cũng nhìn xem a. Chính là a, ngươi đừng một người ăn một mình a, để cho chúng ta nhìn một chút thì thế nào. Trên máy bay, mặt khác thần đài cường giả đều có chút lo lắng, cũng có chút bất mãn. Kính viễn vọng cũng không phải là chỉ có thể một người sử dụng, chỉ cần bọn hắn đem thần thức, lực lượng thần hồn đặt ở kính viễn vọng bên trên, đồng dạng có thể quan sát đến đại chiến tình huống cụ thể. Thế nhưng là, Khổng Hạo gia hỏa này, vậy mà không để cho bọn hắn nhìn. Thậm chí cũng không cho bọn hắn một cái lý do, trực tiếp ở xung quanh người đánh lên vòng bảo hộ, tránh cho đám người nhìn trộm, tức giận đến một đám người nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là Khổng Hạo mời bọn hắn tiến vào bí cảnh, kết quả trong bí cảnh phát sinh sự tình, thế mà còn đối bọn hắn giấu giếm. Đơn giản đáng giận. 3 ngày trước, bí cảnh xuất hiện dị thường, dẫn đến tông sư cảnh giới có thể tiến vào. Đằng sau Khổng Hạo liền suy nghĩ, bí cảnh có thể hay không xuất hiện lần nữa dị thường, vì vậy liền đem xung quanh thần đại cường giả đều mời tới. Thậm chí, khi hắn đem việc này cáo chi võ vương, võ thần sau, đại càn các nơi thần đại cường giả đều nhận được mệnh lệnh, nhao nhao tiến vào Vĩnh Khắc phủ, tại bí cảnh cửa vào chờ đợi đứng lên. Liên tiếp 3 ngày, bí cảnh cửa vào đều không có chút nào biến hóa, thậm chí không ít người đều suy đoán, chỉ sợ sẽ không lại mở ra. Kết quả sau đó không lâu, bí cảnh cửa vào lần nữa mở ra, đồng thời chính như Khổng Hạo đoán như vậy, có thể cho thần đại viên mãn tiến vào. Cứ như vậy, chọn vẹn 1000 thần đài cường giả tiến vào bí cảnh, nhưng cũng không phải là tất cả đều là thần đài viên mãn. Dù sao, đại càng có thể tấn thăng võ vương tồn tại, đã sớm đột phá, hiện tại thần đài viên mãn cảnh giới tu sĩ cũng không nhiều, chỉ có chừng 100 vị. Bất quá còn lại gần 900 vị thần đài đều là thần đài hậu kỳ, nhóm người này cơ hồ đều là trước đó từng tiến vào bí cảnh tồn tại. Đám người này thực lực cũng đều không kém. Đối mặt đám người này bất mãn, Khổng Hạo cũng áp lực to lớn, nhưng vì bảo hộ lục đảo bí mật, hắn chỉ có thể nói bậy nói ma tộc phát sinh nội loạn, bọn chúng tại tàn sát lẫn nhau. Quá kinh khủng, 1000 thần đài viên mãn, không sai biệt lắm chết hết. Khổng Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Lục Đào có thể đem kính viễn vọng giao cho Khổng Hình, cũng không ngăn cản hắn sử dụng, đã nói lên tín nhiệm hắn. Khổng Hạo lại há có thể để Lục Đào bí mật bại lộ. Trên thực tế, lấy Lục Đào thực lực hôm nay, cộng thêm động phủ cường đại phòng ngự, đã có nhất định sức tự vệ, cũng không quá lo lắng bại lộ những bí mật này. Cái gì? Ma tộc nội chiến? 1000 thần đài viên mãn, toàn bộ chết? Khôi hài đâu? Cái này sao có thể? Một đám người tất cả đều không tin, nhao nhao liền muốn cướp đoạt kính viễn vọng, muốn quan sát ma tộc bí cảnh, nhìn xem cụ thể là chuyện gì xảy ra. Yêu ma nhị tộc mưu đồ bí cảnh, mưu đồ đại càn, làm sao có thể không hiểu thấu nội chiến đứng lên? Này làm sao nghe, thế nào cảm giác giả? Nhưng đột nhiên, Khổng Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói, không tốt, yêu tộc có 400 thần đại viên mãn, tiến vào ta đại càn bí cảnh, hướng ngoài bí cảnh vây mà đến. Thế nhưng là, những người khác căn bản không tin tưởng, cái này nói sang chuyện khác cũng quá cứng nhắc, tiếp tục tranh đoạt. Thật không lừa các ngươi, chính các ngươi nhìn. Khổng Hạo quỳ lên, trực tiếp đem kính viễn vọng nhắm ngay bí cảnh thần đài phương hướng, vung ra hộ thuẫn, để đám người có thể đem thần thức, lực lượng thần hồn rơi vào kính viễn vọng phía trên quan sát. Sau một khắc, những người khác cũng đều sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Giết, đem bầy yêu thú này toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Hừ, mặc dù bọn chúng tu vi chiếm ưu, thế nhưng là chúng ta có võ vương, võ thần ban thưởng vũ khí, chưa hẳn không có khả năng một trận chiến. Giết đi, bọn cẩu vật này, còn muốn hủy diệt ta đại càn, tất sát bọn chúng. Đám người tất cả cũng không có lùi bước, quần tình xúc động phẫn nộ nhìn xem trên biển yêu thú, từng cái ma quyền sát trưởng đứng lên. Hình Nhi, các ngươi bay xa một chút. Khổng Hạo phân phó, hắn biết Hình Nhi trên người có ba cái bí cảnh luyện hóa hạch tâm, thứ này so với bọn hắn đám người này tính mệnh còn trọng yếu hơn, đương nhiên sẽ không để Hình Nhi mạo hiểm. Về phần Lục Đào tại sao lại để Hình Nhi mang theo bọn chúng chạy tới ngoài bí cảnh đây, mà không phải đem nó đặt ở thần đại không gian, Khổng Hạo cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì yêu ma nhị tộc đối với bí cảnh hiểu rất rõ, ai cũng không biết bọn chúng phải chăng có thủ đoạn khác có thể triệu hồi ra luyện hóa hạch tâm, đồng thời vạn nhất yêu ma nhị tộc có cái khác đê giai yêu ma có thể khiêu chiến thông qua giai thứ 9 đâu. Tiên thiên cảnh giới đương nhiên không cần lo lắng, coi như luyện hóa cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Có thể tông sư viên mãn đâu, khó đảm bảo ma tộc sẽ có loại tồn tại này. Về phần yêu tộc, Khổng Hinh đã cáo chi Khổng Hạo, yêu tộc yêu thú cấp thấp đã bị Lục Đào toàn bộ chém giết. Ừ, tốt, lão cha, các ngươi coi chừng. Khổng Hinh liền vội vàng gật đầu, đem mọi người sau khi để xuống, liền cùng Ngô Minh, cùng với các tiên tông sư cảnh giới tu sĩ cùng một chỗ, xa xa bay đi. Ha ha, không biết yêu tộc những yêu thú này não bổ một chút cái gì, thế mà tách ra. Một bên khác, vừa giết hết ma tộc thần đại viên mãn Lục Đào, dùng kính viễn vọng nhìn xa xa trung tâm của bí cảnh, phát hiện yêu tộc chia binh hai đường, cũng không lựa chọn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, lập tức trong lòng vui mừng. Lục Đào cười nói, đã như vậy, vậy trước tiên đem ma tộc tiểu lâu la giết lại nói. Dứt lời, Lục Đào cũng không trì hoãn, cùng Hà Nguyên Dương cũng là chia binh hai đường, đi đánh giết ma tộc tu sĩ cấp thấp, thậm chí còn xuất ra khôi lỗi cùng một chỗ hành động. Lục Đào chủ yếu là lo lắng ma tộc tu sĩ cấp thấp bên trong có thể đăng nhập thần đài 9 tầng thiên tài, hắn muốn đem loại này tiềm ẩn khả năng bóp chết trong trứng nước. Chỉ cần giết sạch những này đê giai tồn tại, vậy liền có thể bảo đảm bí cảnh sẽ không rơi vào yêu ma hai tộc chi thủ. Ma tộc bí cảnh bên ngoài rất lớn, cho dù là Lục Đào, Hà Nguyên Dương hai người tốc độ cực nhanh, cũng đầy đủ tốn hao 3 canh giờ mới đưa những này đê giai ma thú, ma nhân toàn bộ tìm kiếm đi ra. Đây là hai người toàn lực hành động, cộng thêm khôi lỗi hỗ trợ, đồng thời ma thú, ma nhân đại đa số đều tụ trung một chỗ tình huống dưới mới có thể làm đến. Không phải vậy, tốn hao thời gian sẽ càng nhiều, cuối cùng không có nỗi lo về sau. Giết sạch ma tộc đê giai tồn tại, Lục Đào thở dài một hơi. Đến tận đây, có thể hoàn toàn xác định bí cảnh sẽ không bị cướp đi, có thể nói vạn sự không lo. Cho nên, Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương hai người, một phen chuẩn bị sau, liền trực tiếp bay về phía thần đài trung tâm, chuẩn bị giải quyết yêu tộc thần đài viên mãn. Chương 149, yêu ma hai tộc mưu đồ triệt để thất bại, 1, chương 149, yêu ma hai tộc mưu đồ triệt để thất bại, 1, à, lại có hai cái thần đài sơ kỳ nhân tộc chạy đến trung tâm của bí cảnh. Bọn hắn đây là tới muốn chết sao? Trung tâm của bí cảnh, yêu tộc 600 vị thần đài viên mãn, hợp lực bố trí một tòa khổng lồ phòng ngự trận pháp bên trong, rất nhiều yêu thú đều phát giác được Lục Đạo cùng Hà Nguyên Dương hai người tới gần. Ẩn thân đấu đồng cứ việc phẩm giai rất cao, đạt đến tam giai hạ phẩm. Thế nhưng là, những yêu thú này đều là thần đài viên mãn, thần hồn của bọn nó chi lực cường đại dường nào? Bởi vì một mực lo lắng âm thầm tồn tại, chúng yêu đều là thay phiên lấy cường đại lực lượng thần hồn liếc nhìn bốn phía, tại như vậy thần hồn liếc nhìn bên dưới, ẩn thân đấu đồng ẩn thân hiệu quả, hoàn toàn đối chúng yêu vô hiệu. Chỉ là bọn chúng cảm giác rất kỳ quái, chỉ là hai cái thần đại sơ kỳ cũng dám xuất hiện tại ngoài trận pháp, đây là muốn chết sao? Về phần nói hai người này chính là đánh giết ma tộc 1000 thần đại viên mãn tồn tại thần bí, bọn chúng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, liền có yêu thú trực tiếp xuất thủ, tùy ý vung ra một chảo, một đạo cường đại chảo ảnh lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp thẳng hướng Lục Đào hai người. Phanh! Kết quả, chỉ gặp Lục Đào nhẹ nhàng một quyền đánh ra, lại 10 phần tùy tiện đem đạo này chảo ảnh đánh tan. Ân, mạnh như vậy. Trong chớp nhoáng này, chúng yêu trong lòng đều là bỗng nhiên run lên. Phải biết, giữa hai bên chênh lệch trọn vẹn 3 cái tiểu cảnh giới, cường đại như thế một kích, thế mà bị dễ dàng như vậy đo lấy, thực sự có chút vượt quá dự liệu của bọn nó. Chỉ là, không đợi chúng yêu tiếp tục xuất thủ, đã thấy Lục Đào, Hà Nguyên Dương trên thân hai người xuất hiện lít nha lít nhít hỏa cầu, băng châu, trong khi hô hấp, đưa chúng nó trận pháp vây khốn đứng lên. Ông, xoẹt, băng châu đóng băng, hỏa cầu tiêu đốt, đem trận pháp bao bọc vây quanh. Chúng yêu trước đó vì để tránh cho bị âm thầm tồn tại từng cái đánh tan, lựa chọn tại trong bí cảnh tâm, đại càn thần đài trước bố trí trận pháp, chỉ muốn ngăn cản hơn một ngày thời gian, tốt tiến vào đại càn. Bây giờ lại để bọn chúng tự thân lâm nguy. Giống, chính là bọn hắn, nhất định là bọn hắn giết ma tộc những cái kia thần đài viên mãn. Đáng chết, nguyên lai bọn hắn có loại đại sát khí này. Xong, chúng ta bây giờ dáng vẻ, chẳng phải là như nhân tộc nói tới, bắt rùa trong hũ. Lập tức, chúng yêu kinh sợ không thôi. Chỉ là hơi cảm nhận được băng châu, hỏa cầu ý lực, bọn chúng liền đoán được, ma tộc những cái kia thần đài viên mãn cái chết, chính là Lục Đào hai người cách làm. Lúc trước khinh miệt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuy xoẹt, trận pháp thập phần cường đại, hợp chúng yêu chi lực bố trí, cho dù là hỏa cầu, trong thời gian ngắn cũng không thể đột phá. Thế nhưng là, chúng yêu thần sắc không chỉ có không có chút nào mừng rỡ, ngược lại càng hoảng sợ. Chỉ vì tại hỏa cầu thiêu đốt bên dưới, tòa này trận pháp khổng lồ năng lượng tiêu hao càng lúc càng lớn, cho dù là 600 thần đại viên mãn toàn lực chuyển vận năng lượng, lại đều có chút dần dần chống đỡ hết nổi. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy dị hỏa? Hơn nữa còn giống nhau như lúc. Liều mạng một lần đi, lại tiếp tục, trận pháp sớm muộn sẽ bị phá, đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy trận pháp càng chống đỡ hết nổi, chúng yêu bất đắc dĩ lựa chọn xuất trận. Dù sao, một khi trận phá, bọn chúng yêu nguyên hao hết, khi đó giống như đợi làm thịt cứu non. Bọn chúng cũng không ngờ tới, Như vậy một tòa có thể chống cự võ vương viên mãn trận pháp, vậy mà không cách nào ngăn cản hỏa cầu công kích. Ông. Đúng lúc này, đang lúc chúng yêu muốn rời khỏi trận pháp lúc, đột nhiên phát hiện, một tòa lầu cát xuất hiện tại trước đại trận, mà một tòa to lớn hơn trận pháp đã đem phòng ngự của bọn nó trận pháp hoàn toàn bao phủ. Đây là Khốn sát trận. Ô, xong, đây là nhị giai Khốn sát trận. Đáng giận, chỉ là một cái thần đài sơ kỳ, lại có như thế bảo vật. Cảm nhận được tòa này Khốn sát trận cường đại, chúng yêu nội tâm một mảnh lạnh bướt, thần sát chết lặng. Trước có hỏa cầu, băng châu vòng đây, sau có Khốn sát trận bao phủ, cái này khiến bọn chúng làm sao trốn? Suy xoẹt, tại hỏa cầu tiếp tục không ngừng mà thiêu đốt bên dưới, tại chúng yêu lòng sinh tuyệt vọng mà không có sức chống cự phía dưới, yêu tộc trận pháp bắt đầu phá toái. Lập tức, hỏa cầu phá trận, rơi vào trong trận pháp, ầm vang nổ tung. Vang một tiếng, mấy chục quả hỏa cầu hoàn toàn không cho yêu tộc hủy diệt cơ hội, tự hành nổ tung, để ngọn lửa nóng bỏng, đem rất nhiều yêu thú thân thể bao phủ. Cùng lúc đó, phốc, xoẹt, hô, phòng an toàn Khốn sát trận phát động, vô số lít nha lít nhít công kích, như đao như kiếm, như truy như liên, phô thiên cái địa hướng về 600 yêu thú, thế công vô địch, cực kỳ cứng hãn. Giống, ta không cam lòng a. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là chúng ta đang tính toán đại cản, vì sao chết lại là chúng ta? Ngao, phốc, tại hỏa cầu bạo tạc thế công bên dưới, một đầu lại một đầu yêu thú bị tiêu chết, bỏng, tại Khốn sát trận công kích đến, cho dù là thần đại viên mãn yêu thú, cũng là không có chút nào lực trở tay, bị liên tiếp chém giết. Ầm ầm. Mắt thấy không có chút nào cơ hội sống sót, rất nhiều yêu thú trực tiếp tự bạo nhục thân, muốn nổ tung Khốn sát trận, dùng cái này phá bây. Chỉ là, nhưng vào lúc này, từng viên băng châu phát ra cường đại băng đống chi lực, ngăn tại Khốn sát trận phía trước, đem rất nhiều yêu thú tự bạo uy thế, trực tiếp cản lại. Ken két, một quả lại một quả băng châu phá toái, băng liệt, nhưng lục đảo cũng không thèm để ý, thu hồi linh trí của bọn nó, tiếp tục để cái khác băng châu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chặn lại đi lên. Ngăn lại từng vòng tự bạo sau, Khốn sát trận, hỏa cầu, lần nữa phát động thế công, không ngừng rào sát nhục thân của yêu thú. Đồng thời, lục đào đem nhiếp hồn châu cũng lấy ra ngoài. Ông, nhiếp hồn châu lơ lửng giữa không trung, một cỗ khổng lồ đến cực điểm thôn vệ chi lực từ nhiếp hồn châu nổi lên hiện, bao phủ tất cả yêu thú, muốn thôn vệ bọn chúng thần đài bên trên thần hồn. Mà để bọn chúng hoảng sợ là, nguồn thôn vệ chi lực này, vậy mà cường đại đến, liền xem như thần đài viên mãn thần hồn, đều nhận ảnh hưởng cực lớn, vô luận là đánh ra võ kỹ, hay là ngăn cản hỏa cầu, Khốn sát trận công phạt, đều xuất hiện ngừng trệ. Phốc phốc phốc, cứ như vậy, tại hỏa cầu, băng châu, Khốn sát trận, nhiếp hồn châu đồng tâm hiệp lực bên dưới, một đầu lại một đầu thần đài viên mãn yêu thú liên tiếp ngã xuống, đã chết 10 phần bị khuất, thậm chí đều không có đối với lục đảo tạo thành tổn thương chút nào. Trốn, mau trốn, chạy ra đại càn bí cảnh, chúng ta cũng không sống nổi, các ngươi trốn đi, không nên bị phát hiện. Trước khi chết, không ít yêu thú hướng trước đó rời đi 400 yêu thú đưa tin, để bọn chúng đào tẩu, đừng lại nghĩ đến tiến vào đại càn, hủy diệt đại càn. Bọn chúng căn bản không nghĩ tới khiến cái này yêu thú vì chúng nó báo thù, thật sự là thực lực chênh lệch quá lớn. Lục đào thậm chí cũng còn không có tự mình xuất thủ, dựa vào những bảo vật này, liền đem bọn chúng tàn sát không còn. 600 đầu thần đài viên mãn, cứ như vậy biệt khuất chết tại lục đào trong tay. Vứt. Lục đào khống chế nhiếp hồn châu, đem tất cả yêu thú hoàn chỉnh thần hồn, tàn phá thần hồn mảnh vỡ các loại, toàn bộ thôn phệ không còn. Theo cái này 600 thần đài viên mãn thần hồn dung hợp, nhiếp hồn châu uy lực càng thêm cường đại, đan vũ thực lực cũng càng thêm cường hãn. Đáng tiếc, không ít chữ vật bảo vật đều bị chính bọn chúng nổ nát, lãng phí bao nhiêu thứ a. Lục đào quét dọn chiến trường, có chút tiếc nuối. Ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ngắt phải chết, chí ít có một nửa yêu thú đều đem chính mình chữ vật bảo vật hủy diệt, không cho lục đào lưu lại bao nhiêu thứ. Nhanh chóng quét dọn chiến trường, lục đào thu hồi tất cả mọi thứ, để Hà Nguyên Sương cũng tiến vào động phủ. Sau đó trực tiếp lao tới một chiến trường khác.